Chương 120, đồng hương di sản chương 120, đồng hương di sản xong, tiểu gia hỏa, đừng có lại tới chỗ như thế, bọn hắn Chu Tước Thánh Địa cũng là sẽ không ở quần chúng trước mặt giết lung tung người, cho nên, tận lực hướng địa phương nhiều người đi thôi. Thời khắc này nữ tử trên mặt lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười, hoặc bắt giống một con thỏ một dạng. Còn có, đã có tại kết giao đạo lữ lời nói, cũng đừng có lại hướng địa phương khác chạy loạn hoa tâm, loại hành vi này thật không làm được. Tỷ tỷ ta, ghét nhất chính là hoa tâm nam nhân. Thiếu nữ duỗi ra hai đầu ngón tay, lúc đầu muốn tại Bạch Tiểu chóp mũi đồng dạng bên dưới, để Bạch Tiểu ngã sấp xuống, kết quả vẽ đến mấy lần, Bạch Tiểu vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích tí nào. Có chút ngượng bức nhìn một chút hai tay của mình, tưởng rằng chính mình vừa mới phát lực có vấn đề, sau đó lại tăng thêm mấy phần khí lực, lại vẽ một chút, kết quả Bạch Tiểu vẫn là không nhúc nhích. Mà giờ khắc này già dặn nữ tử vẫn như cũ không tin tà, vừa chân một chút Bạch Tiểu chóp mũi, kết quả Bạch Tiểu hay là đứng tại chỗ không nhúc nhích, không chút nào thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Thời khắc này già dặn nữ tử ngu ngơ nhìn xem Bạch Tiểu, không tin tà, lại tăng thêm mấy phần lực vẽ một chút, kết quả vẫn là không có hiệu quả gì. Song Vương nhìn nhau, thời khắc này chẳng cảnh lộ ra xấu hổ vô cùng. Trước mắt giá hỏa này thật là luyện khí 6 tầng sao? Vừa mới chính mình đánh tới lực liền xem như cảnh giới hóa thần cũng nên ngã sắp xuống đi, giá hỏa này vì cái gì có thể đứng như thế cứng chắc? Cái này không thích hợp. Cái này rất không thích hợp a. Cái kia, ngươi là luyện khí 6 tầng hay là luyện hư 6 tầng a? Luyện khí? Ngươi cái này luyện chính là cái gì khí a? Ngươi luyện cái này khí hắn hợp pháp sao? Bạch Thiều thì là sớm đã thành thói quen người khác phản ứng. Cảm ơn ngươi. Bạch Thiều nói như vậy đấy, tiếp lấy đi tới giờ phút này bị già dặn nữ tử giẫm tại dưới chân vị trưởng lão kia trước mặt, bắt đầu hướng phía trưởng lão túi chỗ lật đi. Chờ chút, dừng lại, ta bảo ngươi dừng lại. Đẩy ra, cho ta đẩy ra. Thời khắc này Chu Tức Thánh Địa trưởng lão hô lớn, nhưng là bởi vì thân thể bị nữ tử thật chặt giẫm tại dưới chân, hoàn toàn không cách nào động đậy, nhi nữ tử cũng là nhíu chặt lên lông mày, không nghĩ tới Bạch Thiều là như vậy người tham của. Cuối cùng Bạch Thiều từ Chu Tức trưởng lão trong túi láo lật ra các loại nữ nhân cái hiếm. Thoạt nhìn vẫn là xuyên qua cùng đã xuyên qua rất lâu, Bạch Tiểu là lộ ra một bộ cao mày bộ dáng, một mực ra bên ngoài ném. Người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người. Vì cái gì một người trong túi có thể chứa nổi nhiều đồ như vậy à, hơn nữa còn đều là biến thái như vậy. Cuối cùng, Bạch Tiểu rốt cục lật ra hắn muốn tìm ra đồ vật. Nhận không gian. Ta cho ngươi biết, trên thế giới này trừ ta ra, không có bất kỳ người nào có thể mở ra nhận không gian này. Nhưng lại tại hắn nói như vậy thời điểm, Bạch Tiểu nhẹ nhàng vỗ, trong nhận không gian đồ vật liền dốc toàn bộ lực lượng, phần lớn đều là chút linh thạch cái gì loại hình. Nhưng là Bạch Thiểu cũng không có hướng phía những linh thạch kia cầm lấy đi, mà là nhìn về hướng một cái tảng đá trạng đồ vật. Đó là một cái kính mắt, một cái để hắn không gì sánh được nhìn quen mắt kính mắt. Giờ khắc này hắn đã có thể xác định chí ít cái kia thần quang đồng hình dạng tảng đá tuyệt đối không phải trùng hợp. Bạch Thiểu nhặt lên cái kia giống như là kính mắt một dạng đồ vật, giờ khắc này Chu Tức Thánh Địa trưởng lão triệt để tuyệt vọng, trong ánh mắt lộ ra cực độ hối hận cùng bất đắc dĩ. Tại sao mình muốn đích thân chắn cướp gia hỏa này, hiện tại chính mình có thể trở về hay không không biết, nhưng là thật vất vả thu thập được chìa khóa hiện tại cũng đã đến trên tay của đối phương. Thời khắc này nữ tử trực tiếp đạp gãy Chu Tức trưởng lão mấy chiếc xương sườn cùng góp chân chỗ, sau đó trở lại Bạch Tiểu bên cạnh. Có chút nghi ngờ hỏi Bạch Tiểu, một khối chứa kim đan cấp đường sinh linh bảo châu đồ vật, ngươi đúng cái đồ chơi này cảm thấy hứng thú? Bạch Tiểu đã có thể xác định tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, một khối có thể là ngoài ý muốn, nhưng là hai khối tuyệt đối không có khả năng. Bạch Tiểu cũng không có trước tiên trả lời vấn đề của nữ tử, mà là đưa tay nâng lên, đem kính mắt bỏ vào hốc mắt trước, hô to ra một câu kia, không nắm lần mụ. Thi đấu văn. Mà liền tại hô lên câu này một khắc này, tảng đá kia phát ra ánh sáng, quét sạch cũng không có dập tắt, cứ như vậy một mực tiếp tục. Sau đó liền không có cái gì phát sinh. Làm sao có thể nhiều trưởng lão như vậy đến bây giờ cũng còn không có phá giải đi ra mật ngữ, gia hỏa này một chút liền phá giải đi ra. Gia hỏa này lai lịch quả nhiên không đơn giản. Chí ít không phải ta đơn thương độc mã có thể chặt đường. Ta đến cùng đời trước làm cái gì nghiệt, đầu óc mới có thể đột nhiên rút gân làm loại chuyện này. Thời khắc này trưởng lão hận không thể dùng bàn tay đem chính mình quất chết, hiện tại toàn thân đều chuyển đến lấy đau đớn cực độ, cho dù là luyện hư cảnh giới cường giả, trong lúc nhất thời rất khó khôi phục tới. Ấy, phát sáng. Tiếp lấy Bạch Thiều lại từ trong nhẫn không gian móc ra thần quang đồng, đem thi đấu văn kính mắt thu vào không gian của mình bên trong, sau đó hô to ra một câu kia. Địch giả. Câu này không giống như là câu trước thi đấu văn kính mắt một dạng thăm dò, mà là đơn thuần hô lớn đi ra. Kế tiếp, thần quang đồng bên trong tách ra càng thêm kịch liệt quang mang, tiếp lấy kịch liệt quang mang rút đi, tiếp theo là màu trắng tinh ánh sáng lưu tại phía trên. Bạch Thiều bất đắc dĩ nâng chán, lần này hắn biết đến cùng là thế nào một chuyện, chí ít đã rất rõ ràng, bí cảnh chủ nhân đại khái là làm sao một loại thân phận. Bất quá lại thông qua thiên đạo trước đó đối thoại đến xem, thế giới này đã không có người xuyên biệt. Xác suất lớn chính là đã từng chết ở chỗ này hoặc là đã phi thăng đã lâu một vị người xuyên biệt đi, Bạch Thiều càng có khuynh hướng người sau, dù sao khí vận chi tử làm sao có thể thế gian hệ thống tu luyện xong, liền trực tiếp chết mất. Khẳng định phải đổi trở lại bản A. Bất quá đến cùng có phải hay không cùng mình đã từng cái kia địa cầu một dạng, Bạch Thiều cũng không rõ ràng, dù sao trước đó thiên đạo cùng mình nói qua người xuyên biệt, cùng mình tình huống có vẻ như hoàn toàn không giống. Chí ít tại thiên đạo trong mắt, chính mình là cùng đám kia người xuyên biệt hoàn toàn khác biệt dị loại tồn tại. Đây là thứ gì? Ân, phát sáng hài đồng đồ chơi. Thời khắc này nữ tử cũng có chút ngạc nhiên nhìn xem Bạch Tiểu vật trong tay, khi Bạch Tiểu hô lên câu kia mật thực thời điểm, nguyên bản thứ này kết cấu liền lộ ra không trọng yếu. Nguyên lai giữa các ngươi vốn là phó bản tranh đấu cái gì thôi. Sớm biết không xuất thủ. không phải vậy nhìn hẳn là có trò hay nhìn mới đối. Nữ tử lẩm bẩm miệng, làm ra tiểu hài bộ dáng hoẹ chính thường cũng sẽ không làm động tác. Rõ ràng là cái này một bộ dáng, nhìn lại càng tiểu hài hơn từ khí. Mà giờ khắc này Bạch Thiểu cũng đã đổi lại một bộ mỉm cười bộ dáng đưa tay ra, nắm chặt tay. Ấy, tốt cứ như vậy nghi hoặc nữ tử cùng Bạch Thiểu nắm lấy tay. Rất tốt, ngươi cái tay này đã bị sát thủ hoàng hậu đụng. Tốt ta, có chút lật để. Ngài tốt, côn giác tiền bối. Chương 121, côn giác. Chương 121, côn giác. Ấy, ngươi biết ta sao? Giờ phút này đối phương lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ, có một loại vừa cùng trên mạng dân mạng vừa hàn huyên vài câu, mà lại nói chuyện cũng không tệ lắm, nhưng là đối phương đột nhiên nói ra chính mình danh tự cảm giác, cũng cảm giác xấu hổ vô cùng. Nhưng là lại nghĩ nghĩ thân phận của mình có vẻ như bị người khác nhận biết cũng không kỳ quái. Mà Bạch Thiểu thì là từ trong túi lấy ra ngọc triệu, lộ ra ngay côn giác cùng Lâm Khuynh Thành chụp ảnh chung tấm hình. Ấy, đây là. Lần này đều hiểu đi thời khắc này côn giác nhẹ gật đầu, sau đó lộ ra nghiêm túc thần sắc mở miệng nói, ta hiểu được. Ngươi là loại kia nhìn trộm người khác tư ẩn biến thái. Không nghĩ tới ngươi lại là như vậy người. Ta vừa mới liền không nên giúp cho ngươi. Bạch Thiểu trầm mặc, trước mắt giá hỏa này là đồ đần sao? Bình thường không nên trước lý giải thành, chính mình trộm đi di động của người khác, bây giờ chuẩn bị uy hiếp nàng mới đúng chứ? Chờ chút, ngươi ý nghĩ này giống như cũng không quá bình thường a. La Thiên Viễn là của ta muội phu, ta là La Thiên Viễn đại ca. Bạch Thiểu, không, giá hỏa này là La Thiên Viễn bằng hữu, đồng dạng cũng là Lâm Khuynh Thành bằng hữu. Hoẹ bắt đầu ở một bên tiến dịch, nhưng là cũng không có nói là môn hạ đệ tử. Dù sao Bạch Thiểu so với đệ tử càng giống là tại Thanh Vân Tông nơi này thường ở một cái cư dân mà thôi. Thật không có một tơ một hào đệ tử hương vị, chí ít hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Bạch Thiểu đi qua tàng thư các loại hình địa phương. Ấy, là thế này phải không? Cái kia trách không được sẽ biết Tiểu Khuynh Thành tên kia thế mà đem chúng ta ở giữa tư ẩn phát cho những người khác, lần tiếp theo nhất định phải tìm nàng nói rõ ràng. Bạch Thiểu nhớ tới lúc trước Lâm Khuynh Thành cái kia một bộ căm tức bộ dáng, cùng thiếu nữ trước mắt biểu lộ ra tình cảm hoàn toàn khác biệt, hai người kia thật là bằng hữu sao? Hoặc là nói hai người kia thật song phương, thật là song phương đều đem lẫn nhau xem như bằng hữu sao? Vì cái gì lúc trước Bạch Thiểu từ Lâm Khuynh Thành mời chính mình tới tham gia Vạn Tông đại hội lên, trong ánh mắt không có chút nào đối với bằng hữu một tơ một hào tình cảm, hơn nữa còn để Bạch Thiểu buồn nôn đối phương đệ tử. Thế nhưng là đối phương giống như hoàn toàn là đem Lâm Khuynh Thành xem như hảo hữu đến xem, cảm giác là cái gì đặc biệt máu cho tình cảm sự, chỉ bất quá hai người cảm thụ đi ra hiệu quả cũng không giống nhau. Bạch Thiểu trong lòng đầu đen rau muống đạo, tốt à, tự giới thiệu mình một chút chính mình, vậy ngươi khả năng đã biết nhưng cũng có thể biết cũng không rõ ràng, tại Hạ Quân Giác, độ kiếp cảnh giới đỉnh phong, Huyền Võ Thánh Địa đương nhiệm thánh chủ, đương nhiên, nếu là cùng Tiểu Khuynh Thành tên kia bối phận lời nói, gọi ta tiểu giác liền tốt ta. Bạch Thiểu trong nháy mắt trầm mặc, vì cái gì trên thế giới sẽ có như thế như quen thuộc người a? Bất quá kiểu nói này đứng lên, Bạch Thiểu mới nhớ tới chính mình có vẻ như cũng có Huyền Võ Thánh thể như thế một cái thiết lập mà thôi, bất quá có vẻ như xem như không chọn vẹn chỉ có Huyền Võ rùa, nhưng là không có Huyền Võ đầu rắn. Nhưng Huyền Võ trung quy là Huyền Võ, như thế mà tính lời nói, chính mình cũng coi là đương thời Huyền Võ Thánh thể đi. Đương nhiên Bạch Thiểu cũng không có nói ra. Ta liền nói thế nào không nhìn ra tu vi của các ngươi, một cái tại trên ta còn có một cái che giấu, đúng không? Côn Giác làm ra một bộ hiểu rõ bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra đối phương có gì có thể làm thánh chủ giác ngộ. Nhưng thật đúng là đoán đúng một cái, nhưng là đối phương lại không chút nào cảm thấy đối phương mạnh hơn chính mình, liền cảm thấy sợ sệt lại hoặc là cái gì khác, vẫn như cũng là cái kia một bộ như quen thuộc bộ dáng. Giống như là ả nỉ bên trong loại kia đồ đần. Vừa mới ta thế nhưng là bị ngươi hô thật thế thảm. Lại nói, các ngươi đều là mang theo các ngươi đệ tử tới sao? Nói không chừng đồ đệ của ta đến lúc đó có thể tại trên sàn thi đấu cùng các ngươi đồ đệ gặp phải a. Mà Bạch Thiểu chỉ là cười a a hai tiếng, cũng không có nhiều lời xuống dưới, hiện tại loại không khí này cũng không thể nói mình không phải mang theo đệ tử của mình đến, mà là chính mình tới này trùng sự tình đi. Nói như vậy xuống dưới tuyệt đối sẽ bị nói thành khi dễ tiểu hài a. Tuyệt đối sẽ a. Rất rõ ràng Côn Giác đem Bạch Thiểu cũng cùng nhau trở thành lĩnh đội mang theo chính mình đệ tử tới tham gia Vạn Tông đại hội người. Bất quá đã nhiều năm như vậy, Tiểu Khuynh Thành cũng không có sẽ liên lạc lại qua ta, có phải hay không lúc trước giận ta đâu? Mặc dù lúc trước ta đã làm những gì, chúng ta đều quên Côn Giác giờ phút này làm ra trầm tư động tác, như là thanh xuân thiếu nữ bình thường, chu cái miệng, ngoài miệng lẩm bẩm. Có chút đau đầu ông đầu, cuối cùng vẫn là từ bỏ suy nghĩ. Tính toán, Bạch Thiểu đúng không? Đến lúc đó cùng Tiểu Khuynh Thành hỏi thăm tốt, chờ ta có thời gian thời điểm liền đi Thanh Vân Tông nhìn xem, ai, gia hỏa này cũng thật là, lúc trước nếu như cùng ta cùng một chỗ về Huyền Võ Thánh Địa lời nói, còn có thể để nàng làm cái phó thánh chủ. Nhất định phải về nàng quê quán làm cái thái thượng trưởng lão không phải, phó thánh tổ, chức vị này là có thể tùy tiện cho sao? Côn Giác chủ yếu là nhún vai, một bộ không quan trọng bộ dáng. Tiểu Khuynh Thành vốn là không thể so với ta kém bao nhiêu, khi phó thánh chủ khả năng còn khuất tài đâu, dù sao nhất lưu tông môn có mấy cái thái thượng trưởng lão hoặc là lao tổ là độ kiếp cảnh giới, chớ đừng nói chi là độ kiếp cảnh giới đỉnh phong. Côn Giác chống nạnh bất đắc dĩ thở dài. Bất quá cũng là bình thường, người đều luôn có chính mình chỗ quyến luyến đồ vật, nàng có vẻ như cũng có, nhưng là cái gì đâu. Tính toán, có chút muốn không rõ. Vậy liền không nghĩ đi. Tóm lại vật kia cũng mới xem như trọng yếu đi. Chỉ ít ta là cảm thấy như vậy. Nếu như ta cũng có giống nàng như thế quyến luyến đồ vật lời nói, có lẽ cũng sẽ giống như nàng không ở lại nơi này đi. Thời khắc này Côn Giác trạng thái làm cho Bạch Thiểu cảm thấy không thích hợp, đối phương trí nhớ bề ngoài như có chút quá kém điểm. Mấy năm trước sự tình đều không nhớ rõ. rõ ràng phải cùng Lâm Khuynh Thành bộ phát qua chút gì đi. Chỉ đem một chút mấu chốt nhớ kỹ, nhưng là, Lâm Khánh Thành có thể tức giận như vậy, cái này hẳn là cũng tính là gì điểm mấu chốt mới đúng chứ. Làm sao cảm giác đối phương cũng chỉ nhớ kỹ Lâm Khuynh Thành nhân vật mấu chốt này bên người phát sinh một ít chuyện, nhưng lại cũng chỉ nhớ kỹ Lâm Khuynh Thành trên thân phát sinh sự tình, nâng lên dính người khác sự tình, liền không nhớ gì cả. Đây cũng là cái gì kỳ kỳ quái quái thiết lập a? Bạch Thiêu có thể cảm giác được tuyệt đối có vấn đề gì, nhưng là lại khó mà nói. Tóm lại, không ảnh hưởng giao lưu chính là tốt. Tốt, gặp lại đi. Lần sau gặp lại. Ân. Bạch Thiêu, đối với Bạch Thiêu tiểu ca. Nói, Côn Giác liền trực tiếp nhảy rời đi, mà trong tay thì mang theo vị kia Chu Tức Thánh Địa trưởng lão, tựa hồ hoàn toàn quên đi còn muốn hỏi Bạch Thiêu vật trong tay là cái gì loại hình vấn đề. Tên kia, có phải hay không có chút vấn đề? Hoẹ giờ phút này mở miệng nói, não dung lượng có vẻ như không quá bình thường, trí thông minh không có vấn đề. Nhưng là tựa hồ lập tức không có cách nào xử lý quá nhiều tin tức, lại là thánh thể nguyên nhân sao? Cái đồ chơi này trừ để cho người khác tu luyện nhanh bên ngoài, tiền kỳ rất nhiều nơi đều là vướng víu đi Bạch Tiểu Đậu đen rau muống đạo. Chương 122, khai mạc. Chương 122, khai mạc. Cứ như vậy bình tĩnh vượt qua 3 ngày. Đúng vậy, không gì sánh được bình tĩnh, một chút phong ba đều không có nhấc lên, mà chính mình vẫn như cũ cùng mẹ ở tại một căn phòng, chỉ bất quá gian phòng bị hai người có chút cải tạo một phen, chỉ bất quá Bạch Tiểu lựa chọn nằm trên mặt đất. Dù là mẹ muốn đem Bạch Tiểu túm lên giường cũng không làm nên chuyện gì. Bạch Tiểu nằm trên mặt đất liền như là một bãi bùn nhau bình thường, phản phất đối với hết thảy đều không có chút hứng thú nào. Hôm nay Vạn Tông đại hội lại bắt đầu, liền không thể nhắc lên điểm nhiệt tình sao? Ngươi biết không? Hoẹ, ta cảm giác thế giới này bề ngoài như có chút quá nhàm chán, ta cảm giác bắt đầu đối với những cái kia bình thường sự vật cảm thấy không có hứng thú ân. Ngươi đang muốn nói thứ gì? Ta đã bắt đầu đối với nhân loại đồ vật cảm thấy chán ghét, cho nên ta không làm người. Bạch Tiểu bất đắc dĩ hét lớn, mà Hoẹ thì là bình tĩnh đáp lại nói: là cái gì để cho ngươi cảm thấy mình cùng người loại sinh vật này kéo tới bên trên quan hệ? Hoẹ chân cầm Bạch Tiểu không có bất kỳ biện pháp nào, rõ ràng Bạch Tiểu không có cái gì quá lớn khí lực, nhưng là nằm ở bên kia, chính mình là không nhấc lên nổi. Trừ phi Bạch Tiểu tự nguyện bị nâng lên, nếu không hắn chính là đời này nằm ở nơi đó chính mình cũng không còn được. Mà giờ khắc này, bên ngoài gian phòng truyền đến thanh âm quen thuộc, là Ngôn Vi Vi thanh âm, thiếu nữ thường ngày mang theo một chút ngượng ngùng ngựa khí gõ cửa. Đại sư Minh, có thể cùng đi sao? Nghe được Ngôn Vi Vi thanh âm một khắc này, Bạch Tiểu thì là lập tức từ dưới đất xuống lên. Sau đó trở lại cạnh cửa, tiếp lấy đem cửa đẩy ra, đem Nôn Vi Vi kéo tiến đến. Động tác một mạch mà thành. Không có vấn đề đi. Không có sao chứ. Vừa mới bên ngoài người không nhiều lắm đâu. Bạch Thiều giờ phút này liền hoàn toàn giống như là một bộ lao phụ thân quan tâm bộ dáng của nữ nhi, cùng vừa mới một bộ không muốn làm người bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Không phải, thật sự một chút hạn cuối không có a. Mà lại vì cái gì cùng vừa mới thái độ đối với ta hoàn toàn khác biệt a. Huệ phu ngạch. Hai tử là một chuyện, hai tử xảy ra chuyện rồi làm sao xử lý. Nguyên lai ngươi là như thế sẽ quan tâm người sao của người khác cũng không có, ta chỉ là quan tâm đáng yêu cùng người đáng thương mà thôi, mà vừa vặn cái này đáng yêu lại người đáng thương hay là người thân cận, cho nên đây không phải chuyện rất bình thường sao. Nói thì nói như thế, chẳng lẽ ta liền không thể yêu sao? Chẳng lẽ ta liền không thể yêu sao? Huệ có chút không tự tin chỉ chính mình. Đáng yêu, nhưng là đáng yêu lại không quá khả năng, về phần đáng thương. Ta có thể từ trên người ngươi tìm tới đáng thương địa phương, đại khái chính là ngươi tại đối mặt địch nhân thời điểm, địch quân đáng thương. Bạch Thiêu cũng không biết vì cái gì chính mình cùng Huệ ở giữa phảng phất có một loại kỳ quái ngăn cách, mà là một loại trên quan hệ ngăn cách cảm giác, lại hoặc là nói là không có cách nào tiến thêm một bước. Hoặc là nói trắng ra Thiêu hiện tại đối với hiện thực bất kể là ai đều có loại này ngăn cách cảm giác, Bạch Thiêu đối với Ngôn Vi Vi tình cảm từ đầu đến cuối cũng đều chẳng qua là khi làm muội muội đối đãi mà thôi. Chí ít Bạch Thiêu là tự nhận là như vậy, Bạch Thiêu chính mình cũng nói không ra mình rốt cuộc là thế nào một loại tình huống, có lẽ là thật cùng chính mình đã từng nghĩ một dạng, bởi vì trải qua một số việc, cho nên đối với một số việc cũng sinh ra kháng cự cảm giác. Tóm lại, trước tiên đem chuyện trước mắt trước xong xuôi rồi nói sau. Về phần liên quan tới tình cảm loại chuyện này trước phóng tới sau này hay nói đi, dù sao hiện tại thậm chí còn không biết muốn sống bao lâu, loại chuyện này căn bản gấp không được một chút. Rất nhanh, mấy người chạy tới hiện trường, giờ phút này hiện trường sớm đã người ta tấp nập. Tại thành thị trung ương, bày xong một cái cực lớn lôi đài cùng phía trên lôi đài nổi lơ lửng một khối cực lớn xem ảnh bình phong, nhìn xem ít nhiều có chút khoa học kỹ thuật cảm giác. Thứ 888 giới đại hội hiện tại bắt đầu. Đến từ đại lục các nơi mọi người đại khái cũng đã đợi không kịp đi, nhưng là không quan hệ, đợi thêm một lát. Dù sao luôn có người so người gấp. Bạch Thiêu cùng Huệ ngồi tại trên khán đài, Bạch Thiêu nhìn về phía phía dưới, lại thấy được trên đài vị kia là một cái rất tinh tường thân ảnh, rất rõ ràng là trước mấy ngày vị kia đấu giá quan. Tiếp lấy đấu giá quan lộ ra một bộ chức trạc đàng hoàng bộ dáng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, phản phất muốn tuyên bố cái gì chuyện trọng đại đặc biệt một dạng. Tiếp lấy, chậm rãi mở miệng nói, "Tốt, chuyện kế tiếp xin mời các vị muốn nghe xem rõ ràng." Giờ khắc này ở trên đài đám người, có tu sĩ quay đầu nhìn lại, có lẽ thật tưởng rằng cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, nhưng là tham gia qua nhiều lần các tu sĩ thì là trên mặt lộ ra mỉm cười, đối với nó không thèm để ý chút nào. Tiếp lấy chỉ gặp trọng tài mở miệng nói, bản tranh tài do Thái Lôn Tiên môn quan danh chuyển ra Thái Lôn Tiên môn, vay động tới ngươi tiên đồ. Còn đang vì mua không nổi phi kiếm phát sầu. Còn đang vì động phụ tiền đặt cọc dụng tóc. Quá luân tiên bay, hạn mức cao, lợi tức thấp, tư chất xét duyệt nhanh. Trúc cơ đệ tử cũng có thể bay. Dùng ngày mai linh thạch, tròn hôm nay phi thăng ngộng. Ngọc Triệu quét mã tức xin mời. Vì tù tiên giới chúng sinh. chúng ta Dược Vương cốc Dược Vương làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định. Ngươi còn đang bởi vì sát vách lão vương cháu trai đều kim đan ngươi còn tại luyện khí mà buồn rầu sao? Quá luân bài nhanh thông trúc cơ đan, áp dụng thượng cổ bí phương, dược hiệu ôn hòa không nổ lô. Phối hợp quá luân tiên bay, nhẹ nhõm theo giai đoạn không áp lực. Cáo biệt dài dằng dặc bế quan, ôm đặc sắc tiên sinh. Để ngài cùng hài tử của ngài nắm giữ một cái khoái hoạt tu luyện sơ kỳ. Quá luân đại dược phòng, chào mừng ngài đến. Thiên lôi quần quần ta rất sợ đó. Đánh cho ta toàn thân bỏ đi cặn bã. Đừng nói toàn thân bỏ đi cặn bã, coi như ngươi hoàn toàn biến thành cặn bã cũng không có quan hệ. Quá luân độ kiếp không lo hiểm vì ngài hộ giá hộ thống. Cao nhất bồi giao cựu phẩm pháp bảo một kiện hoặc là đẳng ngạch ngàn vạn linh thạch. Kim đan nguyên anh chọn gói nhiệt tiêu bên trong. Hiện tại mua sắm, còn đưa cột thu lôi tạo hình hộ thân phủ một viên. Độ kiếp thất bại, toàn ngạch lui bảo đảm. Đối phương nói chuyện rất nhanh, mà lại thanh âm rất lớn, rất rõ ràng, để mỗi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, từ quảng cáo cũng đã tiến nhập trong óc của mình. Mà có người thậm chí thật bắt đầu đánh ra ngọc triệu tin tưởng các đối phương, mà gia hỏa này đã làm mấy chục năm vạn tông đại hội chủ trì, cho nên một chút đã tới qua rất nhiều lần vạn tông đại hội người mới sẽ không thèm để ý chút nào tên kia nói. Dù sao ai có thể nghĩ tới, gia hỏa này mở lớn trước đó trước lắc ngắn như vậy. Tốt à, ta thu hồi ta trước đó nói độ kiếp cảnh giới, cường giả làm một chuyến này không tốt lắm lời nói, gia hỏa này đời này sinh ra tới đoán chừng chính là làm người này. Hoẹ nhìn đối phương không gì sánh được thuần thục bộ dáng, như vậy đậu đen rau muống lấy, cùng lúc đó, thật đúng là không có nói nhiều cái gì. Tiếp theo là màn hình bắt đầu chuẩn đứng lên, bắt đầu chính là một vê một món ăn khai vị, từ tiếp cận mấy chục vạn người tham dự bên trong bắt đầu hiện lên. Trên thực tế cũng là neo định tốt các phương diện cảnh giới loại hình. Chí ít sẽ không xuất hiện nghịch thiên xứng đôi cơ chế vấn đề. Đại khái dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện, nhưng là lần này tựa hồ không giống nhau lắm. Chương 123, quỷ dị phương thức chiến đấu chương 123, quỷ dị phương thức chiến đấu uy, nơi này không phải ngươi có thể đi vào ngươi vào bằng cách nào, mà lại, ngươi vừa mới đều thấy được, đúng không? Thời khắc này Diệp Tinh Thanh chính mình cũng không biết chính mình đường đi đúng rồi không có, sau đó ngạnh sinh sinh chạy khắp nơi, sau đó đến Đông Châu, sau đó nhìn địa đồ, có chút một bước, không biết đến cùng tự mình tính không tính đi đúng rồi địa phương. Sau đó liền gặp một đống người đứng ở chỗ này, giống như là đang nghiên cứu cái gì mở dạng, tiếp lấy, chính mình vốn là muốn hỏi đường kết quả là bị đám gia hỏa kia dùng đến ánh mắt hung ác nhìn lại. Nhìn chỉ là một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ, hóa thần định phong thôi. Tiện tay xử lý sạch đi giờ phút này trong mấy người một cái nhìn niên kỷ hơi có vẻ lớn tuổi nam tử đứng lên, đối phương kích cỡ nhìn rất lớn, mà đối phương tại ở gần Diệp Tinh Thanh trong nháy mắt cũng cảm giác được một cỗ lạnh leo thấu xương. Phiêu khích sao? Có ý tứ, gặp được so với chính mình cảnh giới cao hơn nữa một phen, thế mà không tuyển chọn chạy, mà là phóng xuất ra khí tức đến khiêu khích ta sao? Rất rõ ràng đối phương đã đem Diệp Tinh Thanh hành vi coi là tuyên chiến sách, nhưng là Diệp Tinh Thanh. Thật chỉ là muốn hỏi đường mà thôi. Nhưng là Diệp Tinh Thanh giờ phút này đối phương hoàn thủ bên trong còn ôm mấy cái ngất đi hài tử, trong ánh mắt lộ ra hung ác, trong tay cầm một thanh lưỡi lê, ánh mắt hung ác nhìn chòng chọc vào Diệp Tinh Thanh. Thời khắc này Diệp Tinh Thanh tựa hồ minh bạch cái gì một dạng. Ta hiểu được, các ngươi là phục cổ phái tà tu đi. Đơn thuần tâm lý và mẹo, mà không phải muốn dựa vào tà tu đột phá tu vi quần thể kia. Diệp Tinh Thanh nhẹ gật đầu, mà giờ khắc này ánh mắt cũng nhìn thẳng vào cái kia trời sinh nhìn liền mang theo cao lạnh mặt, tại Diệp Tinh Thanh tự thân cảm xúc nghiêm túc lên một khắc này lộ ra càng thêm lanh tuấn. Giờ phút này hướng về Diệp Tinh Thanh đánh tới chính là một vị luyện hư sơ kỳ trưởng lão, là bị Long Nguyên phái tới chấp hành tươi mới trận pháp vật liệu chế tác bởi vì lúc đó Bạch Thiếu đến, dẫn đến hắn bất đắc dĩ cải biến kế hoạch. Còn có một số vật liệu nguyên bản đã chuẩn bị xong, nhưng lại không có khả năng tại Bạch Thiếu ở đây thời điểm sử dụng, mà có một ít vật liệu cũng không thể để đặt lâu như vậy, cho nên bất đắc dĩ, Long Nguyên chỉ có thể để bọn hắn lại chế tác một phần. Ai biết, rõ ràng đều đã như thế ẩn nấp chạy đến vùng ngoại ô rừng rậm loại này cơ hồ không có ai đi địa phương, hay là gặp Diệp Tinh Thanh gia hỏa này. Người cái tên này hẳn là thánh địa khác phái tới dò xét tin tức đi. Không nghĩ tới thánh tử kế hoạch thế mà nhanh như vậy liền lộ ra chân ngựa nhìn không thể để cho ngươi trở về mật báo nữa nha. Rất rõ ràng Long Nguyên mục tiêu còn bao gồm những thánh địa này thiên tiêu, bao quát hắn cái kia ba cái đối thủ cạnh tranh, dù sao phải biết hắn Thanh Long thánh địa lão tổ, thế nhưng là Tam Đại Châu mạnh nhất vị kia. Giờ phút này luyện hư cảnh vị trưởng lão kia xuất thủ, tốc độ cực nhanh ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn, dù sao hắn cảm giác đi ra đối phương cảnh giới kém chính mình cũng không nhiều, có lẽ cũng là tại đột phá luyện hư cảnh giới thời điểm then chốt. Nếu như đánh lấy đối phương đột nhiên đột phá chính mình, không chừng liền không có quả ngon để ăn. Liệt hồn long trả thủ. Một kích này là trực tiếp chiếu vào một kích mất mạng phương hướng đi đồng dạng một kích này cũng là hắn tự tin nhất chiêu bài chiêu thức. Mà giờ khắc này Diệp Tinh Thanh cảm xúc vẫn không có quá lớn ba động, mà là ngạnh sinh sinh chụp tới tay của đối phương. Mà giờ khắc này đối phương chỉ cảm thấy Diệp Tinh Thanh không gì sánh được ngu xuẩn, lại dám miễn cưỡng ăn chính mình một chiêu. Huống chi đối phương da miệng thịt mềm thấy thế nào đều không giống như là nhục thể cường đại bộ dáng. Ngay tại đối phương cho là Diệp Tinh Thanh bàn tay sẽ trong nháy mắt nổ tung thời điểm, hắn đã tiến nhập Diệp Tinh Thanh lĩnh vực phạm vi. Chờ chút, không thích hợp. Hắn cảm giác hàn ý trong nháy mắt quét sạch toàn thân, Diệp Tinh Thanh phụ cận nhiệt độ tại Diệp Tinh Thanh xuất thủ một khắc này, chợt hạ xuống đến tiếp cận âm 200 độ nhiệt độ. Dù là đối phương là luyện hư cảnh giới cường giả cũng cảm thấy hàn ý, chỉ bất quá cũng làm không được hạn chế là được. Nhưng là, ngay tại hắn tiếp xúc đến Diệp Tinh Thanh bàn tay một khắc này, càng thêm cảm giác không thích hợp chuyển khắp toàn thân của hắn, hắn lui lại mấy bước, giờ phút này, hắn cảm giác đến bàn tay của mình trong nháy mắt đã mất đi tri giác. Cánh tay tế bào đã mất đi hoạt tính. Không thể tin nhìn trước mắt Diệp Tinh Thanh, tựa như là đang nhìn một con quái vật mở dạng, đối phương rõ ràng còn không có làm cái gì, rõ ràng đối phương cảnh giới so với chính mình còn muốn nhỏ một cái đại cảnh giới. Cho dù là hóa thần đỉnh phong cùng luyện hư ở giữa thế, nhưng là có một đạo không nhỏ khe danh, nhưng là tên trước mắt phảng phất đem lực lượng của mình phóng đại mấy lần. Không, hoặc là nói đúng ra, phảng phất trong cơ thể hắn lực lượng bản thân liền so người khác phải lớn hơn mấy lần, không phải thuần túy số lượng lớn, mà là đơn thuần lớn. Tựa như là một viên hạt bừng cùng một viên dưa hấu đồng thời ném ra, đều là đồng thời ném ra một viên, nhưng là hiệu quả lại hoàn toàn không giống. Trước mắt giá hỏa này không thích hợp. Thời khắc này nam tử không chút do dự chặt đứt chính mình một cánh tay, tiếp lấy, sắc mặt bắt đầu khô héo cánh tay kia cấp tốc mọc ra. Nhưng nhìn tiêu hao không ít thể lực. Nhưng lại tại nam tử thở mạnh một khắc này, Diệp Tinh Thanh chủ động tới gần, nhưng là cũng không có làm ra cái gì đặc biệt cường đại công pháp trước lắc, mà là dùng đến nàng cái kia bốc lên hàn khí cánh tay đánh vào trên mặt của đối phương. Tại cái kia cố kinh khủng lại cường đại hàn ý bên dưới, đối phương hoạt tính tế bào bắt đầu nhanh chóng mất đi sức sống, mà đối phương rất rõ ràng nếu như mình không ngăn cản sẽ phát sinh cái gì. Kinh khủng hàn nghị đang theo đại não của hắn phương hướng quét sạch mà đi, hắn trong nháy mắt né tránh Diệp Tinh Thanh quanh thân phạm vi, sau đó không chút do dự đem ra mặt của mình kéo xuống. Mà gương mặt kia tại vực trên mặt đất trong nháy mắt đó, nát chia năm xẻ bảy. Trong nháy mắt huyết nhục lâm ly, nhưng là hắn lại thở dài một hơi, tiếp lấy tiếp tục dùng linh lực khôi phục huyết nhục của mình, nhưng hắn giờ phút này đã đem Diệp Tinh Thanh xem làm tuyệt đối không có khả năng cận thân quái vật. Nếu như vừa mới không phải mình kịp thời đem chính mình nửa gương mặt toàn bộ kéo xuống đến, cái kia cố kinh khủng băng tuyệt đối có thể làm cho đầu góc của mình tế bào trong nháy mắt mất sống. Quái vật, cái này mẹ nó đến cùng là quái vật gì? Đến cùng là cái gì thần nhân mới có thể nghĩ ra dáng vẻ như vậy phương thức chiến đấu? Bình thường chơi băng không phải là ở phía trước phóng ra băng truy cái gì sao? Nào có đem băng linh lực trực tiếp toàn bộ tụ tập trên tay, sau đó đi đông kết người khác tự thân tế bào. Giờ phút này, mà lại đối phương linh lực cũng rất không thích hợp, cùng bình thường linh lực căn bản không giống với. Cảm giác sợ hãi trong nháy mắt quét sạch đối phương toàn thân, hắn biết rõ lần này hắn cũng không thể chạy trốn, nếu như chạy trốn lời nói, nhiệm vụ không hoàn thành cuối cùng hắn cũng không sống nổi. Nhưng là thời khắc này thế cục hoàn toàn bị chuyển, phảng phất đối phương mới là thợ săn, mà mình mới là con mồi. Dù sao đây là cái cuối cùng ngày sinh tháng đẻ tất cả đều là Âm Tiểu Hải. Không nói chuyện nói cho cùng là ai nghiên cứu muốn tại tế thiên trước đó tại đối phương bên thai niệm 1145 khắp đến tài. Trận pháp này đến cùng là ai lưu truyền xuống? Cái đồ chơi này thật mẹ nó đáng tin cậy sao? Chương 124, không chút huyền niệm kết cục chương 124, không chút huyền niệm kết cục không quan hệ, luôn không khả năng có hình sáu cạnh cảnh giới hóa thân đi, mà lại đơn thuần cảnh giới, ta hẳn là có thể hơn một chút. Đi. Giờ phút này đối phương nghĩ đến chỉ cần không gần người Diệp Tinh Thanh liền tốt, chỉ ít, trước mắt Diệp Tinh Thanh cũng không có thể hiện ra càng nhiều phương thức chiến đấu. Các ngươi chạy mau đi. Nhìn không ra ta đã lâm vào kém ngay tại đối phương muốn để cho thủ hạ mang theo trong ngực Ôm Tiểu Hải chạy mau thời điểm, lại phát hiện chẳng biết lúc nào, thủ hạ của mình chân đã đứt gãy mà mở. Nguyên bản thuộc về bọn hắn chân giờ phút này rơi vào một bên, hoàn toàn vỡ vụn, mà bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy khủng cụ, nhưng lại không có cảm giác được đau đớn, có lẽ là bởi vì Diệp Tinh Thanh người quá thiện tâm đi, đem bọn hắn miệng vết thương cùng nhau đông lạnh. Mà xem như một chút kim đan hoặc là nguyên anh cảnh giới tu sĩ, tự nhiên không có giống hắn đồng dạng năng lực hồi phục, giờ phút này chỉ có thể bất lực trên mặt đất dãy rủa, nhưng là ngoài miệng vẫn không có ngừng. Giờ khắc này, hắn có chút tuyệt vọng, đây rốt cuộc là dạng gì quái vật? Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bất luận cái gì băng linh dễ là lấy loại này thể hiện phương thức. Hắn giờ phút này đã nhìn ra đối phương phương thức tác chiến lại nhất thời không biết như thế nào cho phải, đem băng khí hóa, tiếp lấy, đem thân thể người hoạt tính tế bào toàn bộ chết quóng. Đây quả thật là bình thường băng thuộc tính tu sĩ bình thường mở ra phương thức sao? Hắn giờ phút này cứng rắn nuốt ngụm nước miếng, hắn cảm giác được, đây là một loại khác nghiền ép, đời này của hắn luyện đều là chút khổ luyện công phu, cho dù là các loại công pháp cũng là như thế, nghĩ đến, dù là đối phương là pháp sư loại hình. Vậy liền sẽ rách đối phương sử dụng pháp thuật không phải liền là nhưng là, giờ phút này vờn quanh tại quanh người hắn hắn phải đối mặt, là vô hình khí, không cách nào chạm tới khí. Ma lực chỉ có thể đem nó xua tan, lại nhìn quanh, lại tụ tập tại quanh thân khí. Thuần túy tra tấn, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng mình rốt cuộc thông qua phương thức gì có thể thắng, giống hắn loại này chủ luyện công pháp cơ hồ đều là cận chiến loại hình tu sĩ. Thiếu khuyết chính là đánh xa, dù là có luyện tập một chút đánh xa loại hình công pháp, nhưng là cũng không phải là chủ tu, nhưng là hắn cũng không cho rằng có thể đối với Diệp Tinh Thanh sinh ra cái gì quá lớn hiệu quả. Nhưng giờ phút này cũng không có quá lớn biện pháp, từ miệng trong túi móc ra bình đan dược, xuất ra một thanh đan dược màu đỏ, ném vào trong miệng, sau một khắc năng lượng bắt đầu chậm rãi khôi phục, là cao phẩm huyết khí đan. Nhưng là huyết khí đan loại vật này cũng không thể ăn bậy, dù sao linh lực vật này trong lúc nhất thời thân thể không có khả năng tiếp nhận quá nhiều, hoặc là nói duy nhất một lần thân thể không có khả năng tiếp nhận quá nhanh, trong lúc nhất thời chu thiên là vận chuyển không được, liền sẽ dẫn đến trong thân thể linh lực hỗn loạn. Vì thời khắc này tính mệnh suy nghĩ, hắn trong nháy mắt xốc lên tên phàm nhân kia Tiểu Hải, tiếp lấy vứt xuống nơi xa, nói đúng ra là dùng linh lực chuyển đến nơi xa, tranh thủ sẽ không để cho Tiểu Hải thụ thương. Hắn thật rất sợ trước mắt nữ nhân điên một phát điên, quanh thân khí tức trực tiếp đem tên phàm nhân kia Tiểu Hải trực tiếp chết quóng. Phải biết, chỉ là Diệp Tinh Thanh quanh thân loại kia rét lạnh không gì sánh được khí tức, liền hoàn toàn như là một cái lĩnh vực mở dạng, cũng đủ để trong nháy mắt chết quóng kim đan trở xuống tất cả sinh vật, chỉ có đạt tới hóa thần thậm chí là luyện hư cảnh giới, mới có thể khó khăn lắm không bị ảnh hưởng. Tiếp lấy lại kéo ra một khoảng cách đằng sau, tay của nam tử đầu ngón tay bắt đầu hội tụ lên năng lượng, đây là hắn mạnh nhất viễn trình công pháp, sâu giết háo, dựa vào hai ngón tay tụ tập toàn thân linh lực, hội tụ ra đủ để xuyên qua hết thể năng lượng xạ tuyến. Nhưng là một chiêu này khuyết điểm ngay tại ở, có tụ lực thời gian, cùng chỉ có thể đối với đơn thể, cho nên đến bắn đặc biệt chuẩn. là các ngươi trước tiên đem con tin ném ra ngoài a, vậy ta liền không có lo lắng. Giờ phút này, đứng tại chỗ Diệp Tinh Thanh ngược lại mở miệng trước, trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra loại kia băng lãnh cảm giác, nhưng lại mang tới như vậy từng kia mỉm cười. Tấm kia lạnh lùng mặt, tăng thêm một màn kia mỉm cười liền lộ ra không gì sánh được tà ác, phảng phất là ma quỷ ở nơi đó lộ ra chính mình mặt quỷ một dạng. Gia hỏa này, nói cái gì? Giờ khắc này nam tử trong nháy mắt luống cuống, nhiều năm như vậy kinh lịch làm hắn biết, trước mắt Diệp Tinh Thanh tuyệt đối phải làm lớn, dù là hắn tụ lực tốc độ đã đạt đến nhanh nhất, hắn nhưng như cũ tại thuận lợi chuyển thâu lực lượng. Tiếp lấy hắn thấy được Diệp Tinh Thanh quanh thân bắt đầu khuyết tán ra tới xương trắng, đó là so với nguyên bản càng thêm rét lạnh hàn khí, nhiệt độ vô hạn tới gần tại độ không tuyệt đối. Đã hoàn toàn không phải cảnh giới hóa thần có thể miêu tả không, hắn thậm chí chưa từng gặp qua cường đại như vậy luyện hư cảnh giới cường giả có thể đạt tới loại tình trạng này. Không gian đang khuyết tán trong xương trắng lộ ra phảng phất dừng lại bình thường, tại vô hạn tới gần tại độ không tuyệt đối trong xương mù trắng, hết thảy phần tử cũng bắt đầu cực độ chậm rãi bất động. Phải biết, 200 độ là một loại cực thấp nhiệt độ, nhưng là tại đến gần vô hạn 237.15 độ một khắc này, liền không thể theo thường quy nhiệt độ đến tính toán. Đến gần vô hạn lúc, hạt nóng chấn động tới gần bằng không điểm có thể. Diệp Tinh Thanh phóng xuất ra thể nội bị phóng đại mấy chục lần cảnh giới hóa thần linh lực hình thành băng vụ, liền lộ ra không gì sánh được đáng sợ. Không được, tuyệt đối không thể để cho xương trắng ních lại gần mình. Nếu như bị xương trắng đến gần nói sẽ chết mất. Không có khả năng. Không thể để cho nàng đến nơi này. Tuyệt đối không được. Loại chuyện này. Không cần a. Không nên tới gần ta à. Âm thanh kia rung động sơn lâm, giờ phút này, hắn đã mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp ngón tay giữa nhọn năng lượng bắn ra ngoài, nhưng là Diệp Tinh Thanh cũng không có né tránh, chỉ gặp cái kia đạo năng lượng cũng không có xua tan băng vụ, tương phản tại ở gần băng vụ nội bộ một khắc này. Từ dần dần trở nên chậm chạp, mãi cho đến biến mất. Một chút năng lượng đều không có còn lại. Ác quỷ. Người cái này không biết từ nơi nào chui ra ngoài, ác quỷ cách ta xa một chút ta. Thấy mình công kích không có bất kỳ cái gì hiệu quả, nam nhân một bên giống giận, một bên dùng linh lực bao trùm toàn thân của mình, tiếp lấy trực tiếp vọt lên muốn rời khỏi. Có thể sống một ngày là một ngày. Dù là bị trách phạt cũng không quan trọng. Trách phạt, dù là chính là để cho mình gãy tay gãy chân, cái gì cũng không quan hệ. Coi như để cho mình chết cũng là đến lúc đó sự tình. Nhưng là hiện tại liền bộ dạng như vậy chết đi. Không cần a. Nhân loại chính là như vậy sinh vật, luôn luôn ưu tiên tại khủng cụ trước mắt đã phát sinh sự tình, tùy ý tương lai khả năng càng thêm thống khổ tử vong kết cục trước tạm thời giao cho thời gian. Trước lưu cho chính mình tâm lý an ủi. Nhưng lại chẳng biết lúc nào, hắn vừa bay ra ngoài không bao xa, cũng cảm giác được toàn thân truyền đến quỷ dị ý lạnh, thân thể của mình bắt đầu chậm rãi đã mất đi chi giác, vốn nên tại thể nội lưu động vận chuyển linh lực. Tại lúc này cũng đình chỉ vận chuyển. Đã mất đi vốn nên có hoạt tính, tiếp lấy hắn cảm giác đến thứ gì trực tiếp vuốt ve đến trên đầu của mình, sau đó, thấy lạnh cả người của tới. Lần này hắn không có cơ hội lần nữa làm ra bất kỳ phản kháng. Tế bào não bị trong nháy mắt giết chết. Loại chuyện này làm sao lại vì cái gì ngươi lại nhanh như vậy? Còn chưa chờ đối phương hoàn toàn kịp phản ứng, liền đã rơi vào mặt đất. Nhìn giải quyết đâu, bất quá. Còn giống như không hỏi đường tới lấy. Chương 125, hắn hô hào cái gì hữu nghị a cái gì? Chương 125, hắn hô hào cái gì hữu nghị a cái gì? Diệp Tinh Thanh giờ phút này đứng tại đó vị hài tử nơi xa, không dám đi tới gần, bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu như mình tới gần hài tử kia lời nói, hài tử kia xác suất lớn sẽ trực tiếp mất đi. Thế nhưng là nếu như mặc kệ lời nói, khẳng định sẽ bị bắt trở về a. Diệp Tinh Thanh trầm mặt một lát, tiếp lấy liễu chặt tay, nàng đem những cái kia ngày bình thường hắn tiết ra ngoài linh lực hết sức hướng trong cơ thể mình hấp thu, năng lượng cuồng bạo rất dễ dàng liền để Diệp Tinh Thanh chu thiên vận chuyển không thích đứng lên. Nhưng Diệp Tinh Thanh thời khắc này tốc độ cực nhanh, vận chuyển thể nội còn lại linh lực, đi tới đứa bé kia trước mặt, dùng tay lạnh như băng ôm lấy đối phương, tiếp lấy đặt ở trên vai, hướng về phương xa ném đi. Phương hướng là phía đông, mà tại ném ra hải tử trong nháy mắt, nàng trong nháy mắt phóng xuất ra linh lực, đối phương sẽ bay về phía chỗ nào? Nàng không rõ ràng, nhưng là nàng tại đứa bé kia trên thân lưu lại một tia linh lực, tóm lại tuyệt đối sẽ không bị rơi xuống mà làm bị thương. Về phần có thể hay không sống sót liền dựa vào duyên phận, dù sao cũng so đợi ở chỗ này chờ chết muốn tới tốt. Tiếp lấy, Diệp Tinh Thanh liền tiếp theo bắt đầu lấy ra khối kia lúc nào cũng có thể sẽ bị bẻ gây địa đồ. Bắt đầu nàng mê mang hành trình. Hẳn là muốn đi hướng nào đâu? Diệp Tinh Thanh trong ánh mắt lộ ra như vậy một tia mê mang, nhưng là lại rất nhanh biến mất đi qua. Cùng lúc đó một bên khác, Bạch Thiều giờ phút này đã đứng ở trên này, trên mặt chảy lúng túng mồ hôi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới bình thường giống hắn loại này người xuyên việt không nên tung ra mấy cái nhân vật phản diện trước chào phúng một đợt, sau đó chính mình sắp xếp rất phía sau mới lên đài mới đúng không? Vì cái gì sớm như vậy liền đến phiên chính mình? Ngồi trên khán đài mấy cái nhận biết Bạch Thiều lại không hiểu rõ Bạch Thiều người đều ngu ngơ ở, không phải, đại ca, ngươi đi lên làm gì? Nhưng là bọc lấy áo lớn Long Nguyên giờ phút này cũng không dám phát thêm âm thanh, dù sao không chừng cường giả loại này liền có dạng này kỳ quái đam mê, ưa thích khi dễ tiểu hài đâu. Nói không chừng chính là đâu. Mà Côn Giác giờ phút này ngồi tại thánh chủ trên chỗ ngồi, cùng với những cái khác ba vị thánh chủ song song ngồi cùng một chỗ, ngu ngơ nhìn xem Bạch Thiều, giờ phút này, cùng nàng biểu lộ một dạng còn có ngồi tại bên cạnh nàng Thanh Long thánh chủ. Luyện khí cảnh giới. Gia hỏa này thật sự là luyện khí. Đương nhiên kinh hãi nhất thuộc về là ngụy trang thành người khác bộ dáng một cái khác Bạch Thiều. Giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng. Vạn Tông đại hội bản thân liền là an bài cho đệ tử trẻ tuổi ở giữa lẫn nhau giao đấu đại hội, bản thân cũng có thể được xưng là thiên tiêu đại hội. Cho nên tuổi tác bị hạn chế tại 200 tuổi trong vòng. Ban đầu cùng cảnh giới bên trong lẫn nhau đấu, đào thải ra khỏi tốt nhất một nhóm kia, mai cho đến mỗi đám chỉ còn 5 cá nhân, phía sau chính là thuần túy loạn đẩy. Không chừng luyện khí đám kia mạnh nhất gặp được nguyên anh đám kia mạnh nhất cũng nói không chừng đấy chứ. Những kia tuổi tác quá nhỏ lại cảnh giới không cao phần lớn cũng chỉ là đến luyện cái tay, nhìn xem mình tại cùng cảnh giới ở giữa như thế nào. Nhưng là Bạch Thiểu thật không có 200 tuổi sao? Chí ít nhìn xem không có, Cốt Linh nhìn xem cũng bèn bèn 20 nhiều bộ dáng, thậm chí còn không tới 30, nhưng là, thật là 200 trong vòng sao? Không ai có thể xác định. Chí ít không có mấy người dám như thế tin tưởng. Mà giờ khắc này nhận biết lại hiểu rõ Bạch Thiểu nhóm người kia, cũng đã bắt đầu cười. Căn bản không cần các loại 40 giây. Giờ phút này, Bạch Thiểu trước mặt đứng đấy chính là một vị luyện khí đỉnh phong tu sĩ, nhưng đối phương nhìn thấy Bạch Thiểu không chút nào không dám thư giãn. Dù sao tên trước mắt cũng giống như mình là đến từ một cái nhị lưu tông môn, nói không chừng có vượt cảnh giới giết địch năng lực cũng có nói. Nếu không làm sao lại bị coi như là luyện khí cảnh giới một trong đại biểu phái ra. Giờ phút này, đối phương trực tiếp lấy ra toàn bộ thực lực, không dám chút nào có bất kỳ ẩn tàng, trực tiếp dùng đến chính mình chí mạng nhất tuyệt chiêu hướng phía Bạch Thiểu công kích mà đến. Trường thương trong tay thì là trong nháy mắt hóa thành một cái bay lên long, nhìn không gì sánh được ngoạn lệ, nhưng là tại thiên tiêu trong mắt cũng không tính cái gì. Điện quang độc long toàn. Đối mặt với đối phương đánh tới công kích, Bạch Thiểu giờ phút này nhưng không có phòng ngự, mà là tại chính mình trong nạp giới tìm kiếm lấy cái gì, mãi cho đến đối phương vọt tới mặt của chính mình trước, lại vẫn không có làm ra phòng ngự động tác. Mà tại đối phương cho là nắm chắc thắng lợi trong tay một khắc này, có thể cảm giác được chính mình trường thương cái kia luồng kính phong nhọn, tựa như là chạm đến cái gì nửa ngày đều không cách nào đâm rách. Trong chốc ngắn này, đối với chiến đấu không gì sánh được mẫn cảm hắn, rõ ràng có thể biết chính mình một kích này tuyệt đối không cách nào đâm rách đối phương phòng ngự, hơn nữa còn sẽ tới gần tên kia bên trong phạm vi công kích. Nói không chừng giá hỏa này chính là loại phòng ngự hình. Vừa mới không có bất kỳ phản ứng nào, chính là câu dẫn mình cấp tốc cẩn thân, tiến vào đối phương tầm bắn phạm vi, sau đó hung hăng đem chính mình đánh một trận. Loại chuyện này, đơn giản quá hèn hạ. Hắn nhanh chóng đem lực lượng thu hồi, tiếp lấy hướng về sau thối lui mấy bước, miệng lớn thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng. Hắn rốt cuộc để ý giải sư tôn trong miệng vạn tông đại hội rất dễ dàng liền có thể gặp được quái vật. Giống hắn loại này tiên kiêu cũng còn tạm thời không có chỗ xếp hạng gặp được loại này bọn gia hỏa này, cơ hội không có phần thắng. Mà chính mình không cần thiết đi khiêu chiến một cái không có phần thắng chút nào địch nhân. Không có phần thắng. Loại chuyện này, ta không hiểu, cũng không muốn hiểu. Trong tay đối phương chăm chú nắm chặt trường thương của mình, trong con mắt nói là không ra được kiên định cảm giác. Hắn tu tiên không phải là vì cái này sao? Không phải là vì khiêu chiến loại địch nhân này sao? Hắn lại tới đây không phải là vì nhìn thấy loại người này sao? Nếu gặp được lời nói, như vậy thắng bại liền không trọng yếu. Chính mình ước mơ cho tới bây giờ đều là chiến đấu, mà không phải thắng bại, là trong chiến đấu không ngừng khiến cho lấy chính mình so đã từng chính mình càng mạnh, mà không phải vẹn vẹn vì như vậy một cái thắng. Giờ phút này trong lòng của hắn chôn xuống một viên hạt giống. Hắn muốn cùng trước mắt gia hỏa này chiến đấu, để cho mình so trước mắt gia hỏa này càng mạnh. Nghĩ đến chỗ này, đối phương quanh thân nguyên bản quanh quẩn lấy hỗn loạn khí tức, giờ phút này lại đột nhiên ở giữa trở nên không gì sánh được thông thuận, tiếp lấy, chính là một đạo quang mang tại trên người của đối phương nổi lên. Huyền đạo trúc cơ. Phá. Trong chiến đấu cảm ngộ ra cái gì mà đột phá sao? Những này người cảm tính từng cái đều như vậy, hơi một tí chính mình huyễn tưởng chút vật gì đi ra liền có thể đột phá. Là ta không đủ mẫn cảm sao? Đến ta cái này thử một chút thì biết ngươi mẫn không mẫn cảm. Ngươi mẹ nó cái kia dạng chính là bình thường mẫn cảm sao? Giờ phút này trên khán đài tuyển thủ cùng người xem cũng bắt đầu đầu đen rau muống, dù sao huyễn tưởng đột phá loại chuyện này mặc dù không tính hiếm thấy, nhưng là bằng cảm tính tâm đột phá loại chuyện này, vẫn như cũng là tu tiên giới lời nhảm thai tạo điểm một trong. Có người đánh lấy trước mắt liền bắt đầu đèn kéo quân, người đều còn chưa có chết, cùng muốn sắp chia tay một dạng. Tiếp lấy trong miệng liền bắt đầu đối với đối diện hô hào. Cái gì hữu nghị a? Lực lượng gì a? Cái gì chúng ta giảng buộc cái gì a? Lại hoặc là cái gì hoàn toàn không có cách nào tha thứ loại người như ngươi. Sau đó liền lại đột nhiên đột phá, sau đó nguyên bản nghiền ép thế cục trong nháy mắt biến thành bị nghiền ép, loại chuyện này quá tởm mở làm người buồn nôn đi. Chương 126, Huyền Vũ Thánh Tử chương 126, Huyền Vũ Thánh Tử ngay tại thính phòng các vị cũng bắt đầu cảm thấy Bạch Thiểu tất thua không thể nghi ngờ một khắc này. Tại tìm kiếm đồ vật Bạch Thiểu cuối cùng đem đồ vật tìm kiếm đi ra. Thăng hoa khí, cùng hắn chế tác huy chương. Tiếp lấy Bạch Thiểu đem thăng hoa khí xuất ra, đem huy chương lại một viên cắm vào. Tiếp lấy thăng hoa khí lại bắt đầu hắn cái kia bất kể là ai dù sao đều hô một lần tiền bối là được rồi phương thức hô hào. Hoàn toàn khi đối thủ của mình không tồn tại một dạng, tự mình chơi đùa lấy. Mà đối phương thì cũng coi là có võ đức, ngơ ngác nhìn Bạch Thiểu trong tay loay hoay những vật kia. Cái kia là cái gì? Pháp bảo sao? Giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại chất liệu này đồ vật. Mà lại linh lực ba động cũng không phải là từ vật kia phía trên truyền đến mà là mấy cái kia nguyên hình phiến tử. Nhưng là đều không mạnh mới đúng nha, Bạch Thiểu đâm vào ba cái huy chương. Hoẹ tiền bối, Lọ Cơ Chỉ, Diệp Diên Vĩ tiền bối, Phoenix, Diệp Tinh Thanh tiền bối, Áp Sổ Lũ Tệ Dễ Rồ. Hô lên tên của ta đi. Khủng. Xuyên đài. Bạch Thiểu nhấn xuống cái nút, sau một khắc, trong nháy mắt kinh khủng sóng nhiệt nhưng lại đồng thời bao vây lấy thấy lạnh cả người, trong nháy mắt quét sạch toàn trường, hai cố lực lượng phảng phất hỗ trợ lẫn nhau bình thường. Cũng không có bởi vì đụng vào nhau mà bốc hơi là khí thể. Nhưng là, cũng có thể trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy tổn thương do giá rét cùng bị phỏng, đồng thời quét sạch tốc độ rất nhanh, có một loại phản phất là sinh mệnh tại rung động cảm giác. Đây rốt cuộc là thứ gì đối phương trong miệng lẩm bẩm, nhưng là vẫn như cũ cũng không có bởi vì cái này mà cảm thấy lùi bước cùng e ngại, tương phản, trong nháy mắt hướng phía Bạch Tiểu Phương hướng công kích mà đi. Nhưng ngay lúc công kích trong nháy mắt, cảm thấy kinh khủng hàn ý quét sạch toàn thân của mình, gần như chỉ ở trong nháy mắt chính mình liền không cách nào nhúc nhích, không có chút nào sức phản kháng, tiếp lấy kinh khủng sóng nhiệt gần như trong nháy mắt lại phải đem chính mình thôn vệ, cảm giác mình giống như phải chết. Sóng nhiệt mang đến lấy cảm giác đau, loại kia đóng băng cảm giác cũng không có phong tỏa chính mình cảm giác đau, nhưng lại để cho mình ý thức càng ngày càng mơ hồ, chỉ độn. Tiếp lấy, hắn thậm chí vẹn vẹn chỉ là vừa mới bước vào phạm vi, liền trực tiếp ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Trong nháy mắt toàn trường yên tĩnh, không nghĩ tới lại nhanh như vậy, nghiền ép loại chuyện này thường xuyên đều sẽ phát sinh, tại cùng cảnh giới bên trong miểu sát loại chuyện này cũng không tính hiếm thấy, thậm chí ngay cả cảnh giới thấp miểu sát cảnh giới cao loại chuyện này cũng không phải là chưa từng có. Nhưng là, vẹn vẹn chỉ là tiến nhập Bạch Tiểu quanh thân phạm vi cứ như vậy, không khỏi có chút quá dọa người. Bọn hắn đều có thể cảm thụ ra không chỉ là pháp khí nguyên nhân, Bạch Tiểu thân thể phảng phất cũng tại vì kiện pháp khí kia cung ứng lấy năng lượng, mới vừa vặn có thể khu động cái kia ba cái huy chương lực lượng. Trước mắt giá hỏa này hoàn toàn chính là quái vật a. Bạch Tiểu giờ phút này giải trừ khu động khí, sau đó đem khu động khí thả lại cái kia trong nạp giới. Bạch Tiểu đi tới đối thủ trước mặt, móc ra thương, không có cấp trên, chỉ là trong nháy mắt hướng phía đầu của đối phương bắn một phát súng. Giá hỏa này muốn làm gì? Hắn là muốn giết chết hắn đối thủ sao? Hắn hẳn là cùng hắn đối thủ không có cái gì thù mới hận cũ đi. Mới vừa quen người, cho dù là đối thủ mà lại không có chiến thắng đối thủ của mình, không có nhục nhã qua đối thủ của mình đều muốn trực tiếp ra tay sao? Trọng tài mặc kệ còn sao? Thế nhưng là ngay tại Bạch Tiểu tiếng súng vang lên một khắc này, đối phương trong nháy mắt mở mắt, không phải chậm rãi, là trong nháy mắt. Hắn cảm giác đến chính mình phảng phất chưa từng có ngất xỉu một dạng, chỉ là không hiểu thấu nằm ở trên mặt đất. Ngươi đã tỉnh, ngươi đã là nữ. Không, tranh tài đã kết thúc a. Ngươi vừa mới nghĩ nói ta đã biến thành cô gái, đúng không? Nhất định đúng không? Giờ phút này hắn có chút không thể tin nhìn một chút Bạch Tiểu, nhìn xem Bạch Tiểu xuống đài thân ảnh, không thích hợp, vì cái gì gia hỏa này sẽ mạnh mẽ như thế, chính mình thậm chí ngay cả gần hắn thân đều làm không được. Vừa mới trong tay hắn cầm đồ vật lại là cái gì? Pháp bảo sao? Không đối, cuối cùng quét sạch ra khí tức đúng là thuộc về chính hắn, cái kia cố kinh khủng linh lực thật là luyện khí cảnh giới hẳn là có thôi. Giờ phút này, hắn trong ánh mắt chỉ còn lại có chấn kinh, nhưng lại vẫn không có mê mang. Hắn càng thêm kiên định ý chí của mình muốn đánh bại trước mắt gia hỏa kia, trở thành so gia hỏa kia càng mạnh người. Nguyên lai cái kia là trị liệu sao? Đột nhiên cảm giác mình giống như nhận lấy đạo đức khiển trách. Rốt cuộc là thứ gì a? Lập tức liền đem nhân trị tốt. Vừa mới ra hỏa kia nhìn đoán chừng phải nghỉ tốt mấy ngày mới có thể khôi phục tới đi. Hiện tại lập tức liền hoàn toàn khôi phục bình thường. Đám người giờ phút này nghị luận ầm ĩ, không ít người đều ở trong lòng lưu lại Bạch Tiểu cái tên này. Mặc dù so với những cái kia nổi danh thiên kiêu tới nói, cái này luyện khí cảnh giới ra hỏa cũng không để lại bao sâu ấn ký là được. Bạch Tiểu đổ không quan trọng ngồi về trên vị trí của mình, chí ít trước mắt chính mình cho bọn hắn lưu lại ấn tượng xem như tốt, chỉ cần không lưu lại chịu tượng ấn tượng lời nói, cái kia coi như thành công. Uy, ngươi gọi là Bạch Tiểu đúng không? Giờ phút này, một cái treo cái cao đuôi ngựa, nhìn xem khí chất xuất chúng, nam tử hình dạng tuấn tú đi vào Bạch Tiểu trước mặt, trong ánh mắt hiện lộ ra loại kia thiên kiêu giống như cảm giác kiêu ngạo, ngươi khả năng cũng không biết ta là ai. Nam tử giờ phút này đang muốn mở miệng giới thiệu chính mình thời điểm, Bạch Tiểu lại trước tiên mở miệng. A, ta biết, ngươi là Huyền Vũ Thánh Địa cái kia thánh tử, Võ Huyền đúng không? Côn Giác con nuôi kiêm đồ đệ đúng không? Ngươi biết ta? Cũng đối, dù sao giống ta loại này thiên kiêu nổi danh cũng là bình thường. Ngươi câu tiếp theo là, vì cái gì trong thân thể ngươi có cùng ta đồng nguyên khí tức? Linh căn của ngươi hoặc là nói, ngươi thánh thể là cái gì? Vì cái gì trong thân thể ngươi có cùng ta đồng nguyên khí tức? Linh căn của ngươi hoặc là nói, ngươi thánh thể là cái gì? Ấy, ấy. Bạch Thiếu đem hắn mỗi một câu đều biết trước đến tựa như là trong bụng hắn run rúa một dạng. Võ Huyền giờ phút này cứng rắn nuốt ngụm nước miếng, mới rốt cục minh bạch trước mắt gia hỏa này đáng sợ, nhưng vẫn là cắn răng tiếp tục hỏi, cho nên nói, có thể trả lời ta vấn đề sau này. Bạch Thiếu nhẹ gật đầu, cười đáp lại nói, đương nhiên có thể. Bởi vì ta cũng là Huyền Vũ thánh thể nha. Bạch Thiếu trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười. Quả là thế sao? Chắc không được ngươi vừa mới không có nhận một chút tổn thương, hoẹ giờ phút này lặng lặng nhìn hai người đối thoại, cảm thấy có điểm bất đắc dĩ, nàng hoàn toàn có thể cảm giác được Bạch Tiểu lực phòng ngự tuyệt đối là chính hắn vấn đề cùng kia cái gọi là sáu thánh thể căn bản kéo không lên nửa xu quan hệ. Nhưng là vì cái gì nếu như ngươi là Huyền Vũ thánh thể lời nói, vì cái gì ngươi bây giờ còn dừng lại tại luyện khí cảnh giới 6 tầng? Là ngươi che giấu cảnh giới sao? Nếu là như vậy, không cảm thấy dạng này quá mức vô sỉ sao? Có hay không một loại khả năng, ta thật là luyện khí 6 tầng? Chương 127, chính ngươi đến. Chương 127, chính ngươi đến. Cái gì? Có thể ngươi không đồng dạng cũng là thánh thể sao? Chẳng lẽ ngươi là trời sinh không linh căn, lại có thánh thể loại kia cực kỳ hiếm thấy thể chất thôi? Võ Huyền như vậy suy đoán, Bạch Thiều lại lắc đầu. Cũng không phải là, ta có linh căn mà lại thiên phú còn không tính quá kém. Vậy làm sao khả năng đợi tại luyện khí cảnh giới 6 tầng? Phàm là có tu luyện qua một chút, không, loại thiên phú này liền xem như không có tu luyện, cũng sẽ tự giác hấp thu quanh thân linh khí, lại thế nào cũng không có khả năng đợi tại ngươi cảnh giới này mới đúng a. Chẳng lẽ lại, ngươi là không chọn vẹn thánh thể? Giờ phút này Võ Huyền một bộ hiểu rõ bộ dáng, chắc không được chính mình có thể từ Bạch Tiểu trên thân cảm nhận được đồng nguyên khí tức, nhưng là lại cũng không hoàn toàn tương tự, lại thêm Bạch Tiểu loại tình huống này, lời nói xác suất lớn chính là đối phương hoàn toàn không tu luyện, đồng thời thánh thể là không chọn vẹn. Bằng không thì cũng rất không có khả năng có khác khả năng. Ách, tiểu nói này giống như cũng là Bạch Tiểu trong miệng lẩm bẩm nói. Quả nhiên là dạng này à, nhưng là cho dù là không chọn vẹn thánh thể, thiên phú của ngươi cũng đã dẫn trước người đồng lứa không biết bao nhiêu, mặc dù không biết ngươi vì cái gì không tu luyện, nhưng là ta vẫn là muốn cùng ngươi nói, tận lực đừng làm để cho mình hối hận sự tình. Võ Huyền giờ phút này trên thái độ tốt hơn nhiều, còn vô vô Bạch Tiểu bà bay. Mà Bạch Tiểu giờ phút này thì là cứng rắn lộ ra cười, nhưng là trong lòng đã có chút không vui, cái gì gọi là không cố gắng tu luyện, chính mình xuyên qua tới mấy năm đó, mấy năm trước đều là không biết ngày đêm đang tu luyện. Hoàn toàn là không đem mệnh của mình khi mệnh một dạng tu luyện. Cái gì gọi là ta không tu luyện a? Uy. Bạch Tiểu nâng trán thở dài, đi qua hắn. Thật đã rất cố gắng, nhưng là một chút ngon ngọt đều không có ăn vào, ai lại sẽ tiếp tục đi cố gắng. Tốt ta, nguyên bản còn muốn lấy ngươi hẳn là che giấu tu vi, nghĩ đến thời điểm tại trên sàn thi đấu cùng ngươi đọ sức đấu, thoạt nhìn là không có cơ hội. Không, không biết, đánh ngươi là của ta nhiệm vụ, ta có thể nhịn đến khi đó, ngươi yên tâm. Mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng là cảnh giới của ngươi. Chờ một chút. Ngươi nói cái gì? Đánh ngươi là của ta nhiệm vụ tới, có người bàn giao nói ta muốn hung hăng đánh ngươi một chầu tới. Bạch Thiếu nói chuyện không gì sánh được chân thành, phản phất là đang giảng giải lấy cái gì chuyện rất bình thường một dạng. Khiến cho Võ Huyền thậm chí cho là mình nghe lầm, lại một lần hỏi Bạch Thiểu có phải hay không nói sai cái gì. Nhưng là nghe được Bạch Thiểu trong miệng xác định ngữ khí đằng sau, trong nháy mắt ngu ngơ ở. Không phải, ngươi cứ như vậy ngay thẳng nói với ta. Bình thường loại chuyện này không nên giấu ở trong lòng mới đúng chứ. Giấu ở trong lòng liền không đánh ngươi sao? Hay là giấu ở trong lòng ngươi liền sẽ không tham gia trận đấu? Bạch Thiểu nói câu nói này thời điểm không gì sánh được bình tĩnh, mà hết lần này tới lần khác câu nói này Võ Huyền thế mà không có cách nào phản bác, dù sao câu nói này nói thế nào đều là đúng. Nhiều lắm là chính là sớm lương tâm bị khiển trách mà thôi, tương đương với hạ tuyên chiến sách, nhưng là đối với không có lương tâm người mà nói, giống như xác thực không có khác nhau quá nhiều. Nguyên bản ta cho là ngươi sư phụ hoặc là ngươi hẳn là cặn bã cái gì, cho nên tên kia mới có thể như thế hận, nhưng là trước mắt đến xem không phải như vậy, cho nên ta đánh ngươi thời điểm ra tay hẳn là sẽ nhẹ một chút. Vấn đề không ở chỗ này đi. Vì cái gì nhất định phải đánh ta nha? Võ Huyền khe khẽ thở dài, tiếp lấy cười a a vừa nói. Không quan hệ, ta chờ ngươi, có thể cùng ta cùng đài thi đấu. Võ Huyền mỉm cười đối với Bạch Thiểu nói ra. Mà Bạch Thiểu giờ phút này giống như là mùa hè bị hòa tan chuột hamster một dạng nằm nhòi Bạch Thiểu trên đầu, hai cái chân khoác lên Bạch Thiểu trên vai, tựa như là một cái vật trang sức một dạng. Mà vẻ mặt thì là tràn ngập một loại thế giới, tất cả mọi thứ đều không liên quan gì đến ta một dạng bộ dáng. Vị kế tiếp, Long Ngạo Thiên. Ngay tại trên đài hô lên câu này dành tự thời điểm, Long Ngạo Thiên cũng đã chẳng biết lúc nào đã đi tới trên đài, trúc cơ cảnh giới đỉnh phong hắn xứng đôi đến thì là một vị thánh địa đồng dạng cũng là trúc cơ đỉnh phong gia hỏa. Có vẻ như còn là một vị thiên tiêu, gặp Long Ngạo Thiên đến từ một cái nhị lưu tông môn. Hơn nữa còn là trùng châu đối phương tâm liền để xuống tới không ít, ngay tại đối phương nhìn có chút không dậy nổi Long Ngạo Thiên muốn nói nhiều vài câu thời điểm. Hắn lại cảm thấy bộ ngực mình chỗ truyền đến một trận quỷ dị vỡ vụn cùng cảm giác đau đớn, chẳng biết lúc nào Long Ngạo Thiên đã đi tới trước mặt hắn, một quyền đem hắn đánh ra lôi đài. Mà tại oanh ra phía sau lôi đài, đối phương cũng trực tiếp mất, thậm chí tựa hồ còn chưa ý thức được phát sinh cái gì. Nghiên ép, cùng cảnh giới nghiên ép, mặc kệ là tốc độ hay là lực lượng, tại trúc cơ trong cảnh giới này đều đã hoàn toàn đã đạt thành yêu nghiệt, thậm chí là trình độ quỷ dị. Đã không chỉ là đối phương còn không có chuẩn bị kỹ càng liền bị đánh ra ngoài, mà là đối phương hoàn toàn không có cách nào chuẩn bị sẵn sàng. Dù là đối phương bình thường cùng Long Ngạo Thiên giao chiến cũng tuyệt đối theo không kịp tốc độ. Nhưng là, sau khi đánh xong Long Ngạo Thiên cũng không có xuống dưới, mà là dùng linh lực cường hóa thanh âm, tiếp lấy đối với toàn trường hô lớn, nhớ kỹ, bản thiếu gọi Long Ngạo Thiên. Đến từ Long Ngạo Thiên. Thế nhưng là ngay tại Ngạo Thiên Long Ngạo Thiên kêu đi ra từ nơi đâu thời điểm lại bị che giấu, mà giờ khắc này trọng tài thì là cười khanh khách đi tới nói ra, ai đù. Không phải quảng cáo cơ cấu danh tự sẽ bị kết giới che đậy không quan hệ, bọn hắn nhìn trên người ngươi lệnh bài cũng biết ngươi đến từ tại chỗ nào, không cần thiết lớn tiếng như vậy đều. Long Ngạo Thiên giờ phút này mang theo lấy một chút ngậm quyển nhìn trước mắt trọng tài, cái này mẹ hắn là người bình thường tài giỏi sự tình. Che đậy không phải công ty quảng cáo không để cho tông môn khác tuyên truyền. Nói cách khác trước kia thật là có người ở chỗ này tuyên truyền quảng cáo qua. Đây là người bình thường tài giỏi đi ra sự tình. Long Ngạo Thiên cuối cùng chỉ có thể hậm hực rời đi. Kế tiếp Thanh Vân Tông xứng đôi đến mấy trận, chiến cuộc cơ bản đều quỷ dị dị thường. Mà muốn sách làm hắn người ấn tượng sâu nhất đại khái chính là Quý Bá Trường. Có lẽ người khác chỉ là để mọi người đối với Thanh Vân Tông lưu lại, đây là một cái rất như bức tông môn ấn tượng, nhưng là Quý Bá Trường đăng tràng hoàn toàn chính là cho mọi người trong đầu khắc ấn một cái tên là Thanh Vân Tông danh tự. Bắt đầu hoài nghi đây quả thật là danh môn chính phái sao? Đây quả thật là danh môn chính phái có thể mang ra đệ tử sao? Quý Bá Trường đứng ở trên này, vẫn như cũng là một bộ bình thường như thế chán trường cảm giác, nhìn liền hư một nhóm, thậm chí có chút không quá giống người. Mà Quý Bá Trường xứng đôi đến đối thủ thì là nhất lưu tông môn, Vạn Hoa Tông một thiếu nữ. Đồng dạng cũng là luyện khí đỉnh phong, ban đầu nhìn thấy Quý Bá Trường thời điểm, chỉ cảm thấy bộ dáng này ít nhiều có chút hạ lưu cùng bị uội. Có lẽ là tính cách bản thân bên trên liền mang theo có chút ngượng ngùng, đối phương nửa ngày không dám vào công, trong tay cầm kiếm nhìn chằm chằm cái kia nhìn xem không quá giống người biểu lộ, đứng tại chỗ ngẩn người Quý Bá Trường. Cảm giác so ngày bình thường chém giết yêu thú càng thêm đáng sợ. Mà Quý Bá Trường bực này có chút không quá kiên nhẫn, liếm môi một cái, mở miệng nói thật, ta vẫn là không quá nguyện ý tự mình ra tay, nếu như ngươi tới nói, có lẽ ta sẽ càng ưa thích một chút ta. Câu này không giải thích được để đối diện thiếu nữ càng thêm cục cụ. Chương 128, thay thế ra sân chương 128, thay thế ra sân giờ phút này, Quý Bá Trường hướng thẳng đến thiếu nữ lao đến, thiếu nữ thì là cầm trong tay, chỉ là nhìn xem Quý Bá Trường tâm kia rõ ràng thanh tú, nhưng là bởi vì quá hư, dẫn đến một chút huyết sắc đều không có, còn quấn quanh lấy mắt của thâm, vốn nên thanh tú mặt giờ phút này liền hơi có vẻ quỷ dị, đồng thời còn biểu lộ hèn mọn, nhìn xem liền dị thường không được bình thường. Thậm chí đã có muốn nhảy đi xuống xúc động, thậm chí liền nhìn dũng khí của đối phương cũng không có. Nhưng là, ngay tại hắn nhìn thấy Quý Bá Trường xông tới một khắc này, còn cách chính mình nửa mét chỗ, vốn cho là xong đời nàng, giờ phút này cũng đã ngửi thấy mùi máu tươi. Nhưng là mình trên thân nhưng không có truyền đến bất luận cái gì đau đớn, khi hắn mở mắt một khắc này lại phát hiện, đối phương xông tới thời điểm đem kiếm cắm vào trong cơ thể của mình. Trên mặt còn mang theo quỷ dị mỉm cười. Người bình thường loại thời điểm này đều hẳn là thổ huyết, mà lại cảm thấy rất thống khổ mới đối, nhưng gia hỏa này trên thân đã bắt đầu đại lưu máu, vẫn còn đang cười, phảng phất là gặp chuyện gì tốt một dạng. Giờ khắc này, thiếu nữ càng sợ loại người này thật hay là nhân loại. Bộ dáng, biểu lộ cái gì đều không giống. Hiện tại hành vi nhìn càng không giống. Cái này Thanh Vân Tông đến cùng là lộn xộn cái gì tổ chức? Các loại hình thù kỳ quái gia hỏa làm sao đều có? Loại chuyện này không cần a. Nếu như bị gia hỏa này bắt lấy lời nói, khẳng định sẽ. Ngay tại trong lòng của hắn đang suy nghĩ cái gì thời điểm, lại phát hiện thân thể của mình bị lực lượng gì đẩy đi ra, kế tiếp trực tiếp đâm vào ngoài lôi đài trên mặt tường, nhưng là cảm giác đau đớn vẫn không có truyền đến. Phải biết dựa theo quy tắc tới nói lời nói, rơi ra lôi đài cũng coi là phán thua, nói cách khác vừa mới ra hỏa này, căn bản liền không có muốn thương tổn chính mình, nhưng là vẫn như cũ để cho mình kiếm đâm xuyên chính hắn sao? Nhưng là hắn vì cái gì lại phải làm như vậy? Mà giờ khắc này đứng ở trên đài Quý Bá Trường thì là mỉm cười khe khẽ thở dài, giờ phút này hơi có vẻ u buồn gương mặt tại thiếu nữ kia trong mắt, lộ ra có vẻ như có như vậy một tia chán trường hệ xoáy ca cảm giác. Ai, ha ha ha. Quả nhiên vẫn là không có ích lợi gì thôi, loại đau đớn này cảm giác với ta mà nói đã không có tác dụng quá lớn nữa nha. Tính toán, từ từ tăng cấp, từ từ xem đi. Giờ phút này, cùng cảm giác nhanh nhẹn Vạn Hoa Tông thiếu nữ nghe được Quý Bá Trường lời nói đằng sau trong đầu bắt đầu não bổ ra một đống lớn kịch bản. Một vị bất tử bất diệt thiếu niên, bởi vì bất tử bất diệt phản vệ mà cảm thấy khó nhiễu, một mực tại hướng chết mà thành trên con đường, ôn nhu tìm kiếm lấy tử vong. Vì chính mình tìm kiếm lấy chân chính có thể giải thoát phương pháp. Dù là vừa mới đối phương có thể tùy tiện làm bị thương chính mình, nhưng không có, vẹn vẹn chỉ là đem chính mình đạn xuống lôi đài, thậm chí ôn nhu không để cho chính mình thụ thương. Không. Tên kia chỉ là đơn thuần run em mở mà thôi. Vừa mới một kích kia hoàn toàn là dựa vào bị thương bắn ngược đi ra vừa vặn đủ đạn đi mà không đủ tổn thương đến. Hắn cũng không có cái gì quá lớn nguyên tắc, hắn chỉ là muốn để cho mình đau đến thoải mái mà thôi, nhưng là đến chết cái này quắc chỉ hắn tuyệt đối sẽ lập tức thu tay lại. Mặc dù lần chiến đấu này hắn đã rất thu liễm, nhưng là xác thực không phải nhân loại bình thường phương thức chiến đấu, cho nên, hay là đưa tới phần lớn người chú ý chí ít phán định Quý Bá Trường không phải người bình thường. Dù sao không phải tất cả mọi người giống như là Vạn Hoa Tông thiếu nữ kia một dạng yêu đương não, nhưng cũng làm cho những người khác hung hăng nhớ kỹ Thanh Vân Tông nơi này, đám gia hỏa kia liền không có một cái thi rất thậm chí một cái ăn quả đắng đều không có, cùng cảnh giới bên trong cơ hồ tất cả đều là quái vật. Tốt. Trận tiếp theo. Thời khắc này trọng tài tung bay ở trên bầu trời, dùng linh lực của mình bắt đầu để màn hình hoán đổi giới diện chuẩn đứng lên. Theo trên màn hình lớn hai cái chân dung lớn ảnh chân dung, Bạch Thiều trong nháy mắt trái tim đột nhiên ngừng một cái chớp mắt, người ở phía trên là Nôn Bibi, mà đối thủ của nàng thì là Tân Tấn Chu Tước Thánh Nữ, trước mắt chỉ là cảnh giới Kim Đan trung kỳ, Hoa Không Ngại. Không đối, lúc ghi tên thế mà không có đem Bibi danh tự bỏ đi sao? Nàng loại thể chất này làm sao có thể lên được trận? Mà giờ khắc này, Diệp Diên Vĩ chẳng biết lúc nào đi tới Bạch Thiều bên cạnh, vô vô hoẹ bà bay, mà khoảng chừng trong nháy mắt hoẹ liền biết đối phương muốn làm những gì. Trong nháy mắt che giấu người phụ cận cảm giác, hoặc là nói là vẹn vẹn một người che đậy mơ hồ toàn bộ đấu trường tất cả mọi người cảm giác. Tiếp lấy, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một mảnh lá cây màu vàng nóng, mà trong nháy mắt, Diệp Diên Vi thân thể biến thành Nôn Bibi, mà nói Bibi thân thể thì là biến thành một cái khác không biết là ai thiếu nữ bộ dáng, vẫn như cũ nằm ngoài Bạch Thiều trên đầu. Mà Bạch Thiều cũng không thụ mơ hồ ảnh hưởng, cho nên vừa mới là thấy được biến ảo toàn bộ hành trình mà trong mắt là đối với Diệp Diên Vi từ đáy lòng cảm tạ. Mà Diệp Diên Vi cũng không có nhìn nhiều Bạch Thiều một chút. Không có vấn đề sao? Hoẽ hỏi như thế đạo. Không có vấn đề gì một cái trong Kim Đan kỳ tiểu quỷ mà nếu như đã bị gia hỏa này đánh bại lời nói, ta về sau cũng có thể không cần tại tiên giới lan lộn. Thuận tiện đem cảnh giới của ta khí tức đổi thành Kim Đan sơ kỳ đi, để tránh bị người khác nhìn ra. Hoẹ nhẹ gật đầu, giờ khắc này ở trong mắt của tất cả mọi người, Diệp Diên Vĩ lại hoặc là nói là Ngôn Vi Vi thời khắc này cảnh giới nhìn chính là vừa mới đột phá cảnh giới Kim Đan không bao lâu. Vượt qua một cái tiểu cảnh giới loại chuyện này, không khỏi cũng quá dưỡng sinh. Đối với Ngôn Vi Vi tới nói khối một hai cái đại cảnh giới đối địch đơn giản không nên quá phổ biến, chính mình đã từng lấy độ kiếp cảnh giới độc cản ba vị cảnh giới đại thừa cường giả truy sát, không chỉ có chạy thoát, thậm chí phản sát một tên, huống chi chính mình đã từng thế nhưng là bọn hắn đám người này cả một đời đều khó có khả năng đạt thành cảnh giới, huống chi các nàng hiện tại cũng chỉ bất quá vẫn là một đám tiểu thí hải mà thôi. Lần này không chỉ là trợ giúp Nôn Bibi, càng là chính hắn muốn khiêu chiến đồng dạng thân là thánh thể, mà lại cảnh giới không sai biệt lắm cùng thế hệ yêu nghiệt thiên tiêu. Thử một lần mình bây giờ, cực hạn đến cùng ở nơi nào? Đi đánh trúc cơ loại kia cục, hoàn toàn chính là khi dễ người. Thời khắc này Diệp Diên Vĩ rơi vào trên đài, hai tay ôm ngực, một bộ đối với cái gì đều vô cùng coi thường một dạng bộ dáng. Mà từ một bên khác một vị mặc hỏa diễm thánh thần thánh trường sam, quanh thân bốc lên ánh lửa, liền ngay cả con người đều như là hỏa diễm bình thường thiêu đốt lên thiếu nữ, từ trên bầu trời hạ xuống. Mà sau lưng còn mang theo hai cánh. Người này chính là Chu Tức Thánh Địa Thánh Nữ Hoa Không Ngại. Tiểu muội muội nếu như trực tiếp đầu hàng lời nói, hẳn là cũng không cần đau đớn a. đối phương giống như là đối đãi tiểu thí hài một dạng đối với Diệp Diên Vĩ mở miệng, Diệp Diên Vĩ nhưng không có nhiều lời cái gì, mà là một bộ bình thản bộ dáng mở miệng, trực tiếp lên đi, tạt bao gà. Trong nháy mắt toàn trường yên tĩnh. Khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Mà giờ khắc này Hoa Không Ngại nụ cười trên mặt phảng phất âm trầm mấy phần, nhưng như cũng không có biểu hiện ra tức giận bộ dáng. Nhưng nhìn Diệp Diên Vĩ biểu lộ đã giống như là đang nhìn người chết một dạng. Ngươi đã chuẩn bị kỹ càng chết đi sao? Chương 129, cứng nhắc ấn tượng chương 129, cứng nhắc ấn tượng. Ân, nói xong sao? Nếu như nói xong lời nói, liền tiếp tục đi. Diệp Diên Vĩ ngữ khí không gì sánh được bình tĩnh, phản phất giống như là tiền bối không muốn cùng tiểu bối so đo một dạng, mặc dù một loại nào đó khái niệm bên trên đúng là bộ dạng này. Người cái tên này mà giờ khắc này ngồi trên khán đài Long Ngạo Thiên thì là một bộ không quan trọng bộ dáng, hắn liếc mắt liền nhìn ra tên trước mắt tuyệt đối là Diệp Diên Vĩ. Từ cái kia đang chết khí chất bên trên liền có thể nhìn ra được. Có ý tứ Phượng Hoàng cùng Chu Tức sao? Long Ngạo Thiên giờ phút này mỉm cười, trong mắt hắn, kia cái gọi là Chu Tức thánh nữ bất quá ánh sáng đom đóm thôi. Làm sao có thể cùng Diệp Diên Vĩ đánh đồng? Rất rõ ràng dù là bị chọc giận, Hoa Không Ngại nhưng như cũ cũng không có đem Diệp Diên Vĩ đúng nghĩa để vào mắt, giờ phút này, Hoa Không Ngại đầu ngón tay ngưng tụ ra lực lượng, muốn làm ra nhất kích tất sát hiệu quả. Một cỗ làm cho người không gì sánh được khủng cụ năng lượng từ đối phương trong tay bắn ra, nếu như là bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ lời nói, tuyệt đối gánh không được lực lượng của một kích này. Nhưng là Diệp Diên Vĩ lại chỉ là nhẹ nhàng bắn ra, nguồn lực lượng kia liền trong nháy mắt hóa thành sương mù, tiêu tán vô tung vô ảnh. Giờ khắc này Hoa Không Ngại ngây ngẩn cả người, bắt đầu nhìn thẳng vào lên đối thủ trước mắt, nàng ban đầu vốn cho là Thanh Vân Tông bất quá là một chút mang theo trong tông môn trình độ cao nhất đệ tử, tại các đại tông môn bên trong có thể đứng hàng thứ hàng đầu. Nhưng trước mắt đến xem giống như cũng không chỉ là như vậy. Hoa Không Ngại giờ phút này, bắt đầu chân chính trên ý nghĩa nhìn thẳng vào lên đối thủ trước mắt, trên mặt lộ ra hơi có vẻ cuồng nhiệt dáng tươi cười. Rất tốt, ngươi rất không tệ, nhưng là sau đó ngươi còn có thể gánh vác được sao? Hoa Không Ngại trôi nổi tại không trung, quanh thân không gian bị ngọn lửa thiêu đốt thoạt nhìn như là bị bóp méo bình thường, mà từ những này vặn mèo trong vòng xoáy vô số hỏa cầu bắt đầu rơi xuống từ trên không, bắt đầu hướng phía Diệp Diên Vĩ phương hướng là của tới. Diệp Diên Vĩ chỉ là hừ nhẹ một tiếng, vẫn như cũng dùng đến vừa rồi cùng một chiêu lấy tay tùy tiện giống như là đập mũi một dạng, đem những cái kia phải rơi vào trên người mình hỏa cầu đập tan. Tiếp lấy Hoa Không Ngại trong tay cầm trường kiếm, bao vây lấy hỏa diễm hướng phía Diệp Diên Vĩ đánh tới, mà Diệp Diên Vĩ nhưng như cũng không có lấy ra vũ khí, mà là vẫn như cũ lấy tay tùy tiện ứng đối lấy. Chỉ là tại phương diện kỹ xảo liền nghiền ép đối phương không biết bao nhiêu tầng. Mà giờ khắc này trên khán đài thánh chủ bọn họ đều nhìn ra không thích hợp. Tiểu nha đầu kia không thích hợp giờ phút này, trắng mái tóc màu đen giao nhau tóc ngắn bạch hổ thánh địa thánh chủ, mặc trên người một thân mang theo trắng nhung áo choàng dày sờ sám. Làm thánh chủ bên trong nhất thông hiểu kỹ xảo cùng lực lượng nàng. Càng xem Diệp Diên Vĩ càng cảm giác khủng bố. Hoàn toàn không giống như là ở độ tuổi này có thể làm được sự tình, không, nhìn dưới loại tình huống này để tay lên ngực tự hỏi, tại dưới cùng cảnh giới, chính nàng tựa hồ cũng không có lòng tin có thể làm được loại chuyện này. Chúng chi đây chính là một vị thánh thể thiên tiêu lửa, cùng bạo mà thần thánh lửa, đến cùng là hiểu rõ hơn linh lực cùng kỹ xảo mới có thể làm đến loại trình độ này. Giá hỏa này lão sư, tuyệt đối có vấn đề. Thật là khủng khiếp kỹ xảo, tại tiếp xúc một khắc này dùng một chút xíu linh lực đem cái kia cuồng bạo linh lực cho chấn áp bắn trở về sao? Nếu như là như thế đến xem lời nói, hắn cho dù là luyện khí cảnh giới cũng hoàn toàn có thể làm được loại hiệu quả này, chứ đừng nói là kim đan khủng bố như vậy. Đến tột cùng là trải qua thứ gì mới có thể rất rõ ràng mà các thánh chủ cũng đã cảm nhận được, chỉ có Thanh Long thánh chủ ở nơi đó trầm mặc, phản phất chính mình đã sớm biết hết thảy một dạng. Dù sao tông môn kia thế nhưng là một cái có cảnh giới đại thừa cường giả tối đỉnh tông môn, bồi dưỡng được yêu nghiệt dạng này không nên quá đơn giản. Nhưng là thời khắc này trên sàn thi đấu, Hoa Không Ngại lại tựa hồ như cũng không có ý thức được điểm này, chỉ có thể cảm giác được chính mình tựa hồ đã bị bừa bỡn rất lâu. Giờ khắc này Hoa Không Ngại triệt để không kiềm được tên trước mắt này rõ ràng so với chính mình thấp mấy cái tiểu cảnh giới, huống chi chính mình thế nhưng là thánh thể, thế nhưng là một thời đại thiên kiêu bên trong người nổi bật một trong. Dù là miểu sát không được, tại sao lại khả năng bị dễ dàng như vậy chơi bừa? Hoa Không Ngại giờ phút này toàn thân toát ra như là hỏa diễm bình thường vặn, rất rõ ràng là nàng thánh thể diễn sinh hiệu quả, chú tước vân trang trí. Trong nháy mắt khí tức của nàng bị cất cao mấy lần, nàng muốn để tên trước mắt biết, đến tột cùng cái gì mới xem như nghiền ép, đến tột cùng cái gì mới xem như chân chính thiên kiêu. Thế nhưng là ngay tại Hoa Không Ngại mở ra chu thức vân trang trí một khắc này, Diệp Diên Vĩ cũng đã chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên người nàng. Cái kia tốc độ cực nhanh, không đối, là bộ pháp, là trên phẩm cấp bị nghiền ép bộ pháp. Còn không có đợi Hoa Không Ngại ý thức được cái gì, Diệp Diên Vĩ bàn tay cũng đã rơi vào nàng chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt nàng chỉ cảm thấy một cỗ dâm mát cảm giác truyền đến, ban đầu chỉ là cảm giác đầu hơi choáng váng, toàn thân không làm được gì, nguyên bản thể nội vận hành năng lực cũng tại thời khắc này trong nháy mắt đình chỉ. Tiếp theo chính là cái hốt truyền đến kịch liệt đau từng cơn. Nhưng là bởi vì vừa mới kinh lịch những cái kia, chính mình ngay cả hô lên đau đớn lực lượng đều không có, cứ như vậy mất đi. Mà Diệp Diên Vĩ, liền Liên Phượng Nguyên đều không có mở. Diệp Diên Vĩ rất rõ ràng phong nguyên loại át chủ bài này phía trước có thể không cần cũng không cần, huống chi chính mình muốn thay thế ngôn vi vi ra sân, quá sớm bại lộ lá bài tẩy nói, phía sau đối mặt những cảnh giới kia tương đối cao sẽ khá phiền toái. Mà giữ lại át chủ bài liền có thể để bọn hắn cho là mình cũng không phải là thánh thể, cho nên toàn bộ hành trình Diệp Diên Vĩ cũng che giấu trong cơ thể mình mênh mông linh lực, mà là có thể ít dùng liền thiếu đi dùng. Nhưng cho dù là dạng này, vẫn như cũng là hoàn toàn chính là nghiền ép, giống như là thế hệ trước nghiền ép tiểu bối một dạng, thậm chí toàn bộ hành trình đều không có tiêu hao bao nhiêu linh lực, cứ như vậy đánh bại dễ dàng một vị thánh tử, một vị toàn trường ngầm thừa nhận thiên phú chí ít có thể xếp tới top 10 gia hỏa. Cái này Thanh Vân Tông nuôi đi ra gia hỏa đều là quái vật sao? Vì cái gì hắn phương thức chiến đấu giả như vậy luyện a? Rõ ràng nhìn xem mới 10 tuổi ra mặt bộ dáng, cũng không đúng nha, 10 tuổi ra mặt làm sao có thể cảnh giới kim đan? Những tông môn khác đệ tử bắt đầu không thể không xem lên tông môn này, hoàn toàn đều là quái vật, trước mắt ra sân không có một cái nào có thua trận, biểu hiện kém nhất chính là Quý Bá Trưởng. Nhưng là loại biểu hiện này kém, còn không bằng không gặp. Loại người này quá ác tâm người. Đoán chừng là dùng chú nhan đan giữ lại tại tuổi tác này bộ dáng đi. Nhưng 200 tuổi trong vòng, loại trình độ này, liền xem như 199 tuổi cũng rất để cho người ta kinh ngạc đi. Bất quá rất rõ ràng Diệp Diên Vĩ vai trò ngôn vi vi thanh danh thoạt nhìn vẫn là không sai, dù sao từ biểu hiện lực nhìn lại, Diệp Diên Vĩ vừa mới biểu hiện ra hiệu quả càng giống là một vị lao tiền bối. Bọn hắn rất rõ ràng so với mặt khác những cái kia Thanh Vân Tông nhìn có vẻ như không bình thường đệ tử, càng muốn xưng Diệp Diên Vĩ cùng Long Ngạo Thiên loại hình này ra hỏa là thuần túy thiên tài cùng thiên tiêu. Dù sao hai cái biểu hiện lực bên trên đều quá mạnh, mà Bạch Thiểu cùng với các người, mặc dù nhìn cũng mãnh liệt, nhưng lại luôn cảm giác là lạ. Có lẽ là Quý Bá Trưởng cho người cứng nhắc ấn tượng quá sâu. Chương 130, chính mình đưa lên đồ ăn. Chương 130, chính mình đưa lên đồ ăn. Giờ phút này, Long Nguyên tạm thời lấy cớ rời đi quan tái địa phương, bởi vì hắn vừa mới nhận được tin tức, một vị cường giả bí ẩn đem hắn mấy vị kia luyện hóa hải đồng thân thể thủ hạ tất cả đều đông thành khối băng. Mà thủ hạ của mình tựa hồ không hề có lực hoàn thủ, chí ít tựa hồ hiện trường cũng không có cái gì đánh nhau vết tích, nói rõ thực lực của đối phương ít nhất là luyện hư cảnh giới trở lên, thậm chí là độ kiếp thực lực. Thời khắc này Long Nguyên không gì sánh được đau đầu, có một cái Bạch Thiểu bọn gia hỏa này liền đã đủ nhức đầu, kết quả còn không hiểu thấu toát ra một cái cường giả bí ẩn. Hiện tại hẳn là muốn làm sao? Cũng không thể cứ định như vậy đi, đều bố cục đã lâu như vậy, huống chi mình thật rất cần. Đây cũng không phải là liên quan đến tiền đồ của mình, mà là liên quan đến vận mệnh của mình. Hắn cảm giác đến Thanh Long Thánh Thể phảng phất tại một mực gặm ăn thân thể của mình một dạng, đây quả thật là thánh thể sao? Hắn luôn luôn nghĩ như vậy. Hắn cảm giác đi ra chính mình thánh thể có vẻ như chủ quan ý thức đặc biệt mạnh. Cùng người khác thánh thể hoàn toàn không giống, cùng thiên tiêu khác thánh thể so ra, càng giống là chính mình thánh thể tại đếm thử điều kiện chính mình, mà mặt khác thánh thể chỉ là đơn thuần có phát động điều kiện cùng bổ dưỡng điều kiện mà thôi. Dù là thân thể của mình trình độ viễn siêu cùng tuổi những người kia thánh thể, nhưng là hắn càng thêm tình nguyện, chính mình thánh thể cùng bọn hắn là cùng một loại trình độ, mà không phải giống như bây giờ, phản phất trong thân thể mình còn có một người khác một dạng làm cho người buồn nôn. Thế nào? Thanh Long Thánh Địa Thánh Tử, giờ phút này dĩ nhiên như thế tức cười. Một người vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau hắn, bất quá cách hắn hay là có xa mấy mét, có vẻ như cũng là sợ sệt Thanh Long Thánh Tử nguyên nhân, người này chính là ngụy trang thành những người khác Bạch Tiểu. Tại một cái thời gian khác tuyến bên trong Bạch Tiểu đã sớm từng nghe nói Thanh Long Thánh Tử có loại kế hoạch này, chỉ bất quá cuối cùng bởi vì nguyên nhân nào đó cũng không có thành công. Cho nên cuối cùng phần lớn tông môn đều bình an vô sự, nhưng là lần này, hắn cần Thanh Long Thánh Tử thành công. Hắn từ trong chiếc nhẫn móc ra một cái dùng vô số băng vải giống như cuốn lấy khô cạn thi thể, tiếp lấy ném cho Thanh Long Thánh Tử. Chí âm di thể, hôm nay chế được, nếu như ngươi cũng sợ sệt ra hỏa kia lời nói cũng có thể lưu đạt được lúc kia dùng, thứ này có thể hao ta không ít công phu, cầm lấy đi dùng đi. Thời khắc này Long Nguyên tiếp được đồng thời cảm thụ trong đó khí tức, chỉ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn giờ phút này càng thêm hiếu kỳ tên trước mắt là ai. Vì cái gì biết mình cần gì? Lại hoặc là nói là làm sao mà biết được? Lại vì cái gì là hiện tại loại thái độ này? Ngươi không cần thiết quản quá nhiều, ta tương lai có thể sẽ cần ngươi một chút trợ giúp, cho nên hy vọng ngươi tương lai có thể bán ân tình này của ta. Giờ phút này, Long Nguyên có thể xác định trong tay đúng là Chí Âm Di Thể, nhưng là tên trước mắt nói lời này lại là cái gì ý tứ? Cần hỗ trợ của mình. Tên kia cứ như vậy vững tin chính mình lại trợ giúp hắn. Nhưng giờ phút này chút cũng không quan trọng, mà giờ khắc này vị kia Bạch Thiểu thì là quay người rời đi một bộ thâm tàng công cùng danh bộ dáng, mà trên mặt cười đã nhịn không nổi, câu nói sau cùng rõ ràng chỉ là hắn lừa gạt Long Nguyên. Chẳng qua là mượn cớ làm cho đối phương buông lòng cảnh giác thôi. Sau đó có trò hay để nhìn. Long Nguyên a, Long Nguyên. Đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Ngươi là cỡ nào ngu xuẩn một người. Thấy đối phương rời đi về sau, Long Nguyên thì là trên mặt cũng tương tự lộ ra mỉm cười. Nguyên bản ở trong hắc ám cũng không trận rõ ràng song đồng trong nháy mắt mở ra, trên mặt liệt ra đồng dạng ý vị sâu xa mỉm cười, mà hai con mắt của hắn rất rõ ràng. Giờ phút này cũng không phải là bình thường nhân loại bên trong con ngươi càng giống là rắn. Hoặc là nói là Long. Đây chính là hắn thân thể kèm theo năng lực một trong, Long đồng chỉ bất quá tại sử dụng thời điểm hai mắt sẽ trở nên rất nhỏ, bờ môi cũng sẽ trở nên hơi kỳ quái, thậm chí ngay cả cái mũi cũng là như thế, cả khuôn mặt đều sẽ nhìn có chút thiếu đánh. Cũng may mắn vừa mới là trong hắc ám, nếu không, đối phương đoán chừng bao nhiêu có thể ý thức được một chút cái gì. Dưới loại trạng thái này, hắn cơ hồ có thể thấy rõ hết thể mê chướng, đương nhiên giống vừa mới loại kia Diệp Diên Vĩ bị hoại loại kia cực độ tính đặc thù chỗ giả vờ hiệu quả, hắn là không nhìn ra. Nhưng là, vừa mới cái kia Bạch Thiểu thể nội tán phát khí tức là sẽ không gạt người. Hơn nữa còn che giấu tu vi của mình tựa hồ muốn trang thế ngoại cao nhân, nhưng là vẫn như cũng bị Long Nguyên chỗ một chút xem đấu. Bạch Thiểu a Bạch Thiểu, không nghĩ tới ngươi lại là cái ngu xuẩn như thế ra hỏa sao? Không nghĩ tới vị kia ở đây ngươi thế mà còn dám hiện thân sao? Bất quá cũng không quan trọng, nếu là chính ngươi đưa tới cửa còn đưa tới nguyên liệu nấu ăn lời nói, vậy liền ngoan ngoãn trở thành chất dinh dưỡng đi. Long Nguyên nụ cười trên mặt dần dần điên cuồng, nguyên bản loại kia lâm vào tuyệt cảnh ánh mắt biến mất vô tung vô ảnh, bây giờ tại trong mắt của hắn hoàn toàn chính là một cái còn không có nướng thịt bị nướng, xem lửa không có lửa than. Thế là chạy đến bên ngoài đốn tuổi, sau đó đốt đi một đống than tuổi trở về, sau đó nói đến lúc đó chính ta đi nướng khác động vật thời điểm, nhớ kỹ giúp mình cùng một chỗ nướng. Đơn giản không nên quá ngu xuẩn. Đồ ăn là không có quyền lựa chọn. Tốt ta, đen ăn đen ăn đen. Cùng lúc đó, một bên khác, Bạch Thiều nhìn xem màn hình lớn rơi vào trầm tư, chỉ gặp trên màn hình lớn xuất hiện một tấm khuôn mặt quen thuộc. Hoặc là nói là quen thuộc mũ rộng đành, chính là trước đó Bạch Thiều cứu ra vị kia không người. Tôi hiểu. Nhưng là những người khác lại giống như là nhìn không ra một dạng. Cái kia, vị này tựa như là tôi hiểu đi. Bạch Thiều lộ ra như vậy điểm mạng che mặt lại thêm đặc thù dáng người liền có thể nhìn ra được. Gia hỏa này tuyệt đối là vị kia đẹp đến mức tận cùng thiếu nữ. Ấy, gia hỏa này là trước kia cái kia tôi hiểu sao? Ngươi là thế nào nhìn ra được? Đúng là ấy. Huệ cũng là một chút liền có thể nhận ra được. Diệp Tinh Thanh nghi ngờ nói ra. Ngươi cũng bị tu tiên giới vi rút lây nhiễm. Cái này có thể nhìn ra không phải rất bình thường sao? Nói đúng ra, chỉ xem dáng người đều có thể nhìn ra được. Bạch Thiều đậu đen rau muống đạo, đây đều là thứ gì đồ chơi à? Vì cái gì luôn luôn có những này kỳ kỳ quái quái thiết lập à? Cái này cùng văn học mạng trong tiểu thuyết nam chính mặc nguyên bản một dạng quần áo, đồng dạng kiểu tóc, đồng dạng khuôn mặt, liền che cái con mắt, một đống người quen cũng không nhận ra được, khác nhau ở chỗ nào? Bạch Thiều từ trong bọc xuất ra một cái mặt nạ, sau đó che tại trên mặt của mình, đối với Diệp Diên Vĩ hỏi, ta là ai? Không phải người ngu, cũng không phải mù lòa. Vậy ngươi quay đầu. Diệp Diên Vĩ giờ phút này bị Bạch Thiều cưỡng chế quay đầu, sau đó Bạch Thiều lại đổi cái mặt nạ. Sau đó để Diệp Diên Vĩ đem đầu quay lại đến. Ta là ai? Ngươi là ai nha? Làm sao ngồi ở chỗ này? Bạch Thiều đâu? Diệp Diên Vĩ lộ ra thần sắc nghi hoặc. Ta đây là mẹ nó phát hiện cái gì kỳ quái quy tắc sao? Lừa gạt ngươi, ta không có ngu như vậy, ngươi để cho ta quay đầu ta liền biết ngươi muốn làm gì. Diệp Diên Vĩ đáp lại nói. Nhưng là đổi thành người khác, giống như xác thực khả năng ban đầu sẽ có chút nhận không ra. Chương 131, ban đêm phóng thích chương 131, ban đêm phóng thích giờ phút này, Thanh Vân Tông, cấm địa rừng trúc chỗ. Cầu đạo nhân rất dễ dàng liền đi tới nơi đây, đương nhiên là vụ trộm tiến đến nửa đường không có nhau nhau đến bất kỳ một người, hắn cũng sẽ không dùng giết tiến đến hoặc là đánh ngất xỉu thủ vệ biện pháp ngu xuẩn như vậy. Loại biện pháp này không khác nói cho người khác biết trong môn có nội gian. Mà lần này cầu đạo nhân lại một lần đi vào trong rừng trúc, lần trước bị Bạch Tiểu ôm qua đằng sau, cầu đạo nhân liền phát hiện chính mình tựa hồ tạm thời không cách nào rời đi bộ thân thể này. Nhưng trước mắt đến xem chỉ là tạm thời, bởi vì hắn cảm giác được thể nội tựa hồ có một đạo cấm chế đang chậm rãi giải trừ, nhưng là đoán chừng muốn cái 2 năm dưới trở. Cho nên đây tuyệt đối không phải biện pháp gì tốt, nếu không trong tông môn còn có một cái trời không thiếu sót, lại thêm hoẹ, lại thêm chính mình người chủ nhân kia có vẻ như cũng là sắp bước vào cảnh giới đại thừa sơ kỳ cực giả. Hiện tại thánh địa thánh chủ cũng liền độ kiếp đỉnh phong, còn lại một vị thái thượng trưởng lão là cảnh giới đại thừa, cũng chỉ có Thanh Long thánh địa thánh chủ là cảnh giới đại thừa sơ kỳ. Hết thệ cũng mới hai vị cảnh giới đại thừa sơ kỳ, bèn bèn chỉ có Huyền Vũ thánh địa hai vị thái thượng trưởng lão, một vị xà đạo nữ, cùng một vị rùa đường đều là cảnh giới đại thành sơ kỳ. Hiện tại cầu đạo nhân chỉ muốn mạng hoẹ thế mà so với chính mình còn muốn cầu thả. Không chừng còn cất giấu quái vật gì đâu. Mà lại trước đó vị kia ôm tên của mình gọi Bạch Thiều gia hỏa này càng là quái vật. Hoàn toàn nhìn không ra cảnh giới gì. Luyện khí 6 tầng. Ai sẽ đi tin tưởng. Nhưng là trước mắt cũng chỉ có đem kẻ trước mắt này phóng xuất chính mình mới có cơ hội chạy trốn, về phần gia hỏa này chết sống cùng chính mình cũng không có liên quan quá nhiều. Dù sao đến lúc đó để hắn hỏa loạn tông môn thời điểm, làm cho đối phương lập xuống đạo tâm lời thề không cho phép tại bất kỳ địa phương nào, cho dù là trước mặt mình, nói ra thân phận của mình, không phải vậy tại sắp làm ra chuyện này một khắc này liền lập tức chết đi. Ngươi sắp xếp xong xuôi. 3 tháng thời gian có chút gấp rút, bất quá có thể an bài đều an bài, ngươi muốn đi ra ngoài lời nói, ngươi sẽ làm thứ gì? Bên ngoài bây giờ cái kia gọi là Diệp Diên Vĩ gia hỏa vẫn còn chứ? Cái kia thánh thể tiểu nha đầu không có ở đây, thế nào? Muốn lưu nàng một mạng, hoặc là nói sợ sẽ nàng. La Thiên Vũ giờ phút này trầm mặc, rất rõ ràng đúng là chuyện như thế, mà cầu đạo nhân trong lòng lại nổi lên vài tia gợn sóng. Nói cách khác, cái kia gọi là Diệp Diên Vĩ tiểu gia hỏa trên thân cũng cất giấu bí mật, mà lại phần này bí mật cường đại đến để trước mắt cái này cảnh giới đại thừa sơ kỳ gà mờ đều cảm thấy sợ sệt. Nghĩ tới chỗ này, cầu đạo nhân hiểu thêm không có khả năng ở chỗ này chờ đợi. Bao quát cái kia gọi là Bạch Thiều cùng Diệp Diên Vĩ lấy ngoại tên kia, tất cả đều rời đi đi tham gia Vạn Tông đại hội. Hiện tại tông môn chiến lược mạnh nhất chính là vị kia độ kiếp cảnh giới đỉnh phong thái thượng trưởng lão Lâm Quyên Thành. Có đúng không? Vậy thật đúng là cơ hội tốt. La Thiên Vũ giờ phút này ha 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 nở nụ cười, lần trước Diệp Diên Vĩ đối với hắn tinh thần đả kích là thật lớn, cho nên dẫn đến hiện tại La Thiên Viễn cực độ sợ sệt Diệp Diên Vĩ. Thậm chí là nghe được danh tự đều muốn cảm thấy sợ hãi trình độ. Loại kia linh hồn trình độ nghiền ép khủng bố như vậy, trong mắt hắn hoàn toàn chính là thần minh cấp bậc. Vẹn vẹn chỉ có thể dùng thần minh hai chữ để diễn tả, cái gì cảnh giới đại thừa đỉnh phong cái gì đều nát đấu. Tên kia linh hồn tuyệt đối siêu việt trên của hắn. Chẳng qua nếu như đối phương đã cách xa như vậy lời nói, có lẽ cũng không có cái gì tốt sợ, dù sao chính mình đã sớm không thế nào muốn sống hiện tại sống ở thế giới này mục đích. Cũng bèn bèn chỉ có một cái. Huyết tẩy Thanh Vân Tông, giết chết hắn sư đệ. Giết chết đã từng sư phụ. Đem những này làm hắn không gì sánh được thống hận người, toàn diện đưa đến trên hoàng tuyển lộ chờ mình. Đến lúc đó tại trên mại hà kiểu cùng đi. Ngươi có biện pháp giải khai trên người ta xiềng xích sao? Hoặc là nói có lặng yên không tiếng động biện pháp giải khai trên người ta xiềng xích sao? Thời khắc này La Thiên Vũ hỏi vấn đề mấu chốt nhất, mà cầu đạo nhân thì là giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem La Thiên Vũ. Cảm thấy vì cái gì có người có thể hỏi ra dạng này nói nhảm. Ta nếu là không giải được nói, còn ở lại chỗ này bên cạnh con quấn quấn cùng ngươi nói nhiều như vậy. ta có rảnh rỗi như vậy sao? Thời khắc này cậu đạo nhân đem móng đuốt đặt ở mọc đầy lôi đỉnh gai nhọn trên xiềng xích, sau một khắc sợi xiềng xích kia liền trong nháy mắt đứt gãy, đồng thời cũng không có phát động cảnh báo. Cái này đồng dạng cũng là cậu đạo nhân qua nhiều năm như vậy học được cậu mệnh kỹ năng một trong, về phần kêu cái gì, cậu đạo nhân cũng không nhớ rõ. Dù sao chính là có thể trong nháy mắt giải khai phạm vi nhất định phong tỏa cấm chế, tên gọi tắt chìa khóa và năng. Chỉ bất quá muốn tiêu hao đại lượng linh lực, cùng chỉ nhớ, cái đồ chơi này sẽ cho người tạm thời chóng đầu. Bất quá cậu đạo nhân bản thể tổng cộng chia làm nứt ra ba cái đại não, đại lượng tế bào thần kinh cùng tế bào não đầy đủ hắn tiêu hao cùng phân tích. Kỳ thật thì tương đương với không cần thông quan một khóa càn quét, tiêu hao nhất định vật liệu cùng thể lực, sau đó càn quét cái kia cửa ải. Sau đó đem còn lại mấy đầu, sau đó đem còn lại mấy hàng làm gãy, liền không có vấn đề, đúng không? Giờ phút này, lại một lần truyền đến cậu đạo nhân thanh âm quen thuộc, chỉ gặp trời không thiếu sót chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn, hắn thậm chí hoàn toàn không có cảm giác được đối phương đến. Lý Thanh Phong là do Lâm Khuynh Thành phái tới, nàng kỳ thật đã sớm phát hiện chính mình đại hoàng không thích hợp, chỉ bất quá một mực không có đâm thủng thôi. Mà biết Lý Thanh Phong sự tích đằng sau, thế là làm ra như bây giờ lựa chọn, để Lý Thanh Phong ra mặt tiếp tục diễn. Mà giờ khắc này Lý Thanh Phong nhưng trong lòng thì không gì sánh được sợ sệt, nhưng làm vua màn ảnh hắn, cứ như vậy tựa ở một gốc cây trúc bên cạnh, trên mặt lộ ra mỉm cười. Phản phất là để cậu đạo nhân tiếp tục một dạng. Đáng chết, gia hỏa này là thế nào phát hiện? Mà giờ khắc này Lý Thanh Phong trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười. Tiếp tục nha, yên tâm, ta xưa nay sẽ không đứng ở bất luận kẻ nào một bên, ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, cho nên nói, nhưng ta có thể hay không giết chết ngươi lại là một chuyện khác đi. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể để cho ta nhìn một chút việc vui lời nói, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Thời khắc này trời không thiếu sót núi bay, dùng đến ở giữa nhất tính phương thức nói chuyện, hoàn toàn chính là một bộ tự nhiên việc vui người bộ dáng. Ai có thể mẹ hắn nghĩ đến cái này bức là cái thiệp cầu. Trời không thiếu sót, ngươi muốn nhìn một trận trò hay, đúng không? Như ngươi loại này âm tình bất định giá hỏa sẽ hoàn toàn nắm chắc không nổi đầu, cho nên ta sẽ thành toàn ngươi. Thời khắc này La Thiên Vũ nghe hai người đối thoại, rất rõ ràng cũng cảm giác được không thích hợp, đối phương rất rõ ràng tựa hồ cũng là cường giả, mà lại tựa hồ là có thể nhẹ nhõm đem tên trước mắt này trấn áp cường giả, mà lại đối phương mặc quần áo là ngoại viện tạp dịch. Nhưng là phương thức nói chuyện lại không giống người bình thường, chí ít không phải một người thấp giai tu sĩ biết dùng ngữ khí. Nếu như đổi thành trước kia, hắn sẽ đem trước mắt cái này luyện khí cảnh giới tu sĩ xem như phổ thông luyện khí cảnh giới tu sĩ. Thế nhưng là hắn đoạn thời gian trước mới vừa bạn bị một người trúc cơ cảnh giới tiểu nữ hài nghiền ép a. Chương 132, tiện tay tiếp được chương 132, tiện tay tiếp được ta đang bị nhốt trong khoảng thời gian này, Thanh Vân Tông đến cùng phát triển thành cái dạng gì á, tại sao phải xuất hiện nhiều như vậy trừu tượng gia hỏa? Còn có gia hỏa kia trong miệng nâng lên hoẹ, hoàn toàn chưa từng nghe qua gia hỏa. Nhưng là có thể cùng hai con quái vật kia đặt chung một chỗ, cái kia bao nhiêu hẳn là cũng sẽ không bình thường. Thời khắc này là Thiên Vũ bắt đầu đại não cấp tốc vận chuyển, bất quá cũng không quan trọng, bây giờ tại trong mắt của hắn dù sao cũng so một mực vây ở loại địa phương rách nát này một tốt. Chí ít hiện tại lời nói, có thể giết một cái tính một cái đi. Trong nháy mắt, cậu đạo nhân chém đứt tất cả xiềng xích, mà La Thiên Vũ cũng cảm giác lực lượng bắt đầu liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của mình, hắn cảm giác mình bây giờ cái gì cũng không thiếu, còn lại chính là báo thù rửa hận. Vẹn vẹn mình bị thả ra trong nháy mắt, linh lực liền bắt đầu tràn vào trong cơ thể của mình, tiếp lấy bắt đầu chu thiên vận chuyển, mà cậu đạo nhân cảm thụ được trên người đối phương truyền đến lực lượng, mới hiểu được nguyên lai vừa mới xiềng xích kia là phong tỏa linh lực hút vào vừa mới ra hỏa này thuộc về tàn huyết trạng thái, cho nên mới sẽ là bộ dáng kia. Mà giờ khắc này La Thiên Vũ nhìn về phía đứng ở một bên Lý Thanh Phong, thời khắc này Lý Thanh Phong trong lòng là không gì sánh được hốt hoảng, nhưng trên khuôn mặt vẫn như cũng là một bộ việc vui người bộ dáng. Mà La Thiên Vũ thì là từ dưới đất nhặt lên một khối đá, chứa đầy lực lượng trực tiếp hướng phía Lý Thanh Phong phương hướng ném đi, hắn cần làm sao cùng xác nhận. Tảng đá kia tốc độ nhanh đến không có bất kỳ người nào có thể trong nháy mắt chú ý tới. Khi cậu đạo nhân nhìn thấy khối kia bay lên tảng đá lúc, tảng đá kia đã hướng phía Lý Thanh Phong trái tim đập tới, nhưng làm không gì sánh được chuyên nghiệp Lý Thanh Phong, nhưng như cũng đứng tại đó bên cạnh không nhúc nhích, trên nét mặt không có biến hóa quá lớn. Trên thực tế là căn bản chưa kịp phản ứng, khi hắn phản ứng đến thời điểm, tảng đá kia đã đến trái tim của mình chỗ, bất quá lại nhất thời ở giữa cũng không có cảm nhận được đau đớn. Lý Thanh Phong thì là vẫn như cũ duy trì cái kia một bộ mỉm cười bộ dáng, sờ lên đã tại bộ ngực mình chỗ tán thành cho tảng đá kia, tiếp lấy lại hướng phía đối phương cười cười. Mà chính mình cũng có chút hiếu kỳ, cậu đạo nhân mang theo tâm tình khẩn trương nhìn về phía Lý Thanh Phong, hoặc là nói là trong mắt của hắn Tiên Vô Khuyết hắn giờ phút này cũng rốt cục hoàn toàn tin tưởng thân phận của đối phương. Đây chính là cảnh giới đại thừa sơ kỳ cường giả tụ lực ném ra một khối đá. Người bình thường làm sao có thể đỡ được? Cho nên trước mắt gia hỏa này tuyệt đối là từ mấy ngàn năm trước sống đến bây giờ Thiên Vô Khuyết, mà lại cũng mạnh đến trình độ nhất định, mạnh đến đón đỡ chính mình cùng cảnh giới tụ lực một kích, lông tóc không thương. Không có quan hệ a, các ngươi tiếp tục đi, sau đó chính là các ngươi sân khấu. Hiện tại Lý Thanh Phong biết mình khẳng định là thất bại, nhưng không nghĩ tới chính mình thế mà phòng bị tới. Hắn đột nhiên nhớ tới trước lúc rời đi, Lâm Khuynh Thành hướng phía y phục của mình trong túi giả bộ một sợi tóc. Cái kia nhưng thật ra là bạch tiểu tóc, mà vừa mới cái kia một tập đều bị bạch tiểu tóc ngạnh sinh sinh toàn ăn tới, nhưng là giờ khắc này ở trong túi tóc nhưng không có mảy may muốn vết tích tàn phá, tựa như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Nhưng là Lý Thanh Phong cũng không dám ở chỗ này chờ lâu, hắn cũng không có cách nào xác định chính mình còn có thể khiêng đến bên dưới đối phương bao nhiêu bên dưới công kích, nói không chừng đối phương bệnh đa nghi càng nặng, lại muốn hướng phía chính mình ném một viên cục đá làm sao bây giờ? Nếu như át chủ bài không dùng lời nói, trực tiếp bị đối phương giết chết liền khôi hài. Giờ phút này hai phe nhân mã đều lẫn nhau sợ sệt đối phương, đương nhiên sợ nhất hay là thật là cậu đạo nhân. Giờ phút này cậu đạo nhân đại não đều đang chỉ trích chính mình, vì cái gì vừa mới sẽ đầu não nóng lên, làm ra loại xúc động này sự tình đến. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện hiện tại thiên vô quyết, thật trở nên càng thêm ác liệt, đối với loại chuyện này cũng có thể ngồi nhìn mặc kệ. Mà giờ khắc này, coi như La Thiên Vũ mang theo sợ sệt tâm tình, muốn đi qua Lý Thanh Phong bên cạnh một khắc này, nhưng dù sao cảm thấy mình muốn đi ngang qua loại người này bên cạnh nói có thể hay không trực tiếp bị đoạt đầu. Hoặc là đối phương tại chính mình phía sau làm những gì. Thời khắc này La Thiên Vũ cũng có chút hối hận, vừa mới ra tay với hắn tại sao mình muốn làm quyết định này. Thanh Vân Tông ít người giết một người là giết, không ít giết một cái cũng là giết. Mà liền tại giờ phút này, song phương nhân viên rằng có một chớp mắt kia, một nữ tử từ trên trời giáng xuống. Người tới chính là Lâm Khuynh Thành. Mà Lâm Khuynh Thành thì là quay đầu cười đối với Lý Thanh Phong mở miệng nói: "Sư phụ, ngươi đã làm rất tốt." "Không, ý của ta là loại tràng diện này cũng không cần phải làm phiền ngài xuất thủ, sau đó liền giao cho ta đi." Thời khắc này La Thiên Vũ con ngươi địa chấn, trước mắt vị này là sư phụ của hắn cảnh giới dưới mình sư phụ, nhưng là, vị thí chủ này giờ phút này lại tại kêu một vị bộ dáng thiếu niên thầy người phó. Nói cách khác vị thiếu niên kia là chân chính kinh khủng cường giả, nhưng trước mắt đến xem tựa hồ không hoàn toàn là đứng tại Thanh Vân Tông phái này, như vậy thì nhìn cũng không phải là Thanh Vân Tông phái này người. "Tốt ta, nếu là các ngươi tiểu bối ở giữa đấu tranh, vậy ta liền không đảm bảo." Thời khắc này Lý Thanh Phong bẹn bẹn chỉ để lại bóng lưng, hướng phía rừng trúc bên ngoài đi đến, mà cậu đạo nhân cũng là thở dài một hơi, hắn chẳng thể nghĩ tới tung tích của mình thế mà dễ dàng như vậy liền bị Thiên Vô Khuyết đã nhận ra. Nói cách khác lúc trước đối phương liền căn bản không có cảm thấy mình chết mất, hoàn toàn chính là một mực tại buông tha mình. Nếu như đối phương muốn giết mình, có lẽ đã sớm giết, như vậy thì nói là tên kia danh giới cuối cùng lại hạ một tầng. Mà giờ khắc này, La Thiên Vũ cùng Lâm Khuynh Thành ở giữa thì là giằng co đứng lên. "Sư phụ, kỳ thật có một số việc cùng ngươi ở giữa cũng không có quá lớn quan hệ, cho nên xin tránh ra." "Cho nên tránh ra, sau đó để cho ngươi đổ sát chúng ta phái đệ tử sao? Ta giống như là ngốc như vậy người sao? Như vậy xin lỗi, chỉ có thể đánh ngất xỉu ngươi, sau đó lại đi ra." Có lẽ là kiêng kỵ Lâm Khuynh Thành giả vờ bối cảnh, cho nên cũng không có quyết định trực tiếp giết chết Lâm Khuynh Thành, dù sao nếu như đem đối phương giết chết lời nói không chừng sau một khắc rơi xuống chính là mình đầu. Mà Lâm Khuynh Thành thì là một bộ không quan trọng bộ dáng, phản phất rất xem thường tên trước mắt. "Ngươi hay là cùng mấy trăm năm trước một dạng, không có chút nào tiến triển, trách không được đã từng như vậy bùn nhão không dính lên tường được. Sư phụ, ngươi lại có cái gì tư cách nói ta đây? Đã nhiều năm như vậy ngươi cũng mới độ kiếp cảnh giới đỉnh phong, lại dựa vào cái gì nói ta bùn nhão không dính lên tường được đâu? Bây giờ tại trong mắt của ta ngươi mới là sâu kiến, mới là trong vũng bùn bùn nhão." Nghe được cái kia cơ hồ không có cái gì tổn thương trào phúng, La Thiên Vũ ngược lại trước gấp, phản phất phát động cái gì chốt mở dạng, không ngừng phát ra gầm thét. Tiếp lấy tụ lực một quyền hướng phía Lâm Khuynh Thành phương hướng phóng đi, mà Lâm Khuynh Thành thì là mỉm cười, nhẹ nhàng nâng lên tay. Tiếp lấy, tùy ý tiếp nhận đối phương một kích. "Vẫn như cũ chỉ có loại trình độ này sao? Ngược lại là giống cùng ngươi đã từng như vậy, nội tính không tốt đâu." Chương 133, đại thừa. Chương 133, đại thừa. "Làm sao có thể? Thế mà dễ dàng như vậy, ngươi cũng đột phá cảnh giới đại thừa?" "Không đối, ngươi còn không có đạt tới thiên nhân hợp nhất hồn nhiên cảnh giới mới đối. Ngươi hay là như thế, đang tu luyện phương diện này một vị chỉ là truy cầu cảnh giới tăng lên, không làm thất tình lục dục, không làm thiện ác, ngươi thật cảm thấy mình còn tính là một kẻ nhân loại sao?" Lâm Khuynh Thành lại một lần tiếp nhận công kích của đối phương, ánh mắt vẫn như cũ tàn nhẫn như là đao cắt bình thường, tựa hồ đối với tên trước mắt cũng sớm đã triệt để thất vọng. Mà bây giờ, chẳng qua là để chấm dứt đoạn nhân quả này thôi. "Lâm Khuynh Thành, mặc dù không biết đến cùng là thế nào một chuyện, nhưng là ngươi hẳn là rất rõ ràng, chỉ có cảnh giới đại thừa mới có thể giết chết đại thừa, ngươi không ngăn cản được ta." Giờ phút này, La Thiên Vũ lần nữa trọng quyền xuất kích. Hắn vẹn vẹn chỉ là cho là mình lúc đó xuất lực không đủ lớn mà thôi, cũng không có nghĩ đến hiện tại Lâm Khuynh Thành vị trí trạng thái chính là vô địch, các loại trên ý nghĩa tuyệt đối vô địch. Bạch Thiều tóc cũng tương tự có Bạch Thiều năng lực giống nhau, bất quá khác biệt điểm ở chỗ Bạch Thiều phải chăng hấp thu phụ cận tổn thương, mặc dù là bị động, nhưng nếu như Bạch Thiều muốn đối với một cái nào đó vật thể sinh ra tổn thương lời nói, đồng dạng cũng là không có vấn đề. Nhưng là Lâm Khuynh Thành khác biệt, chỉ cần là tại cận chiến phạm vi bên trong Lâm Khuynh Thành cũng tương tự không có cách nào đối trước mắt ra hỏa tạo thành tổn thương, mà loại này hấp thu lực lượng lĩnh vực tầm bắn đại khái là 2m tả hữu. Vô số quyền đánh vào Lâm Khuynh Thành trên thân, trên mặt, tốc độ kia nhanh đến mỗi giây thậm chí có thể đạt tới mấy ngàn quyền. "Âu Lạc, Âu 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 Lạc." Nhưng là đứng ngoài quan sát cậu đạo nhân giờ phút này lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Cảnh giới đại thừa sơ kỳ lại cầm một cái độ kiếp đỉnh phong không có biện pháp, loại chuyện này tựa hồ đã từng cũng phát sinh qua, chỉ bất quá bây giờ trước mắt đứng đấy chính là tên kia đệ tử. Không hổ là trời không thiếu sót đệ tử, so với lúc trước trời không thiếu sót càng thêm yêu nghiệt, dù sao ta lúc đầu thế nhưng là từng làm bị thương trời không thiếu sót, nhưng là trước mắt đến xem kẻ trước mắt này đối với Lâm Khuynh Thành không có chút nào tác dụng. Bất quá cảnh giới đại thừa mới có giết chết cảnh giới đại thừa phương pháp, nếu không phải vậy một mực tại bên này hao tổn, thẳng đến đối phương sức cùng lực kiệt đến không cách nào hành động, nếu không La Thiên Vũ tên kia tùy thời đều có thể ra ngoài. độ kiếp đỉnh phong cùng một cái cảnh giới đại thừa sơ kỳ liệu thể lực vẫn có chút quá treo, dù sao gia hỏa này không có khả năng vẫn luôn không phòng ngự đi. Thế nhưng là sau đó vài phút bên trong, Lâm Khuynh Thành quả thật một chút phòng ngự tư thế đều không có làm. Cứ như vậy đứng ở nơi đó, rõ ràng chạm đến nội thể, mỗi một lần đập nện đều vô cùng chân thực. Nhưng là vì cái gì? Vì cái gì ngươi ngay cả phòng ngự tư thế đều đã sẽ không lại làm? Tương tại La Thiên Vũ trong mắt, chỉ cần có thể để cho mình cảm nhận được đả kích cảm giác, như vậy trước mắt đồ vật liền nhất định bị thương tổn, nếu như tên trước mắt không có làm ra quá lớn phản ứng, như vậy chỉ có thể nói rõ tên trước mắt không có cảm giác đau. Nhưng là hiện tại Lâm Khuynh Thành hiện trạng nhưng lại phá vỡ hắn ý nghĩ này, tên trước mắt thật không có cảm giác đau sao? Khẳng định là phủ định, chẳng lẽ là chăng sao? Không đối, khẳng định không đối, huống chi chính mình hoàn toàn là lấy toàn lực chuyển vận phương thức đến đối mặt Lâm Khuynh Thành, tuyệt đối không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Mà phát hiện chính mình hoàn toàn không cách nào đối với Lâm Khuynh Thành tạo thành tổn thương, La Thiên Vũ giờ phút này nhìn xem Lâm Khuynh Thành ánh mắt tựa như là nhìn xem so với chính mình càng khủng bố hơn như quái vật. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dựa vào cái gì? Nhiều người như vậy đối mặt chính mình cũng có thể lông tóc không thương. La Thiên Vũ rất nhanh để cho mình tâm tình bình phục xuống tới, sau đó trực tiếp vòng qua Lâm Khuynh Thành bên người. Hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần đối phương không phải cảnh giới đại thừa, liền không có cách nào giết chết chính mình, chỉ có cảnh giới đại thừa mới có thể giết chết cảnh giới đại thừa, đó cũng không phải tại miêu tả cảnh giới hồng câu, mà là thuần túy một cảnh giới không thể nào hiểu được một cảnh giới khác tử vong khái niệm. Cho nên lúc ban đầu Lâm Khuynh Thành cuối cùng cũng vẹn vẹn chỉ là dựa vào pháp khí phong ấn La Thiên Vũ, nhưng là cũng không có trong này trên đường giết chết đối phương. Chỉ cần hiện tại chính mình còn chưa không có chết đi, đã nói lên Lâm Khuynh Thành vẫn không có giết chết biện pháp của mình. Hắn biết rõ sư phụ mình tính cách, tuyệt đối không phải loại này chít chít mài mài người. Như chính mình loại này đã cực đoan đến trình độ nhất định xuất sinh, đối phương ra tay tuyệt đối sẽ không lưu tình. Thế nhưng là ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Lâm Khuynh Thành thì là mỉm cười. Đúng vậy a, độ kiếp cảnh giới xác thực không có cách nào giết chết cảnh giới đại thừa người. Nhưng là, nhiều năm như vậy ta cũng không nhỏ cảm ngộ đâu, thật sự là con quấn lượn quanh rất lâu đâu. Nghe được Lâm Khuynh Thành câu nói này một khắc này, La Thiên Vũ cũng cảm giác được không thích hợp, nhưng là tại hắn chú ý tới không thích hợp một khắc này, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Hắn cảm giác đến một cỗ cực độ ấm áp luồng gió mát thổi qua khuôn mặt của mình, nhưng đây là hắn cực độ cảm giác chán ghét. Cảnh giới đại thừa đột phá không hề giống là những cảnh giới khác giống nhau là trên lực lượng đột phá, mà sẽ để cho năng lượng quét sạch xung quanh. So với các cảnh giới đại thừa càng giống là một loại cảm ngộ, cho nên sinh vật không trí khôn vốn có trí tuệ trước đó nhục thể vô luận lại thế nào cứng hãn, thể nội mang theo nhiều lực lượng kinh khủng, đều không thể giết chết cao hơn hắn cái trước cấp độ đại thừa, cũng chính là cái gọi là quy tắc cũng hoặc là pháp tắc. Chuyên thuộc về thiên đạo pháp tắc, cảnh giới đại thừa thì tương đương với bị thiên đạo đeo một cái danh đao. Cảnh giới đại thừa phía dưới là một loại hệ thống cảnh giới, mà đại thừa tựa như là phàm gian một loại khác hệ thống tu luyện một dạng. Nó so với nguyên bản hệ thống tu luyện càng cao hơn duy, mà cũng vẹn vẹn chỉ có cao duy sinh vật năng đủ lý giải cao duy. Đương nhiên nơi này chỉ cao duy cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa cao duy, chỉ là một loại miêu tả thôi. Cảnh giới đại thừa phá. Giờ phút này nguyên bản liền tư sắc tuyệt luân Lâm Khuynh Thành, giờ phút này vậy mà lại nhiều một loại tự nhiên mà thành cảm giác, liền như là giữa hè ban đêm phất qua khuôn mặt thành phong bình thường. Không chết không thôi sao? Giờ khắc này hai người đều không có nói nhiều. La Thiên Vũ rất rõ ràng, dù là hiện tại chính mình trực tiếp đi ra ngoài, không phản kháng cũng giết không được mấy người. Thậm chí khả năng mới ra rừng trúc liền bị lần nữa đuổi kịp. Nhưng La Thiên Vũ tại lúc này lại cười đứng lên. Lâm Khuynh Thành, ngươi là càng sống càng choáng váng sao? Ngươi đoán xem một cái cảnh giới đại thừa cường giả tự bạo, phạm vi ảnh hưởng lớn bao nhiêu đâu? Vượt ngang mấy chục cây số, mấy trăm cây số. Ái chà chà, xem ra liền ngay cả chính ta đều không rõ ràng đâu, ta từ đầu đến cuối mục đích cũng chỉ là vì hủy diệt Thanh Vân Tông cùng giết chết ngươi cùng sư đệ mà thôi a. Nghe được này Lâm Khuynh Thành cũng không có ngăn cản hắn, cũng không có hét lớn cái gì, mà là cứ như vậy lặng lặng nhìn, trên mặt thì là một bộ không quan trọng bộ dáng. Chương 134, nhường cái một chút chương 134, nhường cái một chút Bạch Tiểu nhìn xem vị kia dáng người cực kỳ cực phẩm, đi đến đài lúc cũng đã bắt đầu hấp dẫn vô số người ánh mắt ngừng chân thân ảnh, trong lòng suy nghĩ lại là khác. Mà Tô Hiểu đối đầu thì là nhất lưu tông môn giả nam tự một vị đồng dạng là gần đây vừa mới đột phá nguyên anh cảnh giới sơ kỳ một vị hòa thượng. Mà giờ khắc này, ngay tại chiến đấu sắp bắt đầu thời khắc, Tô Hiểu thì là có chút bên cánh mắt, nhìn về hướng Bạch Tiểu đám người phương hướng, nhưng lại trong nháy mắt thu hồi ánh mắt. A Di Đà Phật, vị thí chủ này, chúng ta Phật môn không ngay tại đối phương liền muốn nói ra cái gì thời điểm, Tô Hiểu lại là trước tiên mở miệng. Thật có lỗi, ta cũng không muốn đem tinh lực của mình đặt ở những này chiến đấu phía trên. Cho nên, xin mời nhường cái một chút. Ngay tại vị kia võ tăng bộ dáng hòa thượng còn không có kịp phản ứng thời khắc, phía trước hắn, Tô Hiểu đã biến mất, cấp tốc quay đầu nhìn lại. Tô Hiểu cũng đã đi tới phía sau mình. Đây là lúc nào? Ngay tại hòa thượng chấn kinh thời khắc, nhưng từ trong miệng ho ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy cứ như vậy mất đi. Thậm chí không có người thấy rõ ràng Tô Hiểu là như thế nào độc thủ, chỉ biết là như thế cọ qua một chút vị hòa thượng này bà bay. Nhưng là ở đây cảnh giới hóa thần trở lên tu sĩ lại thấy nhất thanh nhị sở, tốc độ là rất nhanh tốc độ, dùng rất nhanh tốc độ đánh tới vị kia hòa thượng trên bờ bay. Làm sao còn có quái vật? Lần này Vạn Tông đại hội làm sao nhiều như vậy quái vật? Giờ phút này một chút bị vô số người coi là thiên tiêu các thiên tiêu, bắt đầu hoài nghi mình thiên tiêu thân phận là không phải giả, cùng bầy quái vật này so sánh, chính mình thật có thể được xưng là thiên tiêu sao? Mà Bạch Thiều ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía trên đài thời điểm, Tô Hiểu cũng đã không thấy thân ảnh. Làm cái gì a? Thần bí như vậy. sẽ không lại là cái gì không bình thường đi, Bạch Tiểu trong miệng lẩm bẩm, dù sao như loại này tranh tài, loại này nhan trị mang theo đầu xa sát suất lớn chính là nữ chính, cái kia mẹ nó là ai nữ chính a. Ở đây nhân vật chính hệ nhân vật bề ngoài như có chút nhiều đi, luôn không khả năng là khác loại hình nhân vật phản diện đi. Bạch Tiểu cuối cùng nhai nhai trong miệng cỏ, cuối cùng vẫn là từ bỏ suy nghĩ, dù sao đối phương cùng mình cũng không có quá lớn gặp nhau, nhiều lắm là xem như đối phương tái sinh phụ mẫu thôi. Cũng là không cần để ý nhiều như vậy, dù sao đối phương mặc kệ là nhân vật phản diện hay là nữ chính, đều kéo không đến trên người mình đến. Thời gian một ngày đi qua, đã đến trạm vào tối. Một ngày tranh tài xuống tới, Thanh Vân Tông không thua trận, nhưng bọn hắn cũng vẹn vẹn chỉ là vô địch cùng cảnh giới mà thôi, tới phía sau đến vượt cảnh giới đằng sau, có lẽ cũng chỉ có Long Ngạo Thiên bọn người có thể ứng phó nhẹ nhõm một chút. Dù sao các đệ tử bên trong, tu vi cao nhất chính là một vị 100 tuổi ra mặt, Nguyên Anh trong cùng cảnh giới kỳ một vị người qua đường giáp sư mình. Không biết vì cái gì, nguyên bản ban đầu Bạch Tiểu còn có thể nhìn ra được mặt của đối phương đúng là một khuôn mặt người, nhưng phía sau càng ngày càng thấy không rõ lắm, liền suy nghĩ dùng mặt đoán một cái thực lực của đối phương đến tột cùng như thế nào thời điểm. Mặt của đối phương hoàn toàn viết lên một cái giáp chữ, tựa như là thế giới ý chí đang nhắc nhở Bạch Tiểu mở dạng, gia hỏa này chính là một người đi đường giáp, không cần nghĩ nhiều lắm. Như loại này người qua đường giáp, có thể sống qua tiền kỳ liền đã tính vận khí rất khá, về phần phía sau phó thác cho trời đi. Trở lại khách sạn nhân vật chính, giờ phút này mới nhớ tới sư phụ của mình có vẻ như hiện tại cũng còn chưa có xuất hiện, nhưng vấn đề không lớn, dù sao hắn biết rõ sư phụ mình loại kia dân mù đường thuộc tính. Dân mù đường thuộc tính tại thế giới như thế này là tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Bạch Thiều cũng tại lúc này đột nhiên nhớ tới đoạn thời gian trước chính mình thu lại cái kia trời khôi, trực tiếp đem nó phóng ra. Mà giờ khắc này đối phương đã đình chỉ công kích, hoẹ thì là dựa vào tiến đến bóp bóp mặt của đối phương. Thật đúng là cùng người sống một dạng đâu. Thậm chí còn có một chút nhiệt độ cơ thể. Bất quá gia hỏa này thật tốt nhìn quen mắt, nhưng là đến tột cùng nhìn quen mắt ở nơi nào đâu. Ký ức loại vật này là sẽ bị hòa tan, không phải tất cả mọi người giống cầu đạo nhân một dạng có ba cái đại não, cho dù là hệ trí nhớ cũng là có hạn thời gian 3 năm, huống chi là tại tàn hồn trạng thái. Vô số ký ức đều đã bị hòa tan không sai bị lắm, nàng thậm chí đã không gọi nổi chính mình cái thứ nhất sư phụ danh tự, không, nói đúng ra liên tướng mạo đều đã nhớ không rõ. Bất quá thứ này đối với người ta cũng không có quá tác dụng lớn chỗ đi, hơn nữa nhìn cũng không giống tại ngươi thực đơn bên trên dáng vẻ các loại. Chờ một chút, ngươi đang làm gì? Giờ phút này ngoại nàng hơi sững sờ, có chút mơ hồ vòng nhìn xem Bạch Tiểu móc ra thương, đem họng súng chỉ hướng chán của đối phương chỗ. Ngươi chuẩn bị phục sinh nàng? Không phải vậy có thể kiểu gì? Cũng không thể để nàng một mực bị khống chế lấy đi, ngươi cũng đã nói cái đồ chơi này đối với chúng ta không dùng, phục sinh nhìn xem thôi, nếu như là đồ hư hỏng lời nói, tại chỗ giết chết không phải liền là. Bạch Tiểu nhún vai, phản phất tại nói cái gì không gì sánh được chuyện bình thường một dạng. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt bất quá, vì cái gì ta sẽ đem phục sinh loại này chuyện nghịch thiên nghĩ như thế bình thường? Hoẹ giờ phút này mới ý thức tới chính mình đã từng cho là hoàn toàn không có khả năng phát sinh sự tình, có vẻ như đã bắt đầu để tiềm thức thừa nhận làm bình thường không có khả năng lại chuyện bình thường. Bất quá hoẹ cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ nhàng hít một tiếng. Thế giới này sớm muộn sẽ xong đời đi, hoẹ trong miệng như thế đậu đen rau muống lấy. Mà Bạch Thiểu cũng trực tiếp liền theo hạ cò súng, sau một khắc một vệt ánh sáng sáng tiến nhập thiếu nữ trong thân thể, sau đó thiếu nữ trong nháy mắt mở mắt, nhưng có lẽ là thân thể đã từng tiếp thụ qua cải tạo nguyên nhân, khiến cho thiếu nữ dù là cũng sớm đã thân thể khôi phục tới, lại nhất thời ở giữa trong ánh mắt lộ ra một cố mỏi mệt bình thường, cứ như vậy nằm trên mặt đất. Nhưng rất rõ ràng cũng đã thoát ly trong khống chế, nhưng cứ như vậy nằm trên mặt đất chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Tiểu. Cuối cùng rốt cục biệt xuất một câu như vậy, cảm ơn ngươi, chúng ta Thanh Vân Thánh Địa sẽ báo đáp ngươi. Thiếu nữ ngữ khí không gì sánh được bình tĩnh, tựa như là khôi lỗi một dạng, có vẻ như cũng là một loại kỳ quái cơ bắp ký ức. Cái kia, ngươi nói Thanh Vân Thánh Địa là Trung Châu cái kia sao? Bạch Tiểu có chút nghi ngờ hỏi, cả nửa ngày thật đúng là cùng hệ người cùng một thời đại. Không sai, chính là cái kia Thanh Vân Thánh Địa, ta là đã từng Thanh Vân Thánh Địa lao tổ hoại đệ tử, bất quá đáng tiếc là tại 2 năm trước, sư phụ lao nhân gia ông ta bởi vì độ kiếp thất bại, cưới hạc qua Tây Thiên rồi. Bạch Thiêu trên mặt cũng không có làm ra quá lớn biểu lộ, chỉ là nhẹ gật đầu. Ngươi lão tổ trưởng đại khái cái dạng gì? Vì cái gì ta cảm giác cái tên này quen thuộc như vậy? Bạch Thiêu ném ra vấn đề này, cũng không có nhìn chung quanh thiếu nữ cũng không có nhìn thấy đứng tại cạnh góc tường đang cùng tăng thêm một đống lớn ngọc điểm báo hảo hữu nói chuyện trời đất hoẹ. Cũng chính là trong miệng hắn cái gọi là thái thượng trưởng lão, sư phụ của hắn. Hỏi cái này để làm gì? Bất quá cũng không quan trọng ách, là thế này phải không? Nhưng lại tại đối phương muốn giải thích cái gì thời điểm, trong lúc bất chợt một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của nàng. Chương 135, đến từ vài ngàn năm trước. Chương 135, đến từ vài ngàn năm trước. Chờ chút, chờ một chút. Sư phụ. Thời khắc này thiếu nữ lập tức từ dưới đất ngồi dậy, nguyên bản đối với thân thể không quá quen thuộc nàng, tựa hồ đang trong nháy mắt liền nắm trong tay chính mình nguyên bản thân thể, tiếp lấy dùng nhìn quỷ một dạng ánh mắt nhìn về phía mẹ. Mà nghe được câu này thời điểm, Huệ thì là sửng sốt một chút, tựa hồ bắt đầu ở trong đầu tìm kiếm lên chính mình phải chăng có tên đồ đệ này loại chuyện này. Nhưng là nàng thu đồ đệ cũng không tính thiếu đi, lại thêm bị thời gian hòa tan ký ức, nàng là thật nghĩ không ra thiếu nữ trước mắt đến tuột cùng là ai. Ách, ta biết nàng sao? Cuối cùng Huệ trong miệng chỉ biệt xuất một câu nói như vậy. Sư phụ của ngươi giống như cùng ngươi không quá quen. Bạch Thiếu như vậy đối với thiếu nữ trước mắt đáp lại nói, giờ phút này, thiếu nữ rơi vào trầm mặc, nhìn xem Huệ ánh mắt ngốc lăng. Giống, quá giống. Nhưng là mình sư phụ cũng đã tại 2 năm trước bởi vì độ kiếp chết mất mới đúng à, lại thế nào cũng không nên đứng ở chỗ này. Thiếu nữ than nhẹ một tiếng. Thật có lỗi, đại khái là ta tương tư quá độ đi, vị này thật cùng ta Thanh Vân Thánh Địa lao tổ mẹ, dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc. Nhưng ta biết đây là không thể nào, thật có lỗi, quấy nhiều đến các ngươi. Thiếu nữ giờ phút này trên mặt mang lúng túng mỉm cười, mà huệ chủ yếu là tiếp tục tựa ở bên tường, một mặt không quan trọng bộ dáng, trong tay tiếp tục xem nàng ngọc triệu, tựa hồ đang với ai trò chuyện. Huệ, nàng hiện tại còn nói ngươi không phải sư phụ của nàng, sư phụ của nàng gọi là huệ. Bạch Thiêu tựa như là kẹp ở giữa tầng lầu cho trên lầu cho dưới lầu truyền âm một dạng, hô hào. Kỳ thật ngươi không cần thiết đều, ta nghe được huệ hồi ứng đạo, mà giờ khắc này thiếu nữ kia nghe được huệ danh tự đằng sau lại sửng sốt một phen, sau đó nhìn về phía huệ ánh mắt tràn đầy ngũ vị tạp trần. Chẳng lẽ lại cái gọi là lục đạo luân hồi thật tồn tại sao? Hiện tại vẹn vẹn 2 năm qua đi, không đối, ta trước đó ngủ bao lâu? Ta nhớ được ta hẳn là bị cái nào đó tà tu bắt lại. Chuyện kế tiếp ta liền không nhớ rõ, trên lý luận hẳn là sẽ không vượt qua quá lâu đi. Giờ phút này cái đến từ mấy ngàn năm trước đó thiếu nữ, tính cả ký ức cũng cùng một chỗ dừng lại tại ngàn năm trước đó. Giờ phút này thiếu nữ đi tới huệ trước người, bởi vì hắn cũng không thể nhìn ra được đối phương là cảnh giới gì, mà lại huệ khí tức nội liễm, tăng thêm dáng dấp non nớt, liền dẫn đến đối phương cho là huệ nhưng thật ra là một vị còn chưa tu luyện người bình thường. Người cũng gọi huệ, đúng không? Thời khắc này huệ có chút nghi ngờ nhìn về phía trước mắt cái này đã từng chính mình cái gọi là đồ đệ, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, không biết đối diện muốn nói gì, tóm lại trước ứng thanh đối với là được. Ngay sau đó, huệ cảm giác mình muốn nổ tung. Gọi ta đồ đệ đi. Thiếu nữ mang trên mặt mỉm cười, phản phất tại giảng một kiện cái gì chuyện rất bình thường một dạng, mà huệ thì là khỏe miệng co giật. Nếu như đối phương thật là đồ đệ của mình lời nói, cái này làm đều là thứ gì đại nghịch bất đạo sự tình a? Thu sư phụ làm đồ đệ, loại chuyện này không nên quá chịu tượng. Đang dạy đồ đệ loại chuyện này bên trên, huệ cũng không thể được xưng là một cái xứng chức sư phụ, cho nên tại hắn dạy bảo kiếp sống bên trong, cũng không có cái gì có thể đáng giá đặc biệt lưu luyến đoạn ngắn. Cũng liền dẫn đến hắn thật không có cách nào nhớ tới mình rốt cuộc cái nào đồ đệ dài bộ dáng này lại kêu cái gì danh tự. Ta là Thanh Vân Thánh Địa trên danh nghĩa trưởng lão cơ luyến từ cảnh giới hóa thần, năm nay 197 tuổi. Không, hiện tại không phải chỉ. Có ý tứ gì? Theo các ngươi cái kia thời gian mà tính lời nói, hiện tại ngươi hẳn là 7-8 ngàn tuổi đi. Cơ luyến từ một mặt mộng bức nhìn xem Bạch Tiểu, tựa hồ rất khó lý giải Bạch Tiểu trong miệng ý tứ. Cái gì gọi là hiện tại chính mình 7-8 ngàn tuổi? Chính mình rõ ràng là một cái mới không đến 200 tuổi, ngay tại huy sái tuổi thanh xuân thiếu nữ à? Cơ luyến từ huệ bắt đầu từ trong trí nhớ tìm kiếm người này, kỳ thật huệ cảm giác có chút kỳ quái, có lẽ là bởi vì đã từng chính mình cũng là tàn hồn nguyên nhân, nguyên bản thời gian liền đã trôi qua rất lâu lại thêm lúc đó tàn hồn thời điểm, ký ức vốn là không được đầy đủ, dẫn đến đánh trở về ký ức mặc dù là hoàn chỉnh, nhưng một lần nữa tạo ra đằng sau tựa như là đã từng không có trải qua một dạng, trở nên mơ hồ nhiều lắm. Mảnh kia màu vàng nóng không gian tại huệ trong trí nhớ chiếm quá nhiều địa phương. Mà như thế một lần nhớ tới, có vẻ như xác thực có cơ luyến từ cái tên này, chỉ bất quá, đến cùng đều làm qua chút cái gì. Huệ chân đích có chút không nhớ rõ lắm. Kỳ thật có một số việc huệ là nhớ rõ, tỉ như cầu đạo nhân cùng trước đó những cái kia kinh địch, nhưng hết lần này tới lần khác có một ít liền không nhớ rõ lắm mà trong đó có cơ luyến từ. Thật có lỗi, hiện tại là chúng ta thời đại kia vài ngàn năm trước, nhưng ngươi là ai? Ta có chút không nhớ rõ, nhưng nếu như ngươi nói chính là Thanh Vân Thánh Địa cái kia huệ lời nói vậy ta chính là. Cơ luyến từ nghe được câu này đằng sau ngây ngẩn cả người, hiện tại là mấy ngàn năm sau. Sư phụ của mình sống lại. Cái này hai có sự tình đặt chung một chỗ đều là cực kỳ bán nổ. Đùa giỡn đi. Mấy ngàn năm sau. Loại chuyện này làm sao có thể, ta làm sao có thể một ngủ là ngủ mấy ngàn năm. Huống hồ thân thể của ta làm sao có thể trèo chống mấy ngàn năm thời gian. Rất rõ ràng cơ luyến tử vẫn như cũ cho là hai người là tại nói hiệu nói vượng. Mà huệ lại sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao hiện tại trong tông môn liền có hai cái người tương lai, lại xuất hiện người trong quá khứ đơn giản không thể bình thường hơn được. Trước ngươi đã bị chế thành trời khôi không phải vậy, ngươi cảm thấy nếu như ngươi rơi xuống tà tu trên tay, chí ít rơi vào chúng ta thời đại kia tà tu trên tay, sẽ có cái gì tốt hạ chẳng phải không? Chí ít, làm sao có thể toàn thân vẫn như cũ như thế hoàn chỉnh đâu? Giờ khắc này cơ luyến tử lại một lần trầm mặc. Làm sao có thể? Nếu như ta đã bị chế tác suốt ngày khôi lời nói, vì cái gì ta sẽ còn giữ lại ý thức của mình? Linh hồn của ta cũng đã bị xé nát mới đối. Ách, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng là đúng là tên kia đem ngươi cứu trở về trong thân thể ngươi xác thực không có linh hồn, nhưng là gia hỏa này không biết vì cái gì chính là ngạnh sinh sinh đem ngươi linh hồn đánh trở về. Hiện tại huệ đối với Bạch Thiểu năng lực lý giải càng lên hơn một tầng lầu, đã từng nàng cũng liền cho là Bạch Thiểu đại khái hẳn là còn thừa lại linh hồn liền nhất định có thể đem người vãn hồi. Nhưng chỉ bằng hiện tại đến xem, liền xem như toàn thân hôi phi yên diệt, thừa cộng tóc đối phương đoán chừng đều có thể cho người cứu trở về. Các ngươi đến cùng là ai? Huệ, mấy ngàn năm chính đạo khôi thủ, huệ. Huệ không có biểu lộ ra bất luận cái gì quá lớn cảm xúc, hoàn toàn chính là giới thiệu chính mình. Mặc dù rất xin lỗi cũng không nhớ kỹ ngươi, nhưng ta quả thật chính là trong miệng ngươi vị tiên huệ, đây đã là lần thứ hai. Ta không muốn tiếp tục cường điệu đi xuống. Huệ nhức đầu sờ lên đầu. Hống hống hống. Muốn biết được tên của ta sao? Nghe được Bạch Thiểu đột nhiên biến điệu ngữ khí một khắc này, Huệ liền ý thức được không được bình thường. Gia hỏa này tuyệt đối phải phát bệnh. Không đối, ở đâu ra bờ gờ mờ. Thật quỷ dị giờ phút này bình tĩnh tiểu khúc vang lên. Chương 136, chờ chút. Bổ đối. Chương 136, chờ chút. Bổ đối. Bạch Thiểu giờ khắc này khuôn mặt băng lãnh cách xuất cơ luyến từ một khoảng cách, ánh mắt giờ phút này trở nên không gì sánh được băng lãnh, tựa như là giết vô số người tội phạm giết người mở dạng, trong giọng nói thì mang theo một cỗ khinh miệt cảm giác, nhưng là lại không phải loại kia hoàn toàn không nhìn chúng người khinh miệt cảm giác. Theo BGM băng lên, cho nên BGM loại vật này đến cùng là từ đâu tới nha. Bạch Thiều khẽ mước cằm, thanh âm trang thành thục, tên của ta là Bạch Thiều, 28 tuổi. Ở tại Thanh Vân Tông Đông Bộ Thiên Kích ngọn núi một vùng, chưa lập gia đình. Tạm thời không có làm việc, trước kia là xe hàng lớn lái xe, bất quá bị thép quyền sát hại. Hiện tại kiêm chức đại sư mình, tạm thời xem như người xuyên biệt đi, mỗi ngày trễ nhất 8 điểm ta liền sẽ trở lại trên đỉnh. Ta không hút thuốc lá, rượu vẹn vẹn lướt qua liền thôi. 11 giờ đêm đi ngủ, cam đoan ngủ đủ 8 giờ. Trước khi ngủ uống một chén ấm sữa bò, sau đó làm 20 phút thư giãn vận động ấm người lại ngủ tiếp, cơ bản có thể ngủ say đến hừng đông. Giống hài nhi một dạng, tuyệt không đem mệt nhọc cùng áp lực lưu đến ngày thứ hai. Ngay cả bác sĩ đều nói ta rất bình thường. Ta chỉ là muốn nói, con người của ta không còn yêu cầu xa vời, chỉ hy vọng có thể tâm tình bình tĩnh sống sót. Thắng bại, thắng thua là ta không thích nhất so đo. Bởi vì, cái kia sẽ vì chính mình làm ra phiền phức cùng địch nhân. Ta chính là dạng này thỏa mãn người, đây cũng là nhân sinh quan của ta. Nhưng là, như nhất định phải độc thủ, ta sẽ không bại bởi bất luận người nào. Giờ khắc này, Bạch Thiều phảng phất thật biến thành một cái máu lạnh sát nhân của ma, tựa như là loại kia hoàn toàn không đem người khác sinh mệnh xem như sinh mệnh đến xem. Một cái vì mình vị trí hoàn cảnh có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào ác ma. Các loại. Chờ một chút. Ngươi cái tên này đang nói cái gì nha? Cơ Luyến Tử rất rõ ràng bị hù dọa trong ánh mắt hiện lên sợ hãi, không biết vì cái gì hắn rõ ràng cảm giác được tên trước mắt thực lực không bằng hắn, nhưng là tại gia hỏa kia nói xong câu đó đằng sau, phía sau mình mồ hôi lạnh liền xuất hiện. Thú hổ. Tại sao muốn bày ra loại vẻ mặt này a? Ta cũng không nói muốn đánh nhau nha. Giờ phút này Cơ Luyến Tử bày ra ứng chiến giống như tư thế, chỉ có hoài biết, Bạch Thiều nào có cái gì tính công kích, mặc kệ là vật lý hay là trên tâm tính. Gia hỏa này đều tuyệt đối sẽ không đối với một người bình thường xuất thủ. Mà bây giờ trạng thái chỉ là đơn thuần mắc bệnh thôi. Cơ Luyến Tử không ngừng trở về chỗ Bạch Thiều cuối cùng một đoạn văn, cái gì gọi là chính mình chỉ muốn bình tĩnh sống sót, nhưng là, như nhất định phải đấu thủ, ta sẽ không bại bởi bất luận người nào a. Làm sao phong cách vẽ đột nhiên liền trở nên không đúng nha? Loại lời này làm sao nghe đều không thích hợp, tựa như là trong bóng tối ác ma bị người đã quấy rầy, tiếp lấy muốn giết chết địch nhân trước mắt một dạng. Mà liên tại nàng khẩn trương thời điểm, Bạch Thiều nhưng trong nháy mắt trở mặt, trên mặt lộ ra một cỗ sụp đổ mất một dạng biểu lộ, cùng vừa mới nhìn hoàn toàn giống như là hai người mở dạng. Hiện tại đã biết rõ đi, ta chính là nhanh nằm sấp. Khục, ta gọi Bạch Thiều, đến từ các ngươi Thanh Vân Thánh Địa xuống dốc đằng sau Thanh Vân Tông. Cơ Luyến Tử giờ phút này rơi vào trầm mặc, có một loại cực độ xa lạ cảm giác sợ hai hướng hắn của tới, đây là một cái xa lạ thời đại, một cái cũng không thuộc về mình thời đại. Một cái không có bất luận kẻ nào nhận biết mình thời đại. Bởi vì quá mức nhảy vọt, dù sao cũng hơi khó mà tiếp nhận. Cho nên nói, ta đi tới mấy ngàn năm sau, mà lại Thanh Vân Thánh Địa còn không có rơi xuống. Giờ khắc này Cơ Luyến Tử trầm mặc, rất rõ ràng tựa hồ so với chính mình người sư phụ này, nàng càng thêm để ý Thanh Vân Thánh Địa. Như vậy phải không? Đại khái xuống dốc thành làm sao một bộ dáng? Nhị Lưu Tông môn đi. Bạch Thiều ăn ngay nói thật lấy, vẹn vẹn chỉ là nhị lưu sao? Bất quá còn không đến mức đến thảm tình trạng. Vậy các ngươi tông chủ cảnh giới đại khái cũng vẹn vẹn cùng ta không sai biệt lắm cảnh giới đi. Đoán chừng tại trong tông môn địa phẩm linh căn đều được cho cao đẳng thiên tiêu đi. Ấy, xem như sao? Bạch Thiều có chút không quá lý giải tên trước mắt đến cùng suy nghĩ cái gì, Bạch Thiều căn bản nhìn không ra tên trước mắt đến cùng là tu vi gì, cho nên khẳng định không có cách nào trả lời là Thiên Viễn tên kia đến cùng phải hay không cùng hắn cùng một cái cảnh giới. Dù sao trả lời một cái lập lờ nước đôi đáp án khẳng định là chính xác. Cơ Luyến Tử trong miệng lẩm bẩm có vẻ như đang tính toán lấy một chút cái gì, nhưng là càng nghĩ trong lòng liền càng đau thương. Vậy các ngươi hiện tại trải qua nhất định rất khổ đi. Cơ Luyến Tử hỏi như thế lấy, ở trong mắt nàng nhị lưu tông môn tài nguyên khẳng định là không bằng thánh địa, đó chính là các loại nội bộ cạnh tranh, có lẽ tạp dịch địa chỉ thậm chí là đệ tử ngoại môn hai cái tụ khí đan đều không được chia đi. Dù sao tại các nàng thời đại kia, nhị lưu tông môn thực lực tổng hợp là so một chút nhỏ yếu thế lực muốn càng cường đại hơn, nhưng là tự thân hay là không đạt được tài nguyên tự do trình độ. Ách, khổ sao? Bạch Thiều gãi đầu một cái, không nghĩ ra được đến cùng khổ ở nơi nào. Có thể cùng ta nói một chút các ngươi tông môn tình huống sao? Các thiên tiêu đại khái là làm sao một bộ dáng? À, nếu như ngươi muốn hỏi thiên phú cái gì nói, nếu như chỉ nói đệ tử lời nói, hiện tại trên tông môn trên dưới bên dưới đại khái còn có thể kiếm ra 3-40 nhiều cái thiên linh căn, về phần thánh thể liền tương đối ít đơn thuần đệ tử, đại khái chính là 3-4 cái đi. Ta nhớ được La Thiên Viễn tên kia đại đồ đệ cũng là thánh thể tới, nếu như tính toán trong môn tất cả mọi người nói, đại khái 7 cái đi. Bạch Thiều đếm trên đầu ngón tay tính lấy, một bên đáp trả. Về phần tông môn cường giả nói, tông chủ và phong chủ hết thảy có 5 cái luyện hư cảnh giới, thêm một cái độ kiếp đỉnh phong sắp bước vào cảnh giới đại thừa sơ kỳ trưởng lão, còn có một vị chính là trong miệng đã từng sư phụ, cảnh giới đại thành đỉnh phong cây hoè. Về phần tông môn phúc lợi, đệ tử tạp dịch, nội ngoại môn đệ tử đều nắm chắc tuổi mỗi một tháng có thể từ trong ngoại môn hoặc là tạp dịch cơ quan nhận lấy thuộc về mình phần kia lương căn bản cùng trích phần trăm. Ta nhớ được đệ tử tạp dịch một tháng đại khái là 5 khối linh thạch thêm một bình tụ khí đan, không, có thể sẽ nhiều một chút. Bạch Thiều tựa như là đang giảng giải cái gì không gì sánh được chuyện bình thường một dạng. Là thế này phải không? Quả nhiên giống như ta nghĩ, kém xa. Chờ chút. Ngươi vừa mới đang nói cái gì? Cơ Luyến Tử hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề, Bạch Thiều vừa mới mẹ nó nói cái gì? 3-40 cái thiên linh căn. Đệ tử bên trong có 4 cái thánh thể. Muốn hay không làm như vậy a? Ngươi quản cái này gọi nhị lưu tông môn. thánh thể đặt ở bọn hắn thời đại kia đặt ở thánh địa nào đều là thánh tử thánh nữ tồn tại, cho dù là cuối cùng nhất thánh thể, đãi ngộ cũng tuyệt đối sẽ không kém đến đi đâu. Vì cái gì đến gia hỏa này ngoài miệng tựa như là đường gì bên cạnh A Miêu A Cầu một dạng? Cái quỷ gì, thánh thể đại bán hạ giá sao? Còn có tông môn này phúc lợi? Đây là bình thường tầng dưới chốt đệ tử nên sẽ có đãi ngộ. Cái này nhị lưu tông môn phong cách vẽ làm sao cảm giác không thích hợp a? Chính mình mẹ nó đến cùng là xuyên qua đến một cái gì thời đại a? Chương 137, đến từ vài ngàn năm trước chấn kinh. Chương 137, đến từ vài ngàn năm trước chấn kinh. Chờ một chút. Ngươi vừa mới giảng thật là một cái nhị lưu tông môn sao? Hiện tại nhị lưu tông môn trở nên yêu cầu cao như vậy sao? Đối với Bạch Thiểu trước đó lời nói, Cơ Luyến Từ hoàn toàn là một loại không thể tin trạng thái. Cơ Luyến Từ bắt đầu có chút sợ hãi, hiện tại thời đại không phải là hóa thần đi đầy đất, luyện hư nhiều như chó đi, mình tại mê man trong khoảng thời gian này, linh khí khôi phục. Chắc không được có kỹ thuật có thể đem biến thành thiên khôi chính mình phục sinh. Nhưng như chính mình dáng vẻ như vậy rất lại phía sau lão già thật còn có thể lẫn vào mở sao? Sẽ không đối phương luyện khí công pháp đều so với chính mình công pháp cao cấp mạnh hơn đi. Thời khắc này nàng hốt hoảng tựa như là một cái sợ sệt người tương lai hướng mình ném đạn hạt nhân người nguyên thủy một dạng. Đó cũng không phải, bình thường nhị lưu tông môn so với chúng ta rất lại phía sau không ít, chỉ cần một mực cầu thả tại nhị lưu tông môn, liền có thể một mực ăn nhị lưu tông môn trợ cấp phúc lợi mà không thực hiện nhất lưu tông môn muốn thực hiện chức trách. Cho nên chúng ta tông môn mới một mực giả dạng làm nhị lưu tông môn. Tên gọi tắt ăn tiền trợ cấp cho dân nghèo, lại có thể một mực cầu thả xuống dưới, không đi xử lý các loại chuyện phiền toái. Bạch Thiều giải thích như vậy lấy, trong giọng nói cũng mang theo đậu đen rau muống, đến cùng là ai đem loại này chỗ làm việc tập tục đưa đến tu tiên giới nha? Hoặc là nói là cái gì tu tiên giới cũng sẽ có loại này chỗ làm việc tập tục a? Cơ Luyến Từ nghe được câu này đằng sau miệng há ra thật to, cái gì gọi là phía trên có trợ cấp? Tông môn không phải vẫn luôn tự cấp tự túc sao? Phía trên trợ cấp lại là cái quỷ gì? Rất rõ ràng, Thái Luân Tiên môn thật cải biến thế giới này rất nhiều, không còn trải qua Thái Luân Tiên môn biến đổi, lão già đối với cái này rất khó lý giải cũng là bình thường. Cơ Luyến Từ đã rất khó đánh giá hiện trạng, hay là để chính mình tiếp tục ngủ, có phải hay không tương đối tốt? Cùng lúc đó, một bên khác, một chỗ hắc ám trong phòng, Bạch Thiều tay phát run lấy, trong con mắt là cực độ chấn kinh còn có không thể tin. Làm sao có thể? Loại chuyện này, làm sao có thể? Bạch Thiều run rẩy cảm thụ được tách ra kết nối thiên hồi, cũng không phải là đối phương bị xóa đi mà là đơn thuần tách ra kết nối, nếu như đối phương bị giết chết lời nói, là có thể phản hồi cho chủ nhân linh hồn nhất định cảm thụ. Nhưng là hiện tại loại cảm giác này hoàn toàn biến mất, tựa như là bị người nào cho xóa đi một dạng. Giờ khắc này, Bạch Thiều có chút hối hận vì cái gì trước đó chính mình muốn làm như thế. Hắn chưa từng có nghĩ tới thời đại này thế mà lại còn có biết thiên khôi loại vật này người, càng không có nghĩ tới còn có người biết giải một chiêu này. Vận mệnh tựa hồ chưa từng có hướng về hắn một phương này vận chuyển, dù là chính mình cố gắng như thế nào, lại luôn sẽ bị vận mệnh trọng truy chế tài. Hoàn toàn không giống như là người kể chuyện hí kịch bên trong nhân vật nam chính bình thường, để thế giới đều vây quanh hắn chuyển. Giờ phút này hắn ra sức đấm đấm trước mắt cái bàn, nhưng là giờ phút này làm những này cũng đã là vô dụng công, bởi vì thiên khôi cũng không có cùng hưởng thị giác loại hình công năng, hoàn toàn không có cách nào biết đối phương là ai. Mà lại đối phương có loại năng lực này lời nói cũng tuyệt đối không phải là cái gì yếu thế hạng người, đến lúc đó dù là biết đối phương là ai, biết thân phận đối phương, là phúc là họa cũng còn không rõ ràng. Hiện tại hắn có thể làm chính là đánh nát răng, đem chuyện này nuốt đến trong lòng đi, đem không cam lòng không phục toàn diện nuốt xuống. Trừ cái đó ra, hắn cái gì đều không làm được. Không quan hệ, chỉ cần lần này kế hoạch bày kế không có vấn đề, tương lai còn có rất nhiều cơ hội Bạch Thiều an ủi chính mình, nhưng là trong lòng loại lửa giận kia hay là trong lúc nhất thời không cách nào đè xuống. Đáng chết. Rõ ràng trước kia xưa nay không tin tưởng vận mệnh loại vật này, vì cái gì hết lần này tới lần khác hiện tại khiến cho ta ngất đầu chuyển hướng. Thế giới này tờ mở đến cùng thế nào? Vì cái gì cùng trước kia như thế không giống mới? Bạch Thiều khàn khàn giống giận, còn kém khóc lên, vốn cho là tính toán tốt hết thảy rõ ràng tại 3 tháng trước hết thảy đều làm từng bước tiến hành. Nhưng ngay lúc 3 tháng trước bắt đầu vì cái gì luôn luôn có thể trên người mình phát sinh một chút không hiểu thấu sự tình. Đầu tiên là thích vô cấu đi ăn máng khác, không hiểu thấu không làm nữa. Lại là cái kia gọi Long Nguyên không hiểu thấu theo đuổi giết chính mình, kém chút để cho mình chết. Tiếp lấy còn ra hiện một cái cùng mình giống nhau như lúc người đem chính mình nghiền ép. Sau đó bị phái đi tìm hiểu tin tức hai cái đồ đần. Cũng chết mất. Kết quả đến bây giờ chính mình át chủ bài một trong thiên khôi cũng tương tự bị không biết nhân tố làm cho không có, chính mình phảng phất tại bị thứ gì lừa gạt. Vận mệnh. Lại hoặc là toàn bộ thế giới. Phảng phất chính mình trùng sinh tựa như là một trận trò cười một dạng. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nhất định phải để hết thảy đều vạn vô nhất thất. Nhất định phải. Bạch Thiều răng run lẩy bẩy, hắn hiện tại hoàn toàn chính là một trận bi kịch trong dạng hát thằng hề, mặc người chơi bừa, không biết kế tiếp chứng thối sẽ từ phương hướng nào ném qua đến. Không biết gánh xiết thú cái kia tối tăm không ánh mặt trời nóc nhà khi nào có thể bị sốc lên. Ban đêm Diệp Diên Vĩ hành tẩu tại trên đường cái. Tiếp lấy, lại cảm nhận được một cỗ khí tức không tên, có vẻ như đang theo dõi lấy chính mình. Nhưng hắn hôm nay kỳ thật ở trong trận đấu lấy phương thức của mình cũng không có quá lớn chói sáng biểu hiện, dù sao lấy chính nàng tư thái thời điểm chiến đấu đối phương chỉ là một cái bình thường nhị lưu tông môn tu sĩ trúc cơ, càng là tùy tiện biểu sát. Càng là không có biểu hiện ra thiên phú của mình cùng năng lực, bình thường cũng liền bị xem như một cái mạnh một điểm trúc cơ cảnh giới tu sĩ mới đúng nha. Trên lý luận chính mình hẳn là sẽ không bị thứ gì để mắt tới mới đối. Chẳng lẽ là bị cái gì không đứng đắn người để mắt tới bộ dáng? Diệp Diên Vi không chắc chắn lắm, nhưng bởi vì gần nhất linh hồn tự lành, đã từng linh hồn đã khôi phục không kém hắn có thể cảm thụ được phía sau người kia cảnh giới cũng không tính cao. chí ít mình tuyệt đối sẽ không tính là đối thủ. Tiếp lấy, Diệp Diên Vĩ trực tiếp quẹo vào trong một ngõ hẻm. Hiện thân đi. Quen thuộc kịch bản, quen thuộc ngõ nhỏ, quen thuộc lời kịch, cùng quen thuộc chưa hề biết địa phương nào đi ra bóng đen. Người câu tiếp theo là, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bị ngươi phát hiện đâu. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền bị ngươi phát hiện đâu. Cái gì? Trong hắc ám đi ra một người nam nhân, mặc trên người bạch hổ áo da, quần áo nhìn qua tựa như là thảo nguyên dân chăn nuôi mặc mở dạng, chỉ bất quá từ bỏ tây tạng ra đổi thành bạch hổ da, cùng một đầu thật dày khăn quàng cổ. Người này Diệp Diên Vĩ có ấn tượng, chính là sáng sớm ngồi tại chủ tịch vị bên trên vị kia bạch hổ thánh tử. Quả nhiên là loại nội dung cốt truyện này sao? Trải qua rất nhiều chuyện, kinh nghiệm lao đạo Diệp Diên Vĩ luôn cảm giác loại chuyện này phản phất phát sinh đều không khác mấy, tựa như là cái gì mô bản một dạng. Đi ra đồ vật có lẽ vật liệu khác biệt, nhưng cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Ta là tới cảnh cáo ngươi, không. Nói đúng ra là nhắc nhở ngươi, ta thánh thể có thể từ trên người của ngươi ngửi được một cỗ mùi, ngươi cũng là thánh thể đúng không? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mê nữ nhân thật rất là người buồn nôn, ngươi biết không? Chương 138, miệng đầy chạy nói nhảm chương 138, miệng đầy chạy nói nhảm ngươi sẽ thút thít sao? Ngươi lại bởi vì cái gì mà thút thít? Vì chính ngươi, vẫn là vì người khác. Bạch hổ thánh tử một bên tại nguyên chỗ đi dạo, tản bộ, một bên từ trong miệng nói, ngươi sẽ hối hận sao? Ngươi lại bởi vì cái gì mà hối hận? Bởi vì sự tình làm chưa đủ tốt, lại hoặc là không đối phó một việc. Bạch hổ thánh tử không có chút nào nghe theo Diệp Diên Vĩ đậu đen rau muốn câu đố nhân vật thiết lập định, mà là tiếp tục tự mình kể. Ngươi có thể hay không nói thẳng chính sự? Ngươi có mất mà phục từng chiếm được sao? Ách, ngươi có thể hay không nói thẳng ngươi muốn nói cái gì? Ngươi có chân chính yêu người sao? Ngươi có thể trực tiếp nói ra một việc không cần thiết một mực tại nơi này khi mê nữ nhân. Diệp Diên Vĩ cảm giác mình tính tình đã thật tốt, cái kia tên trước mắt đến cùng đang làm gì nha? Nói chuyện cảm giác làm sao lại bình thường không nổi đâu? Bởi vì kiếp trước Thanh Long Thánh Tử lần kia tế hiến có vẻ như cũng không hề hoàn toàn thành công, cho nên các đại thánh địa đã dẫn phát một trận chiến tranh. Nghe nói Bạch Hổ Thánh Tử ở phía sau vẫn lạc, cho nên nàng cùng vị này Bạch Hổ Thánh Tử cũng không có quá lớn gặp nhau, cũng không hiểu rõ vị này Bạch Hổ Thánh Tử. Nhưng là hiện tại đến xem, chí ít gia hỏa này có vẻ như nhìn liền không quá bình thường. Chí ít người bình thường dạng sự tình tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Mặc dù gia hỏa này nhìn liền không giống người bình thường là được. Cho nên, có thể trả lời ta đáp án của ngươi sao ách, trước ngươi hỏi thứ đồ gì tới? Ta có chút quên đi. Diệp Diên Vĩ hoàn toàn không có tâm tư đi nhớ nàng vừa mới giảng những cái kia nói nhảm, nếu như không phải nàng tính tốt lời nói, nàng thậm chí sẽ không ở nơi này nghe. Hiện tại nàng có thể cùng Bạch Hổ Thánh Tử bình thường đối thoại, cứ như vậy đứng tại đối phương đối diện, như thế bình thường đối thoại đều thuộc về chính mình tính tình rất tốt. Không, hoàn toàn là chính mình mẹ nó quá nhàm chán đi. Cùng loại người này đối thoại thật sự có cái gì tất yếu sao? Thật không phải là chính mình tra tấn chính mình sao? Diệp Diên Vĩ trong lòng như vậy đậu đen rau muống lấy, liền chuẩn bị trực tiếp từ trong ngõ hẻm nhảy đến trên nóc nhà rời đi. Kỳ thật đối bọn hắn loại cảnh giới này tới nói, có vào hay không ngõ nhỏ kỳ thật đều là một chuyện, nhảy một cái liền nhảy ra sự tình, cái dương cứ như vậy hơi lớn, chính mình cũng không phải nhảy một cái cao nửa thước tiểu nữ hải. Chờ một chút, trước lưu lại. Ý của ta là, ngươi tin tưởng kỳ thật thế giới này đều là một trận âm mưu sao? Kỳ thật thế giới vẫn luôn tại đi hướng một cái kết cục, hắn không có bất kỳ cái gì biến số có thể nói, bất luận cái gì biến số đều là thế giới ý chí chỗ khu động. Bạch Hổ Thánh Tử như là một cái ở chính giữa thế kỷ giảng thuật khoa học lý niệm người mở dạng, nói ra những lời này đến hoàn toàn là sẽ bị người khác xem như tên điên đối đãi. Không có đổi số. Khi Bạch Hổ Thánh Tử nói ra câu nói này một khắc này, nàng liền hoàn toàn cho là những lời này là giả, dù sao, đã từng thế giới tuyến bên trong nhưng không có trùng sinh chính mình cùng hai cái trắng thiểu, còn có một số đồ vật loạn thất bát ao. Hiện tại cũng loạn thành dạng gì, còn lái về phía cùng một cái kết cục. Hiện tại mẹ nó còn có thể hay không có cái bình thường kết cục đều khác nói đi. Ngươi cùng ta giảng những này ý nghĩa lại là cái gì đâu? Là muốn cùng ta đồng minh đối kháng thứ gì? Nói không chừng cùng ngươi nói một dạng, cho dù là ngươi nói ra câu nói này cũng là vận mệnh cho phép đâu. Đến cuối cùng đồng dạng sẽ lái về phía cùng một cái kết cục, không phải sao? Cho dù là ta cự tuyệt, cũng khó nói là nhất định kết cục đâu, ngươi lại vì cái gì muốn tới nói cho ta biết chứ? Giờ khắc này Bạch Hổ Thánh Tử trầm mặc, tiếp lấy ánh mắt càng thêm kiên định đáp lại nói, ta có thể cảm nhận được ngươi có chỗ khác biệt, ta có thể ngửi được trên người ngươi có khác biệt mùi, mặc dù không biết đến cùng là mùi gì, nhưng ta cảm thấy ngươi là biến số, là từ trước tới giờ không khả năng sinh ra biến số bên trong đạn sinh biến số. Diệp Diên Vĩ chân mày hơi nhíu lại, kỳ thật trước mắt gia hỏa này nói cũng không sai, mình quả thật xem như dòng thời gian này biến số một trong. Bất quá nói đúng ra cũng không tính quá lớn biến số. Dù sao biến số lớn nhất hiện tại không biết nằm ở nơi nào làm gì vậy. Chính mình chỉ là bằng nhanh nhất phương thức lại đi một lần lúc đến đường mà thôi. Về phần không có khả năng sinh ra biến số bên trong đạn sinh biến số. Cái nào đó bị điên cuồng đánh vỡ vận mệnh thiên đạo thiếu nữ đã sớm khóc choáng tại trong nhà vệ sinh. Chí ít từ trước mắt đến xem thế giới này không thể nhất dạng đồ vật chính là vận mệnh, đoán chừng ngay cả vận mệnh chính mình cũng nằm thẳng. Ngươi chẳng lẽ liền không sợ sao, dù là hết thảy đều là bị vận mệnh chỗ thao túng. Cho dù là vận mệnh đem ngươi đẩy vào vực sâu vô tận, ngươi cũng không có cách nào đi phản kháng, hoàn toàn không cách nào đi ra một đầu đường mình muốn đi. Thời khắc này Bạch Hổ Thánh Tử mang theo u buồn ánh mắt nhìn xem Diệp Diên Vĩ, ngoài miệng canh gà vẫn không có ngừng qua, có một loại vị thần kỳ canh gà độc video nhỏ độc hại người trẻ tuổi hương vị. Ngoài miệng một đống lớn đại đạo lý, nhưng trên thực tế đống này đại đạo lý bên trong không có một đầu là hữu dụng. Cho nên ngươi nói những cái kia đối với ta đều không trọng yếu, ta cho dù là biến số thì như thế nào? chính ta muốn làm chính là ta có thể ảnh hưởng biến số, vì cái gì lại phải đuổi theo ngươi tiết tấu? Diệp Diên Vĩ nhìn trước mắt chính mình cũng không quen Bạch Hổ Thánh Tử, bày ra cái kia một bộ ngươi là ai à, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi bộ dáng? Dù sao loại lời này đừng nói là Diệp Diên Vĩ, chính là một cái bình thường tu sĩ nghe cũng cảm giác giống như là lừa dối, chớ nói chi là vừa mới ra hỏa này nói liền không bình thường. Diệp Diên Vĩ hay là chuẩn bị tìm một cơ hội chạy đi, thực sự không được lại độc thủ, dù sao nàng nhưng có là át chủ bài. Dù sao hắn thật là không cho rằng mấy cái này thánh tử bên trong có một người bình thường nhất cái kia Huyền Võ Thánh Tử có vẻ như đều không phải là rất bình thường, chớ đừng nói chi là trước mắt cái này miệng đầy nói hiệu nói vượn ra hỏa. Người bình thường thật sẽ bộ dạng này nói chuyện sao? Nguyên lai ngươi cũng sẽ thuốc thít sao? Ngươi lại bởi vì cái gì mà thuốc thít? Vì chính ngươi? Vẫn là vì sám hối đi qua? Vì mình đã từng giết qua người? Lâm Khuynh Thành giữ lại La Thiên Vũ cổ họng, lần này vì làm bị thương đối phương, nàng đem tóc kia thu nhập trong không gian, chỉ bằng vào lực lượng của mình áp chế La Thiên Vũ. Dùng sinh mệnh người khác tích tụ ra tới gà mở, cũng xứng được xưng là cảnh giới đại thừa. Đầu nào pháp tắc có thể để ý ngươi? Thật sự là mắt bị mù Lâm Khuynh Thành giờ phút này thật chặt đem La Thiên Vũ đặt tại trên mặt đất, kịch bản bắt đầu hoàn toàn hướng về đã từng địa phương khác nhau phát triển, nguyên bản La Thiên Vũ là muốn tự bạo. Kết quả phát hiện chính mình chỉ cần tại Lâm Khuynh Thành phụ cận, liền hoàn toàn tự bạo không được. Tựa như là có đồ vật gì đè xuống chính mình trở thành một viên tự bạo tạc đạn cơ hội một dạng. Không hề giống là áp chế lực lượng của mình, mà là đơn thuần cho mình viên này lưu đạn vận nơi cuối đánh cái kết, để nó không phá ra mở bạo tạc. Mà năng lực này lại không phải thuộc về Trắng Thiểu, dù sao nếu như là Trắng Thiểu lời nói, gia hỏa này liền hẳn là trực tiếp tự bạo, sau đó lực lượng trực tiếp cớ phát gánh chịu. Tiếp lấy, liền đúng nghĩa số không thương thông quan. Chương 139, loại chuyện này không cần a. Chương 139, loại chuyện này không cần a. Lần này vận mệnh hướng đi hoàn toàn khác biệt, vốn nên muốn thua, thậm chí hẳn là muốn chết tại La Thiên Vũ trên tay Lâm Khuynh Thành giờ phút này đem La Thiên Vũ như là đè xuống chó một dạng đè xuống đất ma sát. Rõ ràng Lâm Khuynh Thành vừa mới đột phá đại thừa, nhưng đối với La Thiên Vũ hoàn toàn chính là một loại nghiền ép ngược sát, dù là không có uổng phí tiểu tóc. Lâm Khuynh Thành cùng La Thiên Vũ ở giữa trên lệch giờ phút này nhưng cũng như là vấn đề. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Thời khắc này La Thiên Vũ run lẩy bẩy hỏi một câu nói kia, thật bất khả tư nghị. Sợ hãi cùng nghi hoặc giờ phút này chiếm cứ hắn toàn bộ đại não, báo thủ tâm tư đã thăng không nổi một chút. Dù sao liền hiện tại loại tình huống này đến xem, chính mình làm sao lại có cơ hội báo thủ? Mình bây giờ ngay cả tự bạo đều làm không được, về phần báo thủ, loại chuyện này hoàn toàn chính là hy vọng xa vời a. Lâm Khuynh Thành không có nhiều phiến tình cái gì, cũng không có nói thêm cái gì, vẹn vẹn tại đè xuống đầu của đối phương một khắc này, cũng không có lưu cho đối phương bất kỳ hối cải cơ hội tuyển hạng. Ngay cả lời đều vẹn vẹn nói chỉ là ban đầu một câu kia, sau đó, La Thiên Vũ liền trong nháy mắt cảm thấy cổ mình chỗ xương cốt đứt gãy, chính mình bắt đầu thở không ra hơi. Cảm giác đau đớn cùng ngạt thở cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, hắn có thể cảm giác mình bị thương tổn một cái kia bộ phận hoàn toàn không cách nào khôi phục. Liên phảng phất chính mình hoàn toàn bị đối phương khống chế một dạng, toàn bộ thân thể đều không thuộc về mình. Ngươi, đến cuối cùng La Thiên Vũ đều chỉ có thể từ trong cổ họng truyền ra một tiếng khàn khàn nghẹn nào. Đau đớn để hắn quên đi mình rốt cuộc phải làm những gì, tiếp lấy, chỉ cần là Lâm Khuynh Thành tiếp xúc được chỗ, La Thiên Vũ xương cốt đứt thành từng khúc, giờ phút này trong con mắt của hắn hiện đầy tơ máu. Đau, quá đau, cái này so với bình thường xương cốt đứt gãy muốn càng thêm đau trước mấy chục lần, nhưng hết lần này tới lần khác nhận tổn thương nhưng như cũ hay là cái kia một chút. Hoàn toàn chính là tra tấn. Giờ khắc này, hắn thế mà bắt đầu có chút hối hận trước khi chết hắn mới bắt đầu hối hận. Nhưng là hắn cũng không phải là hối hận chính mình từng làm qua những chuyện kia làm nhiều người như vậy chết đi, mà là bởi vì chính mình làm qua những chuyện này, cho nên mới đưa đến chính mình cái này kết quả. Tên gọi tắt chính là, hắn không phải nghĩ thông suốt rồi, mà là biết mình phải chết. Cảm giác đau đớn lan tràn toàn thân của hắn, nhưng hắn cảm giác tuyến lệ tựa hồ bị cái gì bế tắc, hoàn toàn khóc không được, thậm chí liền âm thanh đều không cách nào phát ra. Nhục thể cũng đã trừ đau đớn bên ngoài cái gì đều không cảm giác được, thần kinh của mình có vẻ như bắt đầu trừ đau đớn bên ngoài, cái gì khác đều không thể suy nghĩ. Hắn, La Thiên Vũ, đã từng Thanh Vân Tông đại sư mình, nhưng là vì ham cảnh giới tăng lên, lợi dụng bị Lâm Khuynh Thành giết chết một vị độ kiếp cảnh giới tà tu linh hồn, cũng đem mấy cái trong thành phụ nữ trẻ em hài đồng tất cả đều hóa thành huyết thực, đem linh hồn ngưng tụ thành đan, hóa người khác tu vi làm bản thân, nhất cử đột phá đại thừa. Nhưng nói cho cùng là gà mờ, pháp tắc đều cũng không hề hoàn toàn tán thành hắn, thậm chí chính hắn cũng không biết chính mình hành tẩu tại một đầu nào trên pháp tắc, lại hoặc là nói là mình rốt cuộc có hay không hành tẩu tại pháp tắc phía trên, hắn đều cũng không rõ ràng. Hắn chỉ biết mình đã cảnh giới đại thừa, loại kia bản thân thưởng thức vinh dự cảm giác chiếm lĩnh dục vọng của hắn. Tiếp lấy hắn tại trăm năm trước liền đem tay của mình đưa về phía sư phụ của mình, Lâm Khuynh Thành. Giờ khắc này Lâm Khuynh Thành mới biết được chính mình vị này đồ đệ tại phương diện nào đó đã nhập ma, thậm chí so với một chút tà tu thủ đoạn còn càng thêm tàn nhẫn. Tại hai người chiến đấu thời điểm, lại không nghĩ rằng cuối cùng bị vị kia tà tu còn sót lại linh hồn phản vệ, đối phương hoàn toàn là một loại, mặc kệ ngươi có phải hay không tà tu, dù sao ngươi dựa vào cái gì thôn phệ ta linh hồn cùng tu vi đạo lý. Căn bản mặc kệ đối phương đối phó địch nhân là không phải giết chết chính mình Lâm Khuynh Thành, dù sao cắn một cái trước mắt chó là được rồi. Tiếp lấy, thừa dịp La Thiên Vũ lâm vào thống khổ giữ tận một khắc này, Lâm Khuynh Thành liền dùng thiên giai pháp khí tỏa linh đem nó trấn áp. Nhưng ngày khác ngày đêm đêm nghĩ đều là sư phụ của mình, vậy ở độ kiếp cảnh giới lâu như vậy, dù sao đến chính mình thoát khốn, đoán chừng cũng không có đột phá đại thừa ý nghĩ, một ngày lập mưu phải làm thế nào diệt trừ sư phụ của mình. Kết quả không nghĩ tới sau khi đi ra, nhiều hơn một cái không hiểu thấu gọi thiên không thiếu sót ra hỏa, hoàn thành sư phụ mình sư phụ, hết lần này tới lần khác thực lực còn mạnh hơn không hợp thói thường. Nói cách khác chính mình hoàn toàn đụng không được sư phụ mình, nhưng không nghĩ tới nàng giá hỏa này cũng kìm nén một tay, dễ dàng như vậy đã đột phá cảnh giới đại thừa, mà lại dễ dàng như vậy liền đem chính mình nghiền ép. Ta hận tiếp lấy, tại trong đau đớn, La Thiên Vũ vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, nguyên bản hắn vậy hẳn là dùng cho thôi động vận mệnh, để Thanh Vân Tông diệt tông hai tay, lúc này lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Vận mệnh quý tích giờ phút này lộ ra buồn cười như vậy. Tiếp lấy, Lâm Khuynh Thành trực tiếp vỡ vụn La Thiên Vũ thân thể, không có chút nào lưu luyến, tựa như là chưa từng có đem đối phương coi như làm đồ đệ mở dạng. Không gì sánh được quả quyết. Tiếp lấy đi ra mảnh rừng trúc này, ở bên ngoài bắn ra một vòng linh lực, rừng trúc giấy lên lửa lớn rừng rực, tiếp lấy phong khinh kinh thổi, lửa lại trong nháy mắt dập tắt, nhưng rừng trúc lại biến mất. Ngay cả màu đen cặn bã đều không có lưu lại. Phản phất hết thể đều bị cho xóa đi vết tích, liền ngay cả cấm điệu bảng hiệu cũng cùng nhau bị thiêu đốt hầu như không còn, mà trên mặt đất nguyên bản bị đốt cháy khét đất đen thì trong nháy mắt toát ra mầm non. Tiếp lấy, mầm non cấp tốc sinh trưởng, trưởng thành cùng phụ cận một dạng cỏ xanh. Tựa như là bị thiêu đốt hầu như không còn vận mệnh, sinh trưởng ra mới mầm nhánh. Loại chuyện này tuyệt đối là cấm chỉ a. Loại chuyện này tuyệt đối là cấm chỉ a. Giờ phút này một mảnh thuần trắng trong không gian, thiên đạo ngữ khí nức nở, nhưng là lại không biết làm chút gì tốt, đành phải tiếp tục nghẹn ngào. Tại sao phải lệch nhiều như vậy nha? Dòng thời gian ngươi kiềm chế đâu? Còn có cái kia vô địch vận mệnh luật đâu? Động một cái nha, đồng đội đâu? Đồng đội đâu? Cứu một chút nha. Thời khắc này thiên đạo tựa như là một vị lập trình viên một dạng, nhìn trước mắt đã nát thấu vẫn còn đang vận hành chương trình, cảm thấy không gì sánh được tuyệt vọng. Vốn nên thôi động tại chi nhánh một ít chuyện đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Hiện tại thiên đạo chỉ hy vọng Bạch Tiểu việc này tổ tông có thể không đúng tay vào chủ tuyến. Về phần Diệp Diên Vĩ loại này người trùng sinh, nguyên bản bình thường hẳn là do dòng thời gian kiềm chế loại hình tới đối phó, nhưng bây giờ dòng thời gian có vẻ như cũng nằm thẳng. Thiên đạo cũng không biết hẳn là muốn làm thế nào căn bản hoàn toàn không ảnh hưởng tới Bạch Tiểu. Hủy diệt đi thế giới này. Cái này thiên đạo yêu ai làm đi thôi. Thời khắc này thiên đạo trong miệng tuyệt vọng lẩm bẩm. Ánh mắt đã không còn nhìn về phía thế giới, mà là hướng trên mặt đất một nằm. Liên như là cùng ca bố Lâm chiến đấu bại trận thánh nữ một dạng. Hiện tại nàng toàn bộ thế giới đều muốn bị tùy ý bài bố nha. Loại chuyện này, không cần a. Chương 140, đảo ngược vận mệnh quý tích chương 140, đảo ngược vận mệnh quý tích cho ăn, cái kia Bạch Ma Miêu, một mực quấn lấy người khác, có phải hay không không tốt lắm, mà lại người ta hay là cái nữ hải tử mọi nhà. Giờ phút này, vẫn như cũng là tại cái ngõ hẻm kia bên trong, Bạch Hổ Thánh Tử vẫn tại đàm luận hắn cái kia vô cùng kỳ diệu vận mệnh luận. Nhưng một cái khác để Diệp Diên Vĩ không gì sánh được thanh âm quen thuộc đột ngột ở giữa từ ngõ hẻm truyền miệng đến, chỉ gặp Long Ngạo Thiên chẳng biết lúc nào đã đứng tại đầu ngõ chỗ. Theo hiện tại cái này thế đứng hoàn toàn là một bộ anh hùng cứu mỹ nhân bộ dáng. Chỉ bất quá cái này mỹ mạo giống như so với anh hùng muốn mạnh hơn không ít. Kỳ thật ra hỏa này mới là không có nhất tư cách nói câu nói này đi. Diệp Diên Vĩ trong lòng âm thầm đậu đen rau muống lấy, dù sao Long Ngạo Thiên võ si này ngày bình thường có bao nhiêu con người, ngày bình thường nàng cũng không phải không biết. Có thể tóm Long Ngạo Thiên trong miệng nói ra câu nói này, đơn giản tựa như là cường đạo đối với giặc cướp nói ngươi ăn cướp một cái nữ hải tử gia tính là chuyện gì tình. Ngươi là? Bạch Hổ Thánh Tử hướng phía trong không khí hả? Hắn vòng Long Ngạo Thiên trên thân người thấy một cỗ rất nặng nề khí tức, lại hoặc là nói là rất quen thuộc khí tức cùng Long Nguyên cực kỳ tương tự. Thật có lỗi, ban đầu ở trên đài thời điểm cũng không có chú ý tới qua ngươi, ngươi cũng là thánh thể. Rất rõ ràng Long Ngạo Thiên tình huống cũng không có gây nên Bạch Hổ Thánh Tử cửa ải quá lớn chú, trên thân cũng không có hấp dẫn Bạch Hổ Thánh Tử địa phương. Bản thiếu sự tình cùng ngươi có quan hệ gì? Huống hồ một mực đem bản thiếu sư mội chen ở chỗ này tính là chuyện gì tình? Một mực tại nơi này tuyên truyền ngươi cái kia tà giáo tư tưởng đây tính toán là cái gì sự tình? Bạch Hổ Thánh Tử trên mặt vẫn như cũ duy trì loại bình tĩnh này cảm giác. Tựa hồ cũng không có bởi vì Long Ngạo Thiên lời nói cảm thấy tức giận, tựa như là một trong đó thế kỷ nhà khoa học lại không chút nào để ý người khác đối với mình ý nghĩ một dạng. Dù là đứng trước chính mình sát suất lớn là châm tuổi loại hình sự tình hắn cũng không sợ hai chút nào cảm giác, muốn vì khai thác hoàn toàn mới tương lai mà kính dâng hết thảy. Thật có lỗi, Diệp Diên Vĩ tiểu thư, ta biết cái này rất đột ngột, nhưng là ta thật rất cần trợ giúp của ngươi, ta đã rất khó lại tìm đến đột phá mới miệng. Ngươi là ta hiện tại duy nhất có thể tìm tới một cái đột phá khẩu. Thời khắc này Bạch Hổ Thánh Tử nói như thế, Diệp Diên Vĩ lại trầm mặc nhìn trước mắt Bạch Hổ Thánh Tử, mở miệng nói, ngươi ngày mai sẽ xứng đôi đến địch nhân là Vạn Hoa Tông Phở Lở Hủ Tiên Tử. Bạch Hổ Thánh Tử nghe được Diệp Diên Vĩ lời nói đằng sau hơi sững sờ, sau đó khiếp sợ nhìn về phía Diệp Diên Vĩ. Ngươi chỗ trải qua cũng chỉ là ta trải qua đi qua thôi, thế giới này đã sớm cùng đã từng khác biệt, bánh xe lịch sử đã sớm đảo ngược phương hướng. Tại ta trước khi đến đã đảo ngược phương hướng, nhớ kỹ, thế giới này không chỉ ngươi một cái người thanh tỉnh, cũng không chỉ ngươi một người thông minh, ta sẽ đi tại chính ta trên đường. Chỉ là bởi vì đó là chính ta còn muốn chạy đường. Bất kể có hay không là vận mệnh để cho ta đi tại ta bản thân trong ý thức, ta muốn đi từ đầu đến cuối chính là con đường kia, như vậy là đủ rồi. Bạch Hổ Thánh Tử trầm mặc nhìn xem bị Diệp Diên Vĩ, lần này hắn đứng xa xa nhìn Diệp Diên Vĩ rời đi. Long Ngạo Thiên các hạ, đúng không? Ngươi một mực dừng lại ở chỗ này, là cũng muốn biết cái gì sao? Long Ngạo Thiên hai tay đặt ở phía sau lưng, lắc đầu. Ta đối với ngươi lý niệm cùng ngươi nhận biết không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhưng là bản thiếu nhìn ra được ngươi có thực lực nhất định, cho nên bản thiếu là tới khiêu chiến ngươi. Thực lực của ngươi rất không tệ, nếu như có thể một mực tấn cấp lời nói, chúng ta luôn có cơ hội có thể gặp nhau. Chỉ là ngươi bây giờ còn quá non nớt, cùng sớm đã nhiều năm tu luyện, ta sao có thể giống nhau. Thật muốn coi như hiện tại Long Ngạo Thiên kém tên trước mắt này 100 nhiều tuổi. Bạch Hổ Thánh Tử là trừ Long Nguyên bên ngoài còn lại tam thánh con bên trong tuổi tác lớn nhất, cũng là trong đó trừ Long Nguyên bên ngoài thực lực mạnh nhất cái kia, hiện tại đã đạt đến nguyên anh cảnh giới đỉnh phong, vẹn vẹn chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào hóa thần. Nhưng khi hắn cẩn thận hít hà Long Ngạo Thiên trên người mùi một khắc này, lại trong nháy mắt chấn kinh là thiên đạo trúc cơ hương vị. Còn có Cửu Văn Kim Đan, trước mắt giá hỏa này còn chưa trưởng thành đi, làm sao có thể tu luyện nhanh như vậy? Phải biết, con đường tu luyện càng ở sau càng khó, nhưng cũng không có nghĩa là phía trước đơn giản, chính mình đã từng đến cảnh giới Kim Đan, trọn vẹn bỏ ra 30 nhiều năm thời gian, mà cho tới bây giờ, đạt tới nguyên anh đỉnh phong cũng đầy đủ bỏ ra thời gian mấy chục năm. Nhưng tên trước mắt không thích hợp, quá không đúng, hắn lúc trước cũng chỉ là nửa bước thiên đạo trúc cơ, mà lại là trải qua lắng động trọn vẹn lắng động 5 năm tà hữu, còn tư luyện khí đỉnh phong đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Mà Kim Đan chính mình vẹn vẹn chỉ là thất văn, nhưng cũng đã là cùng Thanh Long Thánh Tử một cái trình độ, nhưng trước mắt gia hỏa này lại lộ ra cựu văn mùi. Gia hỏa này sẽ không từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện đi. Nhưng lại làm sao có thể? Mặc dù không biết ngươi có phải hay không biến số, nhưng ngươi quả thật là thiên tài trong thiên tài, ta xem như kiến thức đến quái vật là cái gì một bộ dáng. Nếu như là ngươi nói thực lực của ta có một chút mạnh, thế thì cũng coi là không có vấn đề. Long Nạo Thiên thì là nghi hoặc, không hiểu trước mắt gia hỏa này đến cùng đang giảng thứ gì. Long Nạo Thiên giờ phút này đem cùng thế hệ tương đối chính là Diệp Diên Vĩ, ngược lại cảm thấy mình có phải hay không có chút không đủ tiến tới, rõ ràng đều đã ở trên cảnh giới vượt qua Diệp Diên Vĩ, nhưng như cũng tranh đấu bất quá đối phương. Nhưng người nào lại có thể nghĩ ra được gia hỏa này 3 tháng trước vẹn vẹn chỉ là luyện khí đỉnh phong. Nhưng bởi vì có được Diệp Diên Vĩ làm so sánh, Long Nạo Thiên thậm chí đem loại chuyện này trở thành cái gì không gì sánh được qua quýt bình bình sự tình. Thậm chí bắt đầu nghĩ lại lên nơi thiếu sót của mình. Nhưng xưa nay không có nghĩ qua có phải hay không chính mình hoặc bất quá đối phương treo. Nhưng treo chung quy là treo nha. Long Nạo Thiên loại này tốc độ đột phá là hoàn toàn không nói đạo lý. Tựa như là Long Nạo Thiên trong tiểu thuyết báo thù nam chính, trong thành được xưng tiên kiêu nữ chính từ nhỏ bắt đầu tu luyện 20 mấy năm, mà Long Nạo Thiên nam chính thì là nửa năm không đến thời gian, thậm chí mấy tháng, mấy tuần thời gian liền thuận tay vượt qua. Xem như ven đường một đầu đá kê chân làm. Thật có lỗi, con người của ta tương đối giảng đạo lý, cho nên hay là càng hy vọng cùng ngươi ở trên đài cùng nhau đọ sức. Nói xong Bạch Hổ Thánh Tử thân ảnh liền trong nháy mắt hóa thành một đạo khói trắng, hướng về phương xa bỏ chạy, mà Long Nạo Thiên cũng không có ngăn cản, mà là vì bảo trì bức cách, toàn bộ hành trình hai tay ôm ngực nhìn đối phương đi xa. Mà giờ khắc này hướng phía nơi xa bay đi Bạch Hổ Thánh Tử trên mặt thì là lộ ra mỉm cười, cũng không phải là âm hiểm, mà là một loại ôn nhu đến cực hạn mỉm cười. Nhìn xem không giống nhân vật phản diện, nhưng nhìn lại không giống như là chính phái, lại không giống như là việc vui người, lại có thể nói là mấy loại nguyên tố trộn lẫn ở cùng nhau. Tóm lại nhìn ít nhiều có chút không thoải mái. Nhìn, sự tình hướng phía địa phương tốt phát triển. Nếu là như vậy liền tốt nhất đâu, liền để ta xem một chút, là có hay không chém đứt bánh xe vận mệnh sao? Chương 141, vứt bỏ thi đấu. Chương 141, vứt bỏ thi đấu. Thế mà thật là dạng này, thời khắc này Bạch Hổ Thánh Tử đứng tại giữa lôi đài, trên mặt biểu lộ cực độ hưng phấn, nhìn xem trên đài vị kia cùng Diệp Diên Vĩ nói một chút không có kém nữ tử, giờ phút này, hắn càng thêm tin tưởng Diệp Diên Vĩ tồn tại chính là biến số. Không, bây giờ tại hắn xem ra, Diệp Diên Vĩ liền hẳn là thần minh mới đối, có thể lật đổ toàn bộ thế giới vận mệnh thần minh, để bánh xe vận mệnh quy tích một lần nữa vận chuyển thần minh. Ha ha, lại có thể nhìn thấy cường giả chiến đấu nha. Có thể nhìn thấy loại này thiên kiêu chiến đấu cho dù chết cũng đáng vé về tiền nha. Đám người nghị luận ầm ĩ lấy, từng cái đều là đang mong đợi Bạch Hổ Thánh Tử biểu hiện, nhưng lại sau đó một khắc, Bạch Hổ Thánh Tử giơ tay lên, tiếp lấy dùng đến như là hổ khiếu sơn lâm giống như thanh âm đối với toàn trường hô, "Ta, Bạch Hổ Thánh Tử, lực kinh thiên, từ bỏ tranh tài." Khi câu nói này truyền khắp toàn bộ đấu trường một khắc này, nguyên bản sôi trào khán giả trong nháy mắt đình chỉ lại tiếng nghị luận, tiếp lấy, tại phụ dung tiên tử ngậm bực nhìn soi mói, lực kinh thiên đi xuống lôi đài. Phải biết Vạn Tông đại hội hàm kim lượng vẫn còn rất cao, cho dù là đối với thánh địa cũng liên quan đến nó mặt mũi, giờ phút này thánh tử, thánh chủ ghế mấy người tựa hồ cũng không có bởi vì lực kinh thiên bỏ quyền mà cảm thấy kinh ngạc. Phản phất hắn muốn là tính tình như vậy người một dạng, mà Bạch Hổ Thánh Chủ thì là phụ ngạch than nhẹ, hắn kỳ thật đã sớm làm tốt loại chuẩn bị này, hắn vị này đồ đệ tính cách vốn là kỳ quái, mặc dù biết hắn có thể sẽ làm ra hành động như vậy, chỉ bất quá không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cái gì vận mệnh không vận mệnh nha? Hắn đứa nhỏ này liền chưa từng có nghĩ tới, nếu như vận mệnh luận thật sự có cường đại như vậy nói không chừng chính hắn ngộ ra vận mệnh luận đều là sự an bài của vận mệnh đâu. Đây không phải càng thêm lừa mình dối người nhảy vào càng sâu vũng bùn sao? Bạch Hổ Thánh Chủ lắc đầu, nhưng không có đem trong lòng câu nói này nói ra, hắn đối với mình vị này đồ đệ xem như tương đối bỏ mặc. Mà mặt khác thánh chủ đối với lực kình thiên tính cách cũng coi là quen thuộc, nhìn ra được hắn tuyệt đối không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Rõ ràng danh tự nghe giống như là võ si một dạng, lại suốt ngày trong đầu chỉ toàn mân mê lấy những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật, nếu không hắn hẳn là đã sớm nên bước vào cảnh giới hóa thần mới đối. Võ Huyền giờ phút này cao mày, mà Long Nguyên thì là mỉm cười, một bộ không quan trọng bộ dáng. Không có quan hệ, ta ngược lại thật ra cảm thấy dạng này thật không tệ đâu, dù sao, giống như là người như vậy nói không chừng mới có thể càng sống càng như chính mình đâu. Dù sao có lúc con đường tu luyện cũng không phải là tu tiên con đường duy nhất. Thời khắc này Võ Huyền hung hăng trừng mắt trước, nhìn xem liền âm dương quái khí Long Nguyên, luôn cảm thấy đối phương không có nghẹn cái gì tốt cái rắm, nhưng là lại không có gì chứng cứ. Chỉ có thể hừ nhẹ một tiếng. Chờ chút. Ngươi đây là ý gì? Ta và ngươi cảnh giới giống nhau. Nhưng ngươi lại không muốn cùng ta chiến đấu. Là xem thường ta sao? Thời khắc này Phụ Dung Tiên Tử nhìn trước mắt Lực Kình Thiên, trong ánh mắt có phẫn nộ, phải biết, giống nàng loại này thiên tiêu tuyệt sẽ không bởi vì một cái khác thiên tiêu chủ động bỏ quyền mà cảm thấy tiêu ngạo, sẽ chỉ cảm thấy nồng đậm cảm giác nhục nhã. Thật có lỗi, ta cũng có chuyện mình muốn làm, liền đem ta xem như bốc đồng hải tử đi. Lực Kình Thiên ngôn ngữ vẫn như cũ lễ phép, cũng không có đối với nó trào phúng. Thời khắc này Phù Dung tiên tử siết chặt song quyền, tức giận xông lên đầu, xỉ nhục, hoàn toàn xỉ nhục. Nếu như hôm nay ngươi không có cùng ta chiến đấu, đây cũng là xem như phá vỡ thuộc về mình gông xiềng đâu, càng hướng về phía trước bước vào một bước, ngươi hẳn là vì thế mà tiêu ngạo. Ngươi cái tên này Huyên Tuyên nói cái gì đó, Phù Dung tiên tử rất khó sức hiểu biết Kình Thiên loại này miệng đầy không hiểu thấu người, nàng chỉ cảm thấy tên trước mắt thật rất tùy hứng đến không thèm để ý tôn nghiêm của mình, đồng thời cũng không tôn trọng người khác, mà là hướng về một loại không hiểu thấu phương hướng không ngừng rảo bước tiến lên bước chân. Chờ chút, ngươi không muốn cùng ta chiến đấu là có nguyên nhân đúng không? Có thể nói cho ta biết, thế nào ngươi mới bằng lòng cùng ta chiến đấu? Phù Dung tiên tử giờ phút này đối với Lực Kình Thiên như vậy hô hào. Lực Kình Thiên nhưng như cũng không quay đầu lại. Thật có lỗi, ta làm không được, khát vọng tỉ thí, ngươi có thể một mực tấn cấp đi xuống, dù sao trừ ta ra, nhưng còn có hai vị thánh tử không có bị đào thải đâu. Thời khắc này Hoa Không Ngại mặt đen lại nhìn về phía Lực Kình Thiên phương hướng, so với Lực Kình Thiên tình huống, chính mình ngược lại càng không thể diện, bị một cái nhị lưu tông môn cảnh giới kim đan, lại là tại cao hơn đối phương điều kiện tiên quyết bị miểu sát. Càng quan trọng hơn là đối phương tuổi tác vẫn còn so sánh chính mình nhỏ, mà lại chính mình hay là thánh thể, thậm chí át chủ bài toàn ra, kết quả đối phương đến xuống đài ngay cả khẩu khí đều không có thở, quá mất mặt. Mà giờ khắc này Phù Dung tiên tử thấy đối phương như vậy cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. Bạch Thiêu trận thứ hai. Bạch Thiêu trong miệng ngay lấy cỏ, đang mong đợi có thể nhanh lên đem sự tình giải quyết xong. Mà giờ khắc này, từ dưới đài đi tới một vị nhìn xem vui vẻ hô hô lay hay chính mình tạo hình, hướng phía trên đài đi tới Cơ Bắp đại hán, mang trên mặt cực độ ánh nắng dáng tươi cười, tựa như là ven đường du côn lưu manh tiểu lưu manh một dạng. Bọn muội muội nhìn qua nha, ta, Tiểu Xạ Hổ anh tuấn biểu diễn. Bạch Thiếu nghe được Tiểu Xạ Hổ danh tự đằng sau, lông mày hơi nhíu lại. Tại sao lại là loại này danh tự ra hỏa? Thật có lỗi, lãng phí ngươi chút thời gian. Người câu tiếp theo là, không quan hệ, không có phát sinh chuyện kỳ quái gì coi như tốt. Nói như vậy, người câu tiếp theo là, không quan hệ, không có phát sinh chuyện kỳ quái gì coi như tốt. Nói như vậy, trong nháy mắt không khí đọc lại. Rất rõ ràng, Tiểu Xạ Hổ đùa nghịch thất bại, nhưng là đùa nghịch thất bại lại không quá khả năng, dù sao Bạch Tiểu vừa mới xác thực muốn nói một câu nói kia. Thật sự là có thể cho người mang đến ngạc nhiên ra hỏa đâu. Như vậy, bắt đầu đi. Bạch Tiểu nghe gật gật đầu. Trên tay đối phương bám vào lên một tầng như là điện từ lực thứ bình thường, hướng phía Bạch Tiểu khoái công tới, nhưng lần này Bạch Tiểu lại không chút hoang mang, có lẽ là vì cho đối phương lưu mặt mũi, cho nên cũng không có thẳng tắp đứng tại đó bên cạnh bị đánh, mà là làm ra nhất định né tránh động tác. Nhưng bởi vì đối phương thế công cực nhanh, cho nên né cũng không có tránh không có khác nhau quá nhiều. Mà giờ khắc này Tiểu Xạ Hổ lui lại mấy bước, cũng đã nhìn ra công kích của mình đối với Bạch Tiểu có vẻ như cũng không có đưa đến đặc biệt lớn gì tác dụng. Có thể thôi. Bằng hữu, nếu là như vậy, sau đó liền tha thứ cho ta đấu pháp không quá thân sĩ a. Bạch Tiểu mới từ trong túi láo móc ra thăng hoa khí, sau một khắc hai tay liền bị màu tím dây leo chỗ trói chặt, để cho mình trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát. Cũng vô pháp đi cắm vào huy chương. Bằng hữu, ta đã sớm nhìn ra a, ngươi cái tên này, kỳ thật chẳng có bao nhiêu sức đi. Nếu không tại ta màu tím bụi gai trước mặt lộ ra liền sẽ không như thế cố hết sức. Bạch Thiêu khe khẽ thở dài. Ngươi cái tên này thật cùng thân sĩ kéo tới bên trên quan hệ sao? Chương 142, Tiểu Xạ Hổ chương 142, Tiểu Xạ Hổ nói đến, ngươi bao nhiêu tuổi? Bạch Thiêu mở miệng đối với Tiểu Xạ Hổ do hỏi, tựa như không phải đang chiến đấu, mà là tại trò chuyện thứ gì việc nhà việc nhỏ bình thường. Tiểu Xạ Hổ thì là hơi có vẻ nghi hoặc, thuận tay từ Bạch Thiêu trong tay cấp tốc cầm đi thăng hoa khí. Ấy, hiện tại thế nhưng là đang chiến đấu. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Bất quá nếu là ngươi hỏi lời nói, vậy ta liền trả lời tốt, 67 nữa nha, chính trực thanh niên đâu đúng rồi. Ngươi pháp bảo này một hồi chiến đấu kết thúc ta sẽ trả đưa cho ngươi, cho nên không cần lo lắng. Tiêu Xạ Hổ có vẻ như muốn duy trì một chút chính mình liên quan tới thân sĩ nhân vật thiết lập, nói như vậy lấy. Bạch Thiêu thì là mỉm cười nhẹ gật đầu, trên mặt cũng không có xuất hiện quá lớn tâm tình chập chờn. Tựa hồ cũng không thèm để ý bị Tiêu Xạ Hổ cấp đi thăng hoa khí. Ngay sau đó, trên mặt lộ ra hơi có vẻ nụ cười tà ác, nhưng là trên tay vẫn còn trong lúc nhất thời cũng không có tránh thoát, mà là mỉm cười tiếp tục mở miệng hỏi. Vậy ngươi đoán xem dưới mặt ta một câu là cái gì đây? Thuận tiện đoán xem ta phải làm những gì đi. Bạch Thiêu nụ cười trên mặt dần dần âm hiểm, tựa như là đã bày ra tốt cái gì nhân vật phản diện một dạng, mà Tiểu Xạ Hổ thì là như mày, đầu óc thông tuệ hắn rất dễ dàng liền có thể nhìn ra được trong đó tuyệt đối có bẫy. Người câu tiếp theo là liền như là thế giới ý chí khu động bình thường, Tiểu Xạ Hổ bắt đầu lẩm bẩm đứng lên, loại kia trời sinh đến nay trí tuệ làm hắn cảm thấy bất an, nhưng vẫn không có quên nói ra câu nói kia. Người câu tiếp theo là, lao giả, người pháp thuật, không có nhất dụng. Nói như vậy, Tiểu Xạ Hổ cũng không biết tại sao mình có thể nghĩ ra câu này đến, tựa như là kịch bản cần một dạng. Cứ như vậy một câu xa lạ nói, ngạnh sinh sinh từ trong miệng của mình nhẫn nhịn đi ra. Theo Kiều Xạ Hổ lời nói mở miệng, Bạch Tiểu động tác cùng thanh âm cũng đúng hạn mà tới. Lao giả, ngươi pháp thuật không có nhất dụng. Sau một khắc, Bạch Tiểu chỉ nghe một tiếng xé gió vang lên, Bạch Tiểu hai tay cùng dây leo đều trong nháy mắt bị tạc hủy, chỉ bất quá khác biệt chính là dây leo bị tạc bụi đều không thừa. Lần này Bạch Tiểu chỉ dẫn đường một bộ phận bản nguyên nổ nát tay của mình, cho nên không gian cũng không có như lần trước một dạng tổn hại quá mức nghiêm trọng. Nhưng là mảnh không gian này xác thực có một phần nhỏ theo bạo tạc bị tạc hủy, bất quá lần này uy lực cũng không có như lần trước dạng như vậy lớn đến khủng khiếp, cho nên không gian tự động khép lại lực đem nó chữa trị. Mà Bạch Thiều lại ngay cả máu đều không có chảy mở dọn, hai tay giống như là số liệu một dạng bắt đầu khép lại, ngay tại trước mắt bao người, nguyên bản gây mất hai tay, tại lúc này khôi phục như lúc ban đầu. Tên điên là thế nào một chuyện? Tên điên thật là nhân loại sao? Có tự bạo loại hình công pháp có thể lý giải, có thể tự bạo thân thể của mình một bộ phận công pháp cũng có thể lý giải. Nhưng là bạo tạc đằng sau không chảy máu, một đống lớn hạt tròn ở trên trời trôi nổi gây dựng lại là cái quỷ gì? Đây quả thật là thân thể của nhân loại cấu tạo sao? Khủng bố như vậy. Đám người nghị luận, Bạch Thiều rất nhanh cũng đã thành toàn trường tiêu điểm, nhưng là Bạch Thiều cùng Tiểu Xạ Hổ hai người cũng không có quá nhiều để ý trên đài những người kia. Đặc biệt là Kiều Xạ Hổ. Tiếp lấy để Kiều Xạ Hổ khiếp sợ còn tại phía sau, chỉ thấy mình trong tay thăng hoa khí tại lúc này hóa thành hạt cát, mà Bạch Thiều thì lại từ trong túi áo móc ra một viên nạp giới. Đúng vậy, không biết lúc nào, Tiểu Xạ Hổ từ Bạch Thiều trong tay vụng trộm cầm đi chiếc nhẫn. Hắn ban đầu liền nghĩ qua trong tay đối phương cầm có thể là giả thăng hoa khí, thế nhưng là không nghĩ tới, liền nạp liên tiếp giới đều là giả. Tiếp lấy Bạch Thiều từ cấp tốc từ miệng trong túi móc ra huân chương tắm vào từ trong nạp giới lấy ra thăng hoa khí. Bạch Thiều, cho phép viếng thăm. Thân cao không đủ 1m5 tiền bối. Lọ Cất Chi, thân thể là tiểu hải, nhưng là linh hồn đã không biết bao nhiêu tuổi tiền bối. Phoenix, bên người lạnh gần chết tiền bối. Absolute Zero, kinh khủng xương mù lại một lần lan tràn chiếm toàn bộ trên lôi đài. Chỉ bất quá lần này sương mù cũng không có khuyết tán ra, mà là bắt đầu chậm rãi hướng phía Bạch Thiều trên thân bao khỏa mà đến. Bạch Thiều chính mình cũng mới phát hiện nguyên lai mình có thể tự định nghĩa những sương mù này. Nguyên lai hết thảy đều tại ngươi tính toán bên trong sao? Bạch Thiều. Tiêu Xạ Hổ giờ phút này càng thêm nhìn thẳng vào cùng kính nể trước mắt vị địch nhân này, ban đầu đối mặt vị này luyện khí cảnh giới địch nhân, hắn nguyên bản đã muốn làm đối đầu đợi tiểu hài bình thường đối đãi. Dù sao luyện khí cảnh giới cùng cảnh giới kim đang kém bao nhiêu hắn hay là rõ ràng, nhưng làm sao đối diện tu cũng không phải là bình thường khí. Nhưng bây giờ hắn phát hiện chính mình từ ban đầu nghĩ đến điểm này một khắc này, liền đã thua rất hoàn toàn. Tốt. Như vậy thì tiếp tục chiến đấu đi. Bằng hữu, để cho chúng ta phân cái cao thấp. Cho dù là đối mặt cứu cực sinh vật, nhưng như cũng muốn trực diện đối phương sao. Tiểu Kiều, tinh thần của ngươi. Ta công nhận. Giờ phút này trên đài hoẹ nói như thế. Nếu như nói người khác là người không biết vô tội, mà cầu bắn hổ lại tại biết trên lệnh tình huống dưới vẫn như cũ như vậy, đó chính là nhân loại bài hát ca tụ. Mà gặp Kiều Xạ Hổ cũng không có lùi bước, Bạch Thiều cũng là sương sở. Loại tình huống này ta còn tưởng rằng ngươi hẳn là sẽ nói, ngươi cho đường ép dầu loại hình đây này. Mà giờ khắc này Kiều Xạ Hổ ghế quan chiến chỗ sư đệ sư muội, các sư minh sư tỷ nghe được câu này thời điểm cơ bản đều ngây ngẩn cả người. Vì cái gì ngay cả ngữ khí đều có thể bắt chước giống như vậy a? Hai gia hỏa này trước đó thật không biết sao? Vì cái gì tên kia có thể hiểu rõ như vậy sư minh a? Một người xa lạ hiểu rõ như vậy một cái khác người xa lạ, loại chuyện này bản thân liền đã rất không hợp thói thường nha. Huống chi tại sao phải lý giải đến loại trình độ này a? Mà Kiều Xạ Hổ nghe được nhân vật chính lời nói đằng sau cũng là sức sở, cũng không nghĩ tới nhân vật chính thế mà lại hiểu rõ như vậy chính mình. Dù sao đây cũng không phải là tình huống khẩn cấp thôi, mà lại có nhiều như vậy mỹ nữ nhìn xem đâu, như vậy. Liền tiếp tục đi. Nhưng là tranh tài lại thế nào tiếp tục, kết cục cũng sẽ không có cái gì biến hóa quá lớn. Không để cho ngươi sử xuất toàn lực, thật sự là thật có lôi đâu không quan hệ, rất thông minh đầu óc rất không tệ lực lượng, rất không tệ chiến đấu thể nghiệm, mặc dù cũng xác thực không có cảm nhận được cái gì chiến đấu cảm giác là được. Bất quá ta đại khái đời này cũng sẽ không quên ngươi đi. Tiêu Xạ Hổ nằm trên mặt đất bụng mặt cười, chờ mong nhiều năm sau có thể lại một lần nữa có thể cùng ngươi có một trận chiến. Vậy liền chờ mong đến lúc đó ngươi, không phải trở thành loại kia có thể hỏi ra ngươi câu trước là cái gì. Ngươi như vậy, mà đổi thành một bên Diệp Tinh Thanh vẫn như cũ còn tại lạc đường. Chỉ bất quá nàng hôm nay rốt cục vào thành, có lẽ là bởi vì Vạn Tông Đại Hội tổ chức nguyên nhân, hiện tại trên đường cái cũng là tính toán là quận cũ é. Trong thành, hiện tại trong thành tình huống này hẳn là đúng là Vạn Tông Đại Hội, không sai đi. Đó phải là hướng mặt trước đi thôi. Hẳn là luôn luôn có thể tới Diệp Tinh Thanh nghĩ như vậy trong miệng cũng lẩm bẩm. Xa Kha. Thời khắc này Diệp Tinh Thanh nhìn xem trên mái hiên hai đạo thân ảnh tiểu tiểu hiện lên. Hai cái đệ tử sao? Đi theo người khác đi khẳng định không có vấn đề đi. Chương 143, cố nhân gặp lại chương 143, cố nhân gặp lại Xa Kha. Chờ một chút, không cần đi theo nữa ta Tô Ấu Linh. Giờ phút này hai thiếu nữ đều là lơ lửng giữa không trung rằng có lấy. Xa Kha, vì sự tình gì lại biến thành dạng này? Rõ ràng đã từng mọi người cùng một chỗ. Vui vẻ như vậy ta cũng không có cái gì muốn nói, ta muốn nói đã từng đều đã nói qua Tô Ấu Linh. Ngươi quá ngây thơ, thứ tu tiên bắt đầu chính là như vậy. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể mang trên lưng cuộc sống của người khác. Tô Ấu Linh giờ phút này siết chặt song quyền, nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống, nhìn trước mắt cái này chính mình ngày nhớ đêm mong người, chỉ cảm thấy không gì sánh được đau lòng. Tại sao muốn rơi vào ma đạo? Tại sao muốn đi theo đám người kia Xa Kha gặp Tô Ấu Linh thúc thiết, có lẽ là không đành lòng, hai tay cũng có chút phát run. Chính nàng cay đắng chỉ có chính nàng mới hiểu, dựa vào cái gì phụ thân của mình là một tên hỗn đản. Dựa vào cái gì gia tộc là một cái ma môn? Dựa vào cái gì những cái kia gánh nặng phải gánh vác tại trên vai của mình? Nàng cũng chỉ muốn làm một cái tu sĩ chính đạo. Nàng cũng muốn cùng đã từng yêu thích người cùng một chỗ tu luyện chiến đấu. Mà không phải hiện tại, vì hoàn thành đám người kia phái ra nhiệm vụ, một người. Ta sẽ trở thành đạo ấy. Tô Hấu Linh bị Sa Kha đột ngột ở giữa lời nói dọa đến sững sờ, trực lăng lăng nhìn trước mắt Sa Kha, rơi vào trầm mặc. Ta sẽ trở thành đạo, không phải thế gian cảnh giới tối cao, cũng không phải tiên, mà là chúa tể hết thảy, thậm chí khả năng không tồn tại đạo, lại hoặc là nói là thần minh. Nếu không tồn tại lời nói, liền để ta đi cố gắng trở thành hắn, thay đổi quá khứ, cũng cải biến hiện tại. Giờ phút này, Sa Kha cùng Tô Hấu Linh giữa hai người đối thoại tựa hồ hơi có vẻ ngây thơ, lại làm giữa hai người ngăn cách có vẻ như khơi dậy một tia gợn sóng. Sa Kha ngay tại Tô Hấu Linh muốn nói cái gì cảm động thời điểm, Sa Kha nhưng lại đột ngột mở miệng. Nhưng rất đáng tiếc, không phải hiện tại. Ta rất xin lỗi. Nói Sa Kha liền chuẩn bị rời đi, lại bị Tô Hấu Linh kéo lại tay. Ta không muốn cùng ngươi tranh đấu, càng không muốn làm bị thương ngươi, cho nên, xin ngươi rời đi, sư tỷ sư muội của ngươi bọn họ còn đang chờ ngươi. Không. Hai người sắc mặt đều vô cùng đắng chát, nhìn ra được đều mang theo khác biệt tâm tình, đương nhiên, cả hai tâm tình đều nói không lên là tốt. Ngay tại hai người rằng co thời khắc, hai người trong lúc bất chợt cảm nhận được một cỗ quỷ dị hàn ý, quét sạch toàn thân, không phải nguy cơ tiến đến lúc thân thể làm ra bản năng dự cảnh, mà là đơn thuần lạnh. Đây là có chuyện gì? Không khí làm sao hạ nhiệt độ? Giờ phút này hai người nhìn phía xa đứng đấy bị kia, toàn thân tản ra quỷ dị hàn khí, mà biểu lộ cùng nhân vật phản diện cực kỳ tương tự một vị nữ tính, trên mặt mang một cố giống như là gạt ra một dạng mỉm cười. Tựa như là tiểu thuyết bên trong cao cấp nhân vật phản diện đăng tràng, tùy thời muốn vọt qua đến đem hai người miểu sát một dạng. Lại thêm loại kia làm cho người cảm thấy rét lạnh vật lý khí tràn nguyên nhân, không khỏi cũng là người ta cảm giác tên trước mắt không thích hợp. Cái quỷ gì? Tên kia là địch nhân đi. Nàng là các ngươi tông môn. Tô Hấu Linh khi nhìn đến Diệp Tinh Thanh đằng sau cũng không có lại tiếp tục cùng Sa Kha phía tỉnh, mà là ngây người nhìn trước mắt ra hỏa, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc cũng không hiểu, cùng sợ hãi. Ta không biết nàng Sa Kha giờ phút này cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nàng có thể cảm thụ được ra nữ nhân này trước mắt rất khủng bố, chỉ là phát ra khí tràng, liền có thể khiến người ta cảm thấy đối phương tuyệt đối là bột cấp bậc. Từ khi loại thời điểm này cũng đều là niệm vài câu ra sân tử, sau đó tới một đoạn kịch bản giết, sau đó A đi lên đánh. Không đối, không đối, có chút diễn kịch. Người cái tên này là ai? Tô Hấu Linh mặc dù không rõ ràng đối phương đến cùng là ai, nhưng là theo dõi tại người khác phía sau, đồng thời không hiểu thấu xuất hiện tại người khác sau lưng, đồng thời còn phóng thích loại này quỷ dị hàn khí ra hỏa. Thấy thế nào đều không giống như là chính phái nhân vật đi. Ân, đầu tiên ta rất xin lỗi, khả năng hù đến các ngươi, nhưng là ta thật sự có việc gấp cần xử lý, cho nên mời các ngươi tha thứ một chút. Cho nên ngươi sau đó phải đối với chúng ta hạ thủ, đúng không? Sa Kha giờ phút này mày nhăn lại, tựa hồ đã dự đoán đến đối phương tiếp xuống hành vi, dù sao đối phương ngự khí quá băng lãnh, để hắn nhớ tới một chút biết bên trong người bên trong tính cách và mẹo. Liền sẽ dùng loại giọng nói này cùng người khác nói chuyện ngoài miệng nói thật có lỗi, đối phương ảnh hưởng đến chính mình làm chuyện gì, mà chính mình thời gian đang gấp, thế là sau đó đem đối phương trực tiếp giết chết. Trên mặt còn vẫn như cũ treo loại kia quỷ dị mỉm cười. Mà gia hỏa này rất rõ ràng cũng là như thế. Mà lại cái kia cưỡng chế bật cười biểu lộ bao nhiêu nhìn xem có chút quá không bình thường đi. Hoàn toàn chính là trong ngực ôm tiểu hài lời nói, tiểu hài nhìn thấy đều sẽ khóc lên trình độ đi. Rất rõ ràng tâm tư của hai người tương thông, lại có lẽ là bởi vì nguyên bản Diệp Tinh Thanh cho người ấn tượng liền có chút quá mức quỷ dị, cho nên đồng thời làm xong chiến đấu tư thế. Không nghĩ tới có một ngày thế mà lại còn sánh vai chiến đấu. A Sa Kha nhẹ nhàng thở dài lấy. Cho nên nói, mời các ngươi nói cho ta biết, Vạn Tông đại hội tranh tài hiện trường ở nơi nào? Bên ngoài nhiều như vậy phi thuyền, ta hẳn không có tìm nhầm địa phương, nhưng ta thực sự có chút không biết hẳn là muốn đi hướng nào. Cho nên có thể mang ta đi thôi. Ta có thể ở phía sau cách một khoảng cách đi theo. Diệp Tinh Thanh nói, trong nháy mắt đối phương hai người mộng, có chút không quá tin tưởng Diệp Tinh Thanh đang nói cái gì. Không phải, đại tỷ, ngươi như thế một cái bột ra sân khí chất cùng cờ gờ, cả nửa ngày liền đến hỏi thăm đường. Đặt chỗ này chơi đâu? Nhưng giờ phút này Tô Ấu Linh cùng Sa Kha cũng không dám phản kháng, dù sao đối phương khuyết tán ra khí chẳng liền khủng bố như vậy rất khó tưởng tượng thực lực của đối phương như thế nào. Trời mới biết đối phương có phải thật vậy hay không chỉ là đến hỏi thăm đường, nói không chừng gây đối phương một cái không vui, đối phương liền trực tiếp đem chính mình giết đi cũng có nói. Dù sao cũng xác thực tồn tại ở loại cường đại lại âm tình bất định tu sĩ. Vì cái gì không nói là âm tình bất định tà tu? Bởi vì chính phái tu sĩ bên trong cũng có người như vậy. Tốt, tiền bối mời đến. Nghe được Tô Hấu Linh nói chuyện, Diệp Tinh Thanh cao hứng nhẹ gật đầu, thầm nghĩ thì là trên đời này hay là nhiều người tốt nha. Hoàn toàn cho là đối phương là thật vì người khác tốt người tốt, mặc dù hai người vừa mới có vẻ như lên điểm mâu thuẫn, nhưng trước mắt đến xem có vẻ như vấn đề cũng không phải là rất lớn. Mà nàng không có chút nào nghĩ đến mình tại mới bước lên trận thời điểm liền đã bị đối phương xem như lúc nào cũng có thể sẽ bóp chết bọn hắn sinh mệnh bột đến đối đãi phảng phất bị ép tiếp cái gì kỳ quái nhiệm vụ. Dẫn đường sinh, không dẫn đường chết. Giờ khắc này Diệp Tinh Thanh thân ảnh phảng phất cùng mình đồ đệ Bạch Tiểu Trùng Điệp. Mặc dù rất rõ ràng hai sư đồ này mặc dù thực lực khác biệt, nhưng ở khí chàng phương diện, cùng người khác não bộ phương diện là cùng một cái tiêu chuẩn. Mà Sa Kha cũng đi theo tại Tô Ấu Linh phía sau, minh bạch nếu như chính mình rời đi, ai biết có thể hay không phát sinh chuyện kinh khủng gì. Chương 144, ta chỉ có thấy được. Chương 144, ta chỉ có thấy được. Tại sao lại là Tô Hiểu Bạch Thiểu nhìn xem lại một lần lên đài Tô Hiểu, luôn cảm giác không nói ra được trách, cũng không phải là chán ghét, chỉ là đơn thuần cảm thấy rất quái lạ, chỉ nhìn thì khác lạ. Rõ ràng ban đầu không có loại cảm giác này, nhưng hôm nay chính là cảm giác là lạ. Mà lần này, Tô Hiểu xứng đôi đến thì là trước đó một thành có chút quá mức tùy tiện chiến thắng Phù Dung Tiên Tử. So với Tô Hiểu, Phù Dung Tiên Tử rõ ràng cao hơn cái trước cảnh giới, nhưng thời khắc này Phù Dung tiên tử lại là không quan tâm, rất rõ ràng cũng không có đem Tô Hiểu coi như làm đối thủ. Tương phản, tựa hồ bởi vì xứng đôi đến giống như là Tô Hiểu địch nhân như vậy mà cảm thấy dầu gì không vui, đổi thành bình thường nàng cũng sẽ không dạng này, nhưng là bởi vì phía trước thanh kia Bạch Hổ Thánh tử tương phản cảm giác, hiện tại ngược lại liền để nàng có chút không thoải mái. Nhưng là lần này Tô Hiểu lên đài thời điểm, cũng không có trực tiếp phát khởi thế công, mà là mở miệng hỏi lên thiếu nữ trước mắt vấn đề, làm sao dầu gì không vui? Là bởi vì xứng đôi đến ta loại cảnh giới này so ngươi muốn thấp hơn không ít gia hỏa, phía trước nhưng không có cùng trước đó cái kia cường đại gia hỏa chiến đấu mà cảm thấy vẻ mặt sao? Là cảm thấy ta còn chưa đủ tư cách sao? Phù Dung tiên tử nghe được Tô Hiểu lời nói đằng sau vội vàng lắc đầu. Thật có lỗi, vừa mới như thế không nhìn ngươi, nhưng là ta cũng không có loại ý tứ này. Tóm lại thật có lỗi, ta cũng không biết hẳn là muốn làm sao nói, tóm lại, ta sẽ cùng ngươi chiến đấu. Thời khắc này Phù Dung tiên tử nhìn trước mắt mang theo mũ rộng vành nữ tử, làm đồng dạng là đỉnh cấp mỹ nhân nàng, có thể cảm thụ ra bộ này dưới khăn che mặt nữ tử tuyệt đối đồng dạng cũng là một vị mỹ nhân. Ta có thể biết ngươi mũ rộng vành phía dưới bộ dáng sao? Tô Hiểu giờ phút này lại nết miệng mỉm cười. Ta bất quá một kẻ tán tu thôi, mũ rộng vành phía dưới diện mạo cũng là cực kỳ bình thường không có gì để mắt, bất quá nếu tỷ tỷ muốn nhìn lời nói thật cũng không quan hệ. Tô Hiểu trực tiếp đem chính mình mũ rộng vành lấy xuống, trên mặt vẫn như cũ duy trì cái kia một bộ tiêu chuẩn dáng tươi cười, cái kia mỹ lệ đến bị dị mặt hiện lộ tại đại chúng trong mắt. Trong nháy mắt vẹn vẹn chỉ là Tô Hiểu bại lộ tại mọi người trong mắt, vô số người liền bắt đầu cầm giữ không được chấn kinh. Hoàn toàn là so nhìn thấy cảnh giới đại thừa lão quái càng thêm khiếp sợ trình độ. Vì cái gì trên thế giới sẽ có người đẹp đến loại tình trạng này? Tại sao phải có người trưởng thành cái này một bộ hoàn toàn hoàn mỹ, hoàn toàn phù hợp người khác thẩm mỹ bộ dáng? Không chỉ nam nữ, đơn thuần mỹ lệ. Đây chính là khái niệm thượng đan tinh khiết mỹ lệ. Vô số người thậm chí đã bắt đầu hiện trường hô to gọi nhỏ đứng lên, thậm chí so với những cái kia thánh tử cùng cường giả ở giữa lúc chiến đấu, thanh âm còn muốn càng khủng bố hơn. Giờ khắc này Phù Dung tiên tử ngây ngẩn cả người. Nàng được xưng là Tây vực Tam đại tiên tử một trong, mỹ mạo có thể đứng vào Tây vực ba vị trí đầu, nhưng là nữ tử trước mắt, có lẽ cho dù là Tây vực thứ nhất, cũng bất quá là ánh sáng đom đóm. Vì cái gì trên thế giới sẽ có nữ tử xinh đẹp như vậy? Nàng không thể nào hiểu được, cũng không thể lý giải. Mà Bạch Thiểu thì là có chút kỳ quái nhìn xem đám người, không biết rõ đám người đến cùng đang hoan hô thứ gì. Tựa như là không truy tinh người nhìn thấy đám kia truy tinh tên điên như là đói khát hấp huyết quỷ bình thường cử chỉ điên rồ bộ dáng lúc cảm thụ, hoàn toàn không rõ người khác tại sao phải lộ ra vẻ mặt như thế. Vì cái gì? Vừa nhìn thấy Tô Hiểu mặt cứ như vậy nhiều người nổi điên. Là cái gì đặc thù đặc tính sao? Không, đây coi như là tương đối bình thường phản ứng đi, dù sao gương mặt này thật có chút quá bất hợp lý hoẹ nói như vậy lấy. Mà nói vi vi thì là có chút ngây ngốc nằm nhòi Bạch Thiểu trên đầu, sương sờ nhìn xem tranh tài hiện trường, tựa hồ cũng không có bị Tô Hiểu ảnh hưởng. Lại nói, ngươi thật một chút cảm giác đều không có sao. Ngươi đến cùng kén ăn đến một loại gì tình trạng a? Bạch Thiểu thì là trầm tư. Thế nhưng là ta cảm thấy tam thứ nguyên nhân vật, làm gốc cắt bọn sinh vật, lấy nhân loại loại này mô bản khái niệm thái sinh vật xuất hiện, mỹ lệ đến đâu cũng là có cực hạn a. Đẹp không, ta chỉ có thấy được khoang miệng, não, nuốt, não, thực quản, não, dạ dày, ruột non, não, đại tràng, não, tuyến nước bọt, não, gan, não, túi mật, não, tuyến tụy, não, mũi, não, nuốt, não, hầu, khí quản, não, nhánh khí quản, não, phổi, não, trái tim, não, mạch máu, não, tuyến dịch lim pha quản, não, hạch bạch huyết thận, não, tủy sống, não, tuyến yên, não, tuyến giáp trạng, não, tuyến giáp trạng bên, não, tuyến thượng thận, não, di đạo, não, con mắt thứ ba, não, ngực tuyến, não, xương, khớp nối, não, xương bắp cơ, não, cốt tủy, não, ngực tuyến, não, lá lách, não, hạch bạch huyết, não, á mì đạn, não, ruột thừa, não, con mắt, não, lỗ tai, não, cái mũi, não, đầu lưỡi, não, làn da tổ hợp. Huệ thì là bất đắc dĩ che mặt. Ngươi là cái gì chủ nghĩa duy vật silicon sinh vật sao? Bất quá ở đây làm sao còn có một đống hô mẫu thần? Tên kia lại cầm ngọc triệu tại trên mạng nhận con trai. Huệ có chút không quá lý giải, hô đối phương nương tử loại hình còn có thể đại khái lý giải đối phương nghĩ cái gì, mặc dù bất nhã, nhưng bao nhiêu còn tại lý giải phạm vi bên trong. Không, dị dạng trừu tượng nhân vật sinh thái thôi, gặp được loại chuyện này quá bình thường, bất quá loại chuyện này thấy thế nào đều không bình thường đi. Huệ chiêu lấy Bạch Thiểu Phương hướng hô. Mà giờ khắc này trên sàn thi đấu, Phù Dung tiên tử đầu tiên là chấn kinh, tiếp lấy chậm rãi từ trong miệng thở ra một hơi đến. Đẹp, đẹp đến để cho người ta chỉ muốn che chở mà không muốn chiến đấu. Ta biết đại khái ngươi tại sao phải mang theo cái kia một đỉnh mũ rộng vành. Thật có lỗi, có lẽ hành động này thật sẽ để cho ngươi lâm vào phiền phức, ta sẽ giúp không có quan hệ, mang lên mũ rộng vành chỉ là vì tránh cho ngày bình thường lúc ra ngoài phiền toái không cần thiết, ta cũng chưa từng có nghĩ tới muốn giấu đầu lộ đôi. Cho nên, xin mời tiếp tục đi. Thời khắc này Tô Hiểu lại một lần nữa đem mũ rộng vành đóng trở về trên đầu, nhưng mọi người cũng không có bởi vì Tô Hiểu đem mũ rộng vành mang trở về mà cảm thấy thất vọng, tương phản tại nhìn thấy Tô Hiểu một khắc này, bọn hắn liền đã quên không được Tô Hiểu bộ dáng. Tô Hiểu bộ dáng đã tại trong đầu của bọn hắn lưu lại một mực là ấn. Dù là không nhìn thấy mặt, nhưng như cũng có thể cảm thụ ra bộ dáng của đối phương. Loại kia như ẩn như hiện tức dừng cảm giác. Đơn giản không nên quá thoải mái. Đến cùng vì cái gì trên thế giới sẽ có người xinh đẹp như vậy? Ta đơn giản muốn điên rồi. Không cần cưới, vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền hoàn toàn không đến không chuyến này vạn tông đại hội nha. Hoàn toàn không muốn thương tổn nàng. thậm chí không muốn để cho người khác thậm chí chính mình đi đụng vào nàng mỹ lệ da thịt. Mọi người đều thật tâm thật ý cảm thán. Rất rõ ràng, đám người không một trên tinh thần không có nhận rung động thật lớn, thậm chí đối với đẹp khái niệm này, thậm chí đối với hướng giới tính khái niệm này đều hứng chịu tới cực lớn địa chấn. Nếu như có thể cưới người như vậy qua cửa, chính là đem ta tất cả lực phòng ngự đều hối đoái thành lực công kích, ta đều cam tâm tình nguyện nha. Tợ mờ làm sao còn có người ngay cả ăn mang cầm. Chương 145, hai ách dòng lũ chương 145, hai ách dòng lũ. Thật nhanh. Tại sao phải nhanh như vậy? Thời khắc này Phù Dung tiên tử đáp ứng không xuể nhìn xem Tô Hiểu tốc độ, trong con mắt giờ phút này thế mà lóe lên một tia sợ hãi, rõ ràng đối phương cảnh giới so với chính mình muốn thấp, nhưng bây giờ cũng đã hiện ra một bộ thế lực ngang nhau bình thường trạng thái. Chờ chút, đau quá. Này làm sao một chuyện? Phù Dung tiên tử không quá lý giải chính mình vừa mới đến cùng trên thân xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy phảng phất trên trời rơi xuống một giọt mưa, nhưng làn đện ở mắt cá chân chính mình bên trên một khắc này, chính mình lại cảm giác giống như là một đạo kiếm khí quét đến trên chân của mình, nhưng khi Phù Dung tiên tử cúi đầu nhìn lại lúc, trên chân mình đã xuất hiện vết thương. Cùng mình chỗ cảm thụ giống nhau như lúc. Làm sao có thể, rõ ràng. Vừa mới cảm nhận được rõ ràng. Chỉ là một giọt nước rơi vào trên chân của mình mà thôi. Phù Dung tiên tử cứng rắn nuốt ngụm nước miếng, nhìn về phía trước mắt bước chân dừng lại Tô Hiểu, nàng thậm chí không có thấy rõ ràng đối phương ra chiêu, cứ như vậy ngạnh sinh sinh ăn công kích của đối phương. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Phù Dung tiên tử không hiểu, tên là hoài nghi hạt giống như vậy chôn xuống. Đến bây giờ ta cũng còn không có cùng nàng thành công đưa trước một lần tay, như vậy công kích của nàng phương thức lại là cái gì đâu? Ta rõ ràng không có cảm nhận được một tơ một hào linh lực, nhưng ngay lúc giờ phút này, một mảnh từ bên ngoài sân bay vào được một mảnh lá cây, nhẹ nhàng rơi vào Phù Dung tiên tử trên bay. Ban đầu Phù Dung tiên tử cũng không hề để ý, thẳng đến thấy được lá cây kia thẳng đứng bắt đầu xuyên thấu huyết nhục của mình, cảm giác đau đớn bắt đầu chuyển khắp toàn thân một khắc này, Phù Dung tiên tử mới ý thức tới không thích hợp. Lập tức bay lên không lật lên, để phiến lá cây kia xuyên vào chính mình ra thịt trước đó, cấp tốc rời đi thân thể của mình. Phiến lá cây kia cứ như vậy như là như lông vũ rơi xuống, thấy thế nào đều giống như phổ thông lá cây, mà Phù Dung tiên tử gan lớn đạp đi lên, cũng hoàn toàn chính là phổ thông lá cây mà thôi. Rõ ràng là từ bên ngoài sân bay vào được mới đối, mà lại, một chiếc lá thật sẽ có dạng này công kích được sao? Thậm chí không có cảm nhận được một tơ một hào linh lực, mà là đơn thuần lá cây mới đúng nha. Vậy rốt cuộc là như thế nào phương thức công kích? Phù Dung tiên tử trong tay cấp tốc sáng lên màu xanh lá chữa trị quang mang, để vết nục mau chóng mọc ra, cũng may mắn cái kia vẹn vẹn chỉ là vật lý công kích, cũng không có bám vào linh lực. Cho nên Am Hiểu chữa trị hắn rất nhanh liền để cho mình huyết nục một lần nữa mọc ra. Nhưng là loại kia quỷ dị cảm giác đau đớn lại cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu, nàng từng nghe người qua một cây đao tên là cánh ve, mặc dù tại công kích tính bên trên so sánh không được các loại danh đao, lại bởi vì quỷ dị đặc tính, khiến cho đứng hàng thập đại quỷ đao đứng đầu. Nghe nói, cây đao kia chân chính trên ý nghĩa chỉ có cánh ve lớn nhỏ, kẹp ở đầu ngón tay cũng là cánh ve cường độ thấp cùng độ mềm dẻo, nhưng lại có được so với các loại linh kim đô muốn càng khủng bố hơn lực phòng ngự. Đồng thời, cây đao này tại cắt chém đến huyết đục của người khác trước tiên, người khác cũng sẽ không cảm giác được đau nhức, thậm chí sẽ không cảm thấy bất kỳ cảm giác gì, thẳng đến huyết đục bị cắt xuống, thần kinh mới có thể đem cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân. Nhưng là tên trước mắt rất rõ ràng cũng không có sử dụng bất kỳ vũ khí, bên người lại thời thời khắc khắc phát sinh như là cánh ve bình thường sự kiện bị dị. Còn muốn tiếp tục không? Nếu như tiếp tục cùng ta đánh, ngươi sẽ chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ a. Giờ khắc này nhìn thấy mọi người đều kinh ngạc ở đây là cái gì phương thức chiến đấu? Náo quỷ, ngươi đừng nói giỡn, hiện tại quỷ tu cũng có vào nghề phương hướng, chỗ nào đi ra dọa người loại hình? Không phải, ngươi thế nào biết? Làm qua quỷ sao? Ở chỗ này nói, mà lại, huynh đệ, ngươi như thế nào là hơi mở? Bởi vì ta mẹ nó chính là tới tham gia tranh tài quỷ tu. Con mẹ nó ngươi có thể hay không đừng lại cứng nhắc ấn tượng đối đãi người chết được không? Chúng ta quỷ tu thật vất vả từ tàn hồn tu thành quỷ rất không dễ dàng, được không? Đặc biệt là chúng ta loại này không oán không cửu. Mà giờ khắc này tranh tài vị trí chỗ Diệp Diên Vĩ thì là chăm chú như mày. Có chút không quá lý giải chuyện phát sinh trước mắt hắn biết trời ghét chi thể có lẽ bao nhiêu sẽ dẫn phát một chút quanh thân thai ách. Nhưng là, tại sao có dáng vẻ như vậy thể hiện? Đến cùng là thế nào một chuyện trời ghét chi thể có đặc tính này sao? Diệp Diên Vĩ cái này trong lòng kỳ thật rất xác định, là tuyệt đối không có đặc tính này, hắn đã từng cùng bị kia trời ghét chi thể tiên vương giao thủ qua, đối phương từ đầu đến cuối đều không có thể hiện ra loại năng lực này. Diệp Diên Vĩ ở trong lòng tự hỏi, mà Huệ cũng rất rõ ràng nhìn ra không thích hợp, Bạch Tiều trong miệng nhai lấy cỏ, mà trong miệng nàng nhai lấy càng âm gian đường dầu bánh nướng. Thật kỳ quái, nhưng là lại nói không ra Huệ trong miệng lẩm bẩm, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này, nàng cũng không có từ mảnh lá cây kia hoặc là giọt nước kia bên trong cảm nhận được bất kỳ linh lực. Nhưng là cái kia một chiếc lá cùng giọt nước kia vừa vặn đều có thể làm bị thương đối phương. Đồng thời đều là nếu như đối phương không chú ý, có thể muốn đối phương mệnh trình độ. Ngươi biết không? Ấy. Bạch Thiêu giọng nói chuyện không gì sánh được bình tĩnh, không gì sánh được đứng đắn, hướng phía ngoại chậm rãi mở miệng. Giả thiết một thế giới là vô cùng lớn mà tại cái này vô cùng lớn trong thế giới còn có vô hạn cái thế giới khổng lồ, mà tại những này vô hạn thế giới khổng lồ bên trong, còn có vô số chủng cũng không có bị neo nhất định có thể tính dòng thời gian tại vô hạn diễn sinh ra dòng thời gian. Vậy liền rất có thể sẽ sinh ra các loại hoang đường khả năng, tham khảo chi nặng nghịch lý, cấu tạo một cái chẳng cảnh, lá cây nện xuống quá trình bị vô hạn chia cắt, dẫn đến một loại nào đó vô hạn hiệu ứng. Thời khắc này Huệ ngơ ngác sững sờ nhìn trước mắt Bạch Tiểu có chút ngộp bức, không quá lý giải tên trước mắt đến cùng đang giảng thứ gì không giải thích được. Nhưng là vì cái gì lại nghe như thế có đạo lý dáng vẻ. Cho nên nói ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói chính là, có lẽ bị một mảnh chỉ có 5G lá cây tự nhiên bay xuống đập chết xác suất cũng không là không. Loại chuyện này làm sao có thể phát sinh? Dù sao cũng phải trước làm rõ nhân quả quy luật đi, tại vô hạn loại khả năng bên trong, luôn có một số chuyện là bất tuân theo nhân quả quy luật đi. Nhưng lời của ngươi nói cũng quá chủ quan đi. Huệ tiếp tục đầu đen rau muống lấy. Dù sao, cái này tu tiên giới một đám gia hỏa, là ném đến phổ thông tu tiên giới đều có vẻ hơi bắn nổ quần thể. Một cái tại bình thường tu tiên giới đều thuộc về thiết lập bắn nổ, ở chỗ này tụ tập bán. Ta biết nói việc này hẳn là từ khách quan quy luật nhìn lên, nhưng thế giới này thật mẹ nó vẫn tồn tại khách quan quy luật loại vật này sao? Bạch Thiều ngữ khí của mình đều lộ ra có chút bất đắc dĩ. Cho nên, có lẽ lôi cuốn lấy nàng chính là thai ách dòng lũ a. Đại biểu bánh răng vận mệnh đang đem nàng kẹt tại trong khe hẹp. Bạch Thiều nói đến đây lại lắc đầu, có vẻ như nói có chút quá mức khoa trương. Ách, kỳ thật cũng không có khoa trương như vậy, tóm lại đại khái chính là có thể hiểu thành cùng gia hỏa này đối chiến lời nói, bị bất kỳ vật gì giết chết xác suất đều có thể hiểu thành không phải là số không chương 146, không phải là không chương 146, không phải là không đến cùng là thế nào một loại phương thức công kích. Vẹn vẹn khai chiến 20 phút đồng hồ không đến, phụ dung tiên tử đã mình đầy thương tích, đầu tiên là trên đầu của mình không hiểu thấu bắt đầu mưa, còn vẹn vẹn chỉ là tại trên đầu của nàng bên dưới, mỗi một giọt mưa đều như là gai nhọn bình thường quẹt làm bị thương da thịt của mình. Đồng thời chính mình trốn đến nơi đâu, mưa liền bắt đầu ở nơi nào bên dưới, sử dụng pháp thuật cũng vô pháp xua tan. Ngươi cảm thấy trên bầu trời rớt xuống một vị cảnh giới đại thừa đỉnh phong tà tu xác suất có thể hay không thấp hơn không đâu? Cái gì? Chẳng lẽ ngươi ngay cả loại chuyện này đều thời khắc này phụ dung tiên tử con ngươi địa chấn? Nếu như đối phương năng lực như thế chơi xấu lời nói, liền chính mình lại thế nào khả năng có cơ hội thắng? Hoặc là nói toàn trường thật sự có người có cơ hội thắng sao? Cho dù là đám kia thánh chủ xác suất lớn cũng làm không được đi. Đúng vậy, loại chuyện này ta cũng không thể làm được. Ấy, loại sự tình này tính luôn xuất pháp tùy phạm chủ đi, ta làm không được rất bình thường đi. Tôi hiểu chính mình ngược lại bày ra một bộ vẻ mặt vô tội, phản phất hỏi cái này câu nói người là đối phương một dạng. Vậy ngươi hỏi ta làm gì? Ta còn tưởng rằng ngươi làm được đâu. Phù Dung tiên tử thì là bày ra một bộ đối phương có phải bị bệnh hay không loại vẻ mặt này, tiếp lấy, tôi hiểu lại bắt đầu khắp nơi lộn xộn đứng lên, nhưng chính là cũng không công kích Phù Dung tiên tử. Mà giờ khắp này Phù Dung tiên tử cảm giác đầu váng mắt hoa, linh lực của nàng khôi phục hoàn toàn không đổi kịp tiêu hao, cảm giác mệt mỏi cũng dần dần lan tràn đến toàn thân, tiếp tục như thế lời nói nhất định sẽ xảy ra chuyện a. Không được, không có cách nào đuổi theo tên kia tốc độ, cũng hoàn toàn không cách nào tránh né những vật kỳ quái kia công kích. Liền ngay cả chữa trị tốc độ đều đã bắt đầu theo không kịp, tôi hiểu nhưng như cũng một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng, thậm chí đã ngừng lại, nhìn xem chật vật không chịu nổi Phù Dung tiên tử, hoàn toàn thấy không rõ dưới khăn che mặt là biểu tình gì. Mình bây giờ đã hoàn toàn lâm vào thế yếu tại không có chạm đến đối phương tình huống dưới, chính mình hoàn toàn đối phương không thể làm gì, thậm chí có át chủ bài cũng vô pháp sử dụng. Thậm chí không cách nào xác định át chủ bài đến cùng đối với đối phương có chỗ hữu dụng hay không. Thậm chí đối phương đến cùng có hay không sử dụng toàn lực của mình, chí ít từ trước mắt tình huống đến xem, gia hỏa này không giống như là dùng toàn lực, càng giống là cũng không có làm gì. Chính ở đằng kia ngồi mát ăn bát vàng ngư ông một dạng. Phù Dung tiên tử miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, nàng cũng không có vội vã đầu hàng, mà là chạy không tâm tư. Nàng đã sớm phát hiện, chính mình tựa hồ mỗi một lần nhận không hiểu thấu đồ vật chuyển đến tổn thương, đều là bởi vì chính mình đối với Tô Hiểu lên chiến ý mãnh liệt. Hoặc là nói, chính mình lên muốn tổn thương Tô Hiểu suy nghĩ. Nàng cũng cảm thấy loại chuyện này rất buồn cười, loại năng lực này làm sao có thể tồn tại, nhưng nàng đã từng có lẽ sẽ nghĩ như vậy, nhưng là hiện tại sự thật bày ở trước mặt mình, nàng tình nguyện đi đánh cược một lần. Tại nàng dùng công pháp tịnh tâm trong nháy mắt đó, trên bầu trời đang cắt thương nàng huyết đục mây đen bắt đầu dần dần rút đi. Mà vết thương trên người cũng tại từ từ dựa vào linh lực khép lại, lần này bởi vì không có ngoại lực quá nhiều, cho nên cũng không có mới tăng vết thương. Sau đó, Phù Dung tiên tử chậm rãi mở hai mắt ra. Tiếp tục đi. Nhưng khi Phù Dung tiên tử nói ra một câu nói kia thời điểm, một cái chết đi con kiến thi thể ngã xuống Phù Dung tiên tử bên cạnh chân, mà liền tại chết giả con kiến ngã xuống một khắc này. Con kiến ngã sắp xuống đưa tới chấn động, hình thành lưỡi dao, trong nháy mắt quẹt làm bị thương Phù Dung tiên tử bắp chân gốc. Nhưng là lần này Phù Dung tiên tử lại mặt không đổi sắc. "Ân, ai nha, bị nhìn đi ra nữa nha. Nhưng nhìn ngươi thực tế năng lực tự kiềm chế cũng không có mạnh như vậy đâu, cho nên nói, còn muốn tiếp tục không?" Lần này Phù Dung tiên tử cũng không trả lời, đầu óc của nàng đang tự hỏi, suy nghĩ làm sao có thể đủ lấy cách thức khác đánh tan đối phương. Nhưng là ngay tại đại não vận chuyển một khắc này, ngay tại ý nghĩ này hiện hiện thời điểm, các loại kỳ quái thai ách theo nhau mà tới, đầu tiên là trên trời không hiểu chết đi chim nhỏ, lại là cùng loại với vừa mới lá cây, lại hoặc là mặt đất đột nhiên sụp đổ, xuất hiện một cái vừa vặn mình có thể rơi xuống hố sâu. Phù Dung tiên tử chỉ có thể để cho mình suy nghĩ lập tức bị đánh gãy, hoàn toàn chính là tất thua cục diện, thế này sao lại là vận mệnh sủng nhi? Cái này hoàn toàn chính là vận mệnh thân nữ nhi nha. Cái này thật sự có cơ hội thắng sao? Thật sự có cơ hội thắng sao? Không có đi. Hoàn toàn chính là tuyệt cảnh đi. Dưới loại tình huống này thật hoàn toàn không có cơ hội có thể thắng chứ, bèn bèn chỉ là sinh ra gây bất lợi cho hắn, ý nghĩ ta cũng bắt đầu thụ thương, nếu như chạm đến đối phương, ta sẽ trực tiếp chết đi à? Có lẽ cùng hắn nói như vậy, nếu như năng lực của nàng thật là tuyệt đối không thể để cho chủ quan ý thức đối với nàng sinh ra bất kỳ ý, không phải vậy liền sẽ thai ách quân thân, phát sinh các loại hoang đường sự tình. Nếu như làm bị thương trình độ nhất định nói, thậm chí khả năng cùng tên kia nói một dạng, từ trên bầu trời rơi xuống một vị cảnh giới đại thừa đỉnh phong tà tu. Phù Dung tiên tử giờ phút này cắn răng, nàng cũng không có đối với Tô Hiểu sinh ra cừu hận cảm giác, mà là đơn thuần không cam lòng, vì cái gì chính mình tựa hồ cái gì đều làm không được. Nhưng lại tại Phụ Dung tiên tử muốn lại một lần đứng lên trực diện đối phương thời điểm, lại phát hiện mình đã không có khí lực. Lúc này hắn phát hiện chính mình vì chữa trị trên người mình vết thương linh lực đã thấy đáy. Nhưng là mình nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều không có phát hiện. Liền ngay cả loại chuyện như vậy phát sinh xác suất cũng không đợi bằng không sao. Rõ ràng ta bình thường rất chú trọng chính mình vì cái gì lúc này lại tiếp lấy, Phụ Dung tiên tử liền ngã trên mặt đất, trong chớp nhoáng này toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người minh bạch lần này Vạn Tông đại hội tuyệt không đơn giản. Không có bất kỳ một người nào có thể dựa theo cảnh giới để cân nhắc thực lực, dù là đối phương vẹn vẹn chỉ là một cái luyện khí cảnh giới tiểu quỷ, cũng tuyệt đối không phải có thể dựa theo bình thường luyện khí cảnh giới để cân nhắc. Đây rốt cuộc là thể chất gì? Hoặc là nói đây rốt cuộc là làm sao một loại hiện tượng? Quá mức quỷ dị, thậm chí đã hoàn toàn không phải tu tiên có thể hình dung khái niệm đi. Loại năng lực này nếu như loại năng lực này sẽ theo cảnh giới tăng lên mà tiến bộ lời nói, liền xem như vượt qua 3-4 đại cảnh giới, đoán chừng cũng là ngược sát nha hoàn toàn vận mệnh bên trên thiên vị hoại hoàn toàn không rõ loại người này tại sao phải lấy người tư thái tồn tại ở trên thế giới này. Nhưng là Huệ Đầu Khuynh hướng bên cạnh thấy được ngay tại nhai lấy cỏ bạch tiểu đằng sau, lại tiêu tan. Không quan hệ, thế giới này đã sớm biến thành nàng không thể nào hiểu được bộ dáng, đã không quan trọng. Còn có thời khắc này, bạch tiểu trong miệng thì ngâm nga bài hát. Tiểu Yến Tử xuyên hoa áo. Mỗi năm mùa xuân đến nơi đây, ta hỏi Yến Tử ngươi vì sao đến. Yến Tử nói bạch tiểu trong miệng ngâm nga bài hát, Huệ nghe được bạch tiểu hừ phát ôn nhu giai điệu một khắc này, không hiểu sức sở. Đây là hài đồng đồng giao đi. Không nghĩ tới gia hỏa này còn có như thế trẻ thơ lại ôn nhu một mặt ta. Ta đã nói rồi, làm sao có thể có người tinh khiết rút Yến Tử nói. Cái nào gọi là chính nghĩa, cái nào đánh đâu thằng đó, không phải là đúng sai lại khó định. Cái nào có quyền quyết định, thiên địa tự có thể làm chứng, quản hắn có bối cảnh lai lịch gì. Bạch Thiều trong miệng hừ phát giai điệu đột nhiên một cái biến điệu, tựa hồ thay đổi hoàn toàn ý tứ. Huệ trong nháy mắt trầm mặc, tiếp lấy im lặng mở miệng nói, tốt ta. Ta thu hồi trước mặt nói, cái này hai bức đồ chơi thật là một ca khúc sẽ xuất hiện đồ chơi sao? Nhà ta Yến Tử nghe được bài hát này đằng sau hỏi ta lăn lộn trên con đường ảo chương 147, kỳ quái giác quan thứ 6 chương 147, kỳ quái giác quan thứ 6 kỳ quái. Rõ ràng cũng không có phát sinh cái gì chuyện rất kỳ quái à, vì cái gì tại Tô Hiểu lên đài thời điểm ta sẽ có không hiểu thấu giác quan thứ 6 đâu. Bạch Thiều trong miệng lẩm bẩm. Mà Huệ nghe được Bạch Thiều lời nói đằng sau thì là bó tay rồi, có lẽ ngày bình thường hắn sẽ tin tưởng Bạch Thiều giác quan thứ 6, hiện tại kỳ thật cũng có thể tin tưởng, dù sao vừa mới loại sự tình này xác thực không giống như là bình thường có thể phát sinh. Không phải loại chuyện này coi như không kỳ quái sao? Đối với ngươi mà nói cái gì hủy thiên diệt địa sự tình mới tính kỳ quái à? Bạch Thiều lắc đầu. Ta cũng không phải ý tứ kia, ta cũng không biết hẳn là giải thích thế nào trong miệng ta kỳ quái. Tóm lại, chính là cảm giác không thích hợp. Nói nửa ngày hay là cùng không nói một dạng thôi mà giờ khắc này, ngồi tại một chỗ khác nơi hẻo lánh Bạch Thiều hiện tại dùng tên giả gọi là Vương Ti Đồ, nhìn xem cùng trong trí nhớ hoàn toàn không giống tranh tài, rơi vào trong trầm tư. Một đống chính mình chưa từng gặp qua người, cùng chính mình chưa từng gặp qua năng lực. Thậm chí ngay cả sư muội của mình đều đã sắp tấn cấp cảnh giới Kim Đan, mà vị kia Long Ngạo Thiên bình thường cũng không nên tấn cấp nhanh như vậy mới đối, nhưng hết lần này tới lần khác cũng đã tấn cấp Kim Đan. Rõ ràng hai người bọn họ hẳn là 3 tháng trước vừa mới nhập môn mới đối. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đáng chết, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Cảm giác hoàn toàn không phải cùng ta đã từng một dạng thế giới a. Bạch Thiều thời khắc này cau mày, nhưng là vẫn đè xuống cảm xúc chính mình nhất định phải tỉnh táo một chút, thu liễm tài năng, mai cho đến Thanh Long Thánh Tử xuất thủ, chính mình lại ra tay. Vàng đã từng kinh nghiệm, hiện tại chính mình phạm là có một chút tìm đường chết vết tích, bao nhiêu cũng có thể sẽ ra sự tình. Hiện tại hắn đã hoàn toàn tin tưởng vận mệnh tuyệt đối không có đứng tại phía bên mình, hoặc là nói đã hoàn toàn tin tưởng bánh xe vận mệnh hoàn toàn chính là hướng trên mặt của mình ngồi, mà không phải để cho mình ngồi lên xe đi. Hắn tiếp tục bình phục tâm tình, chỉ hy vọng đừng cho chính mình quá nhanh gặp được vị kia Bạch Thiều. Dù sao mình nếu như đang một mực tấn cấp tình huống dưới lời nói, tuyệt đối sẽ gặp gỡ Thanh Vân tông người, liền có rất lớn xác suất gặp được gia hỏa kia. Hắn không cách nào xác định tên kia đến cùng có thể hay không nhìn rõ chính mình ngụy trang, nhưng là có một xác suất chính là có xác suất phát sinh, có xác suất phát sinh chính là 100 sẽ phát sinh. Mình bây giờ nhất định phải ổn định, lấy các loại phương thức ổn định, ngoan ngoãn thi đấu, cái gì cũng không cần đi điều tra, cái gì cũng không cần đi làm. Mãi cho đến vị kia Thanh Long Thánh Tử trước khi xuất thủ, chính mình cũng giả bộ như một cái vô danh tán tu người khiêu chiến. Tốt, đến tiên trận tiếp theo. Ái chà chà, ngọc của ta điểm báo. Người thay mới ngọc điểm báo. Giờ khác này ở người chủ trì bên cạnh lại đột nhiên nhiều hơn một người khác. Cũ đây này, cũ cho ta phụ thân dùng. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nơi này cắm vào ngọc điểm báo quảng cáo đâu. Ngươi nói đúng, ta chính là muốn ở chỗ này cắm vào quảng cáo. Thu về hai tay ngọc điểm báo, bên trên quá luân chui chui. Cùng lúc đó, sân thi đấu bên ngoài Cơ Luyến Từ đứng tại sân thi đấu phía ngoài một chỗ ngóc ngách, mà chính mình pháp khí thì là bị Bạch Thiều đưa vào giữa sân, có thể đồng thời nhìn thấy trong sân hình ảnh. Loại chuyện này, thời đại này thiên tiêu thiên phú và năng lực đều là thứ gì kỳ kỳ quái quái nha. Ta thật không có chết đi vào thế giới khác sao? Đây quả thật là cùng ta đã từng một thế giới sao? Cơ Luyến Từ ít nhiều có chút không thể tin. Hắn cũng không có vào sưởng nguyên nhân, chủ yếu là bởi vì nghe Bạch Tiểu nói thao tung chính mình một cái kia tu sĩ hiện tại sát suất lớn ngay tại trong tràng, cho nên vì để tránh cho phiền phức, Cơ Luyến Tử mới đợi ở bên ngoài. Nhưng ngay lúc này, Cơ Luyến Tử cảm nhận được một cô kinh khủng hàn ý từ chính mình phụ cận của tới. Ngay sau đó, Cơ Luyến Tử nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp hai cái nữ tu sĩ đi theo phía sau một vị đi mỗi một bước đều là ven đường có cấp tốc hiện lên hàn xương nữ tử. Thật kỳ quái, gia hỏa Cơ Luyến Tử vẹn vẹn chỉ là lẩm bẩm một câu, dù sao giống như là Diệp Tinh Thanh biểu hiện ra loại năng lực này ngược lại so với những người khác muốn lộ ra bình thường nhiều lắm. Giống như là loại này bởi vì thể chất nguyên nhân mà quanh thân không gì sánh được rét lạnh nữ tử, nàng đã từng cũng không phải là chưa từng gặp qua. Bất quá cảm giác vì cái gì lạnh như vậy? Rõ ràng đã cách xa như vậy, ta nhưng như cũng có thể cảm nhận được hàn ý. Tên kia cảm giác ánh sáng bị khinh bỉ hơi thở lời nói, hẳn là cùng ta không sai biệt lắm cảnh giới mới đối, dù là cao hơn một chút hẳn là cũng không đến luyện hư. Theo bình thường tới nói, các loại kỳ quái thể chất, thậm chí là hàn độc loại hình chứng bệnh, bình thường đạt đến cảnh giới hóa thần, nên đều có thể thu liễm, thậm chí là hoàn toàn chữa khỏi. Loại người này cảm giác tựa như là chính mình cố ý đem linh lực thả ra ngoài, sau đó cố ý trang bức loại người kia. Không nghĩ tới có người thế mà cảnh giới hóa thần tâm tư còn như thế ngây thơ, Cơ Luyến Tử thầm nghĩ lấy, quả nhiên thế giới này cũng đã từng cũng không có quá lớn không giống mới, chí ít chính mình đã từng cũng xác thực có loại hình này người. Ngươi tốt, ta có thể đứng ở bên cạnh ngươi sao? Ta sẽ cách một khoảng cách tình trạng của ta không tốt lắm tiến vào sân thi đấu. Chẳng biết lúc nào Diệp Tinh Thanh cứ như vậy đi tới Cơ Luyến Tử trước mặt, tiếp lấy hướng phía đối phương lên tiếng chào, có chút lễ phép cùng đối phương nói. Ách, trong chớp nhoáng này ngược lại là Cơ Luyến Tử có chút ngượng ngùng, còn muốn lấy đối phương là cố ý như vậy nhưng trước mắt đến xem giống như cũng không phải là như vậy. Cũng tạ ơn hai vị dẫn đường. Diệp Tinh Thanh lại một lần gạt ra một cái tự nhận là tốt mỉm cười, hướng phía hai người cười đi qua. Tựa như là muốn đem lợi dụng xong đằng sau phế phẩm xử lý sạch người một dạng. Tiên bối, ngươi hay là đừng bày ra bộ dáng đó cười. Thật rất đáng sợ. Tô Ấu Linh hai người cấp tốc rời đi hiện trường, sợ Diệp Tinh Thanh không phải diễn. Là thật loại tính cách này, mà lại coi như lúc rời đi cũng lo lắng để phòng chạy. Sợ mình trái tim đột nhiên liền đến lạnh thấu tim. Mà giờ khắc này Diệp Tinh Thanh cứ như vậy đứng tại bên tường, nhìn xem sân thi đấu bên ngoài. Ách, nếu như ngươi tới nơi này không phải là vì xem so tài lời nói. Vậy ngươi tới đây làm gì? Đứng ở chỗ này cũng không có gì đẹp mắt đi. Không có quan hệ, ta ở chỗ này chờ bọn hắn đi ra liền tốt. Diệp Tinh Thanh giọng nói chuyện bình tĩnh cùng lễ phép. Ngươi là cái gì một loại tình huống? Thánh thể? Hay là hàn độc? Cơ Luyến Tử đối với Diệp Tinh Thanh hỏi. Diệp Tinh Thanh nhưng như cũ cái kia một bộ dáng. Ta cũng không biết, bất quá không có quan hệ, cũng đã không trọng yếu. Cơ Luyến Tử không có quá lớn dũng khí có thể làm cho đối phương tiếp tục nói nữa, dù sao hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại hiện tượng này, thậm chí ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Nếu như là bình thường thể chất chứng bệnh, cảnh giới hóa thần thân thể tuyệt đối không phải là loại trạng thái này. Chính mình dù là hỏi sát suất lớn cũng vẹn vẹn chỉ có thể cung cấp hơn mấy câu an ủi mà thôi, nhưng đó cũng không phải nàng ưa thích phong cách hành sự. Chương 148, diễn đều không diễn. Chương 148, diễn đều không diễn. Thật không có vấn đề sao? Không phải vậy hay là ta thay thế ra sân đi? Không có vấn đề. Diệp sư muội, loại chuyện này cũng không phải có thể làm loạn không có quan hệ. Ta, dù là không có sư minh cũng là có thể. Tốt à, cho nên đạo lý ta đều hiểu, vậy ngươi tại sao muốn hướng trên đầu của mình bộ một cái kỳ quái vỏ giấy cái túi? Lần này, rút đến Nôn Vivi, nguyên bản chuẩn bị tiếp tục thay thế Nôn Vivi ra sân Diệp Diên Vĩ, lần này lại bị Nôn Vivi cản lại. Ai, Diệp Diên Vĩ rất rõ ràng tâm ma tính đáng sợ, cho nên mới lo lắng hơn Nôn Vivi. Không có quan hệ, chỉ cần ta cho là không tồn tại. Đó chính là không tồn tại. Nôn Vivi trên đầu phủ lấy cái đoạn mặt túi mua sắm, đồng thời hết sức đem nơi này tưởng tượng thành địa phương khác, để cho mình chủ quan biến hóa. Ai, tốt ta. Diệp Diên Vĩ che mặt thở dài nói. Đại sư Minh kia ta đi lên. Nôn Vivi giống như là đối với phụ huynh báo cáo chuẩn bị tiểu nữ hài một dạng, đối với Bạch Tiểu báo cáo chuẩn bị đạo, Bạch Tiểu chủ yếu là cười cười nhẹ gật đầu. Tiếp lấy Nôn Vivi cứng rắn nuốt ngụm nước miếng, tiếp lấy hướng phía giữa đài chạy tới. Người cứ như vậy trực tiếp, thật không sợ xảy ra vấn đề sao? Yên tâm, ta mượn đi quý bá trường một hạng năng khiếu, đem khách quan đau đớn chuyển đổi thành cá nhân cho là chủ quan thoải mái cảm giác, đồng thời sửa đổi ngươi nhị sư tỷ tình huống, khi nàng đạp vào trên đài thời điểm. Tại chủ quan trong ý thức bên trong liền sẽ không bất luận cái gì là bất luận kẻ nào đang ngó chừng nàng. Dù sao, chắc chắn sẽ không có vấn đề quá lớn. Mà giờ khắc này Nôn Vivi cũng đã bước lên trên đài, nói tiếp ngữ khi đều có chút hơi có chút run rẩy đối với thiếu niên ở trước mắt mở miệng nói. Ngươi, ngươi tốt, ta là Nôn Vivi, mời lên đi. Mà giờ khắc này trên đài khán giả không một không ngây ngẩn cả người, bởi vì trước đó Diệp Diên Vĩ giả trang Nôn Vivi biểu hiện quá chói sáng. Nhưng là lần này, quá kỳ quái. Chỗ nào nhìn cũng kỳ quái. Nơi nào sẽ có người bình thường hướng trên đầu của mình bộ loại này kỳ quái túi vải. Mà lại, loại này giọng nói thật cùng hôm qua là cùng là một người sao. Mà trong lòng nghi ngờ nhất chính là Chu Tức Thánh Nữ, hắn hoàn toàn nghĩ không ra hôm qua cái kia ổn trọng thiếu nữ tại lúc này thế mà lộ ra như vậy thẹn thùng, nhìn xem hoàn toàn không giống như là cùng là một người. Thế nhưng là Hoa không ngại nhìn xem, cảm thụ được cố khí tức kia, tuyệt đối là chính mình trách nhiệm giao thủ vị kia luôn vì không có vấn đề, nhưng vì cái gì hôm nay sẽ là loại tình huống này? Không phải là hai cái linh hồn đi. Dù sao tranh tài phía quan phương đều không có nhìn ra cùng ngăn lại, nói rõ hôm qua hẳn là đúng là cùng là một người vấn đề, chẳng lẽ lại là động kinh đưa đến linh hồn phân liệt? Tông môn ta đầu đông lão vương cũng có loại bệnh trạng này, thỉnh thoảng rất ưu tú, còn thành tín người người đều ưa thích, thỉnh thoảng lại cực kỳ cái bắp, trợ lý lại gặp nữ nhân liền muốn bốc dầu. Mà nam tử trước mắt thì trên thân có một thanh kiếm, Nôn Vivi cũng tương tự ôm một thanh kiếm, bất quá khác biệt chính là vuốt ve là một thanh phổ thông kiếm. Bởi vì Nôn Vivi cảm giác thanh kiếm kia cũng có đang dòm ngó cảm giác của mình, chủ yếu là thanh kiếm kia sớm đã có linh, sớm muộn sẽ sinh ra nó kiếm hồn, sẽ để cho Nôn Vivi cảm thấy không thoải mái cũng là bình thường. mà đối phương cảnh giới vừa vặn cùng Nôn Vi Vi giống nhau, mà đối phương thì là ôm kiếm hướng phía Nôn Vi Vi bái, mà nói Vi Vi nhìn thấy một màn này đằng sau thì là lập tức vừa căng thẳng, hướng phía đối phương liên tục cúc 10 cái cung. Ách, nếu như ngài thật là một thể nhiều hồn động kinh lời nói, bằng không ngài đem ngài thể nội vị kia kêu đi ra thử một chút. Nhìn ngài loại trạng thái này kỳ thật hoàn toàn có thể không cần miễn cưỡng nghe được này, Nôn Vi Vi lại bắt đầu lập tức lắc đầu. Không có, không có quan hệ, ta một người cũng có thể làm được. Nôn Vi Vi giơ lên kiếm, quả nhiên là một thể nhiều hồn sao. Giờ phút này đối phương đã đại khái xác định Nôn Vi Vi tình huống, nhưng là đối phương nói cho cùng là đứng đắn đến thi đấu cho nên, hay là càng thêm hy vọng Nôn Vi Vi có thể lấy bình thường lại toàn thịnh tư thái đến đối mặt chính mình. Nếu như không được, vậy liền đánh bại trước mắt, một linh hồn khác khẳng định sẽ đi ra. A, trong tay nam tử trưởng kiếm hướng phía Nôn Vi Vi đâm một lên. Đi lên chính là một đạo kiếm khí bén nhọn chém tới, kiếm khí cũng không phải là thập phần cường đại, nhưng lại có một cỗ tàn nhẫn kình. Nhưng là sau một khắc, Nôn Vi Vi lại trực tiếp ngã trên mặt đất tránh thoát một kích này, nam tử sững sờ, vốn cho là trùng hợp, tiếp lấy trực tiếp cận thân đột kích. Giờ khắc này hắn cảm giác đến không thích hợp, quá không đúng, chính mình mỗi một kích đều giống như bị tính toán tốt một dạng, đều bị nhẹ nhõm tránh thoát. Mà đối phương thì là lẩm bẩm tức tựa hồ đang sợ sệt, thỉnh thoảng hướng trên người hắn mấy cái nữa, dù sao cả hai đều là cảnh giới kim đan, bất kể như thế nào, an công kích của đối phương hay là không quá thoải mái. Quả nhiên vẫn là kiếm tu tốt. Nói đến ta cũng là cái kiếm tu tới. Bạch Thiêu trong miệng lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy ánh mắt hâm mộ. Đúng vậy a, ngươi còn có cái kiếm tu đặt vào hoẹ đi theo nhẹ gật đầu. Lúc trước ta cũng muốn làm cái kiếm tu tới, đáng tiếc lúc đó điều kiện không quá cho phép, cuối cùng vẫn là đi đường nghiêng. Hoẹ than nhẹ một tiếng, phản phất tại hồi ức nàng bị cắt vàng vùi lấp chuyện cũ năm xưa, hồi ức đã từng thanh xuân. Vì cái gì tốc độ né tránh có thể nhanh như vậy? Bất qua vấn đề không lớn, tính công kích cũng không tính mạnh, mà lại bẹn bẹn chỉ là vừa mới loại này công kích có thể né tránh cũng không tính cái gì. Sau đó nhìn cái này đâu? Giờ phút này thiếu niên đằng không mà lên, trong nháy mắt một mảnh nhỏ mây đen từ không trung tụ tới, tiếng sấm vang rền, thiểm điện màu tím ngưng kết thành thực thể, phảng phất tùy thời đều muốn bổ xuống. Một chiêu này ngươi còn tránh được sao? Nam tử đưa tay trong nháy mắt vung xuống, liền như là trong quân tướng lĩnh bình thường, vô số lôi đỉnh liền giống như binh sĩ bình thường hướng phía trên đài bổ tới. Thiên giai lôi pháp, quả nhiên nhất lưu tông môn hay là có nhất định nội tình. Chẳng qua nếu như hắn còn có thể thể hiện ra ngày hôm qua này trình độ lời nói, cho dù là thiên giai lôi pháp cũng tuyệt đối không chịu được nổi đi. Giờ phút này thánh tử ghế trừ Long Nguyên bên ngoài mấy người thảo luận đứng lên. Không, nếu như tên tiêu biểu hiện ra ngày hôm qua dạng biểu hiện nói, gia hỏa này không có cách nào đứng ở chỗ này lâu như vậy. Làm hôm qua Nôn Vi Vi đối thủ, cùng thập đại đỉnh cấp thiên kiêu một trong, nàng rất rõ ràng hôm qua nàng đối mặt chính là như thế nào một loại yêu nghiệt, nàng không cách nào biết được đối phương hạn cuối ở nơi nào. Nàng chỉ có thể cảm nhận được, ánh sáng tại kỹ xảo cùng trên kinh nghiệm, chính mình liền xa xa cùng đối phương cách một đoạn lớn hơn câu. Mà một đoạn này hơn câu, không cách nào tùy tiện vượt qua. Ngay tại nam tử cho là mình một kích này, Nôn Vi Vi khẳng định là muốn miễn cưỡng ăn dưới thời điểm, sau đó lại xuất hiện để hắn trung thân khó quên một màn. Nôn Vi Vi giống mở tránh né treo một dạng, toàn trường đều là Nôn Vi Vi tàn ảnh, tựa như tại thẻ vô hạn thoáng hiện vô địch tấm một dạng, tại trong lôi điện không ngừng ghé qua. Mẹ nó diễn đều không diễn.